Chương 2084, thuận nước đẩy thuyền. Chương 2084, thuận nước đẩy thuyền. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, Hôi Nguyên ẩn đã thấy thế giới thụ, cho nên Tu La Thông Thiên Tháp bí mật là không dối gạt được, chúng ta chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đem Tu La Vương Đô có thế giới thụ thông tin công bố thiên hạ. Thế nhưng ngài không phải đã nói thế giới thụ là thế giới cơ bảo, một sáng công bố tất nhiên sẽ nhường Tu La Vương Đô lâm vào tình cảnh nguy hiểm sao? Bạo Tuyết Sư Hoàng hơi nghi hoặc một chút, đạo trước khác nay khác, hiện ở thế giới cây bí mật đã bị tiết lộ, tiếp tục giấu giếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng bằng sử dụng thế giới thụ đến châm ngòi Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc quan hệ, rốt cuộc cái gì tài nguyên đều có thể chia đều, mà thế giới thụ có thể chỉ lần này một khóa. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, cất cao giọng nói. Bạo Tuyết Sư Hoàng dường như thì là nghĩ thông trong đó môn đạo, cười to nói, Vương thượng anh minh, Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế khẳng định cũng hy vọng đoạt được thế giới thụ, đến lúc đó vô cùng có khả năng vì thế ra tay đánh nhau, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây vẫn chỉ là bên trong một cái phương diện, chỉ cần chúng ta công bố thế giới thụ tồn tại, bằng vào thế giới thụ đối với chiến linh sư lực hấp dẫn cực lớn, tất nhiên sẽ thu hút số lớn chiến linh sư vào ở Tu La Vương Đô, đến lúc đó chúng ta Tu La quân đoàn thì sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, cao giọng nói, hiện nay Tu La Vương Đô các phương diện phần cứng điều kiện đã là có chút sung túc, bất luận là linh mạch tài nguyên còn là ma thú tài nguyên đều là như thế. Duy nhất nhường Phong Diệp Tu không thể làm gì chính là Tu La quân đoàn quy mô khó mà trong khoảng thời gian ngắn phóng đại, rốt cuộc quân đoàn phóng đại cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự việc, chính là một cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể có hiệu quả sự việc. Mà thế giới thụ bực này kỳ lạ tồn tại lại là một thu hút chiến linh sư lợi khí, chiến tranh giáo đỉnh cùng cân bằng giáo đỉnh cũng là bằng vào bực này thế giới tôi bảo mới có thể hấp dẫn đến các nơi trên thế giới ưu tú chiến linh sư gia nhập. Tức chết ta rồi, Hôi Nguyên ẩn tên kia cùng cá trạch tựa như. Đông Phương Hạ Mạt thở phì phò xông vào. Phong Diệp Tu ánh mắt theo bản năng hướng phía âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt cùng hóa thành hình người Liệt Diễm Thiên Lân hướng phía chính mình đi tới. Chẳng qua Liệt Diễm Thiên Lân tựa hồ có chút chỗ dạng, thân thể cao lớn cuộn tròn rúc vào một chỗ, thận trọng tránh tại sau lưng Đông Phương Hạ Mạt. Hôi Nguyên ẩn đã rời khỏi Tu La Vương Đô sao? Phong Diệp Tu đối với tin tức này thật cũng không quá mức kinh ngạc, do hỏi. Ừ mừng. Gia hỏa kia niệm chi phân thân thái khó giải quyết, bản đại tiểu thư đổi tới Tu La Vương Đô cửa, thật không dễ dàng tìm được rồi bản thể, cũng là bị một hội nhà của nguyên tố hóa băng cho cứu đi. Đông Phương Hạ Mạt chu miệng nhỏ giọng nói. Tam bản tâm thì cùng đi theo. Nhìn tới Thiên Ngự Thần Xã đến có chuẩn bị. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc, chợt nhìn về phía Đông Phương Hạ Mạt sau lưng Liệt Diễm Thiên Lân, trầm giọng nói, "Liệt Diễm, bản vương không phải để ngươi không nên rời đi Tu La Thông Thiên Tháp nữa đâu sao?" Liệt Diễm Thiên Lân bị điểm tên, chỉ có thể là nhăn nhăn nhó nhó đi ra, tiểu giải thích do nói, "Ta thì không ngờ rằng những tên kia giảo hoạt như thế, ta bảo đảm lần sau chắc chắn sẽ không bị lừa rồi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh lùng nói, "Ngươi nhất định phải rút kinh nghiệm, giả sử lần sau còn tự ý rời vị trí lời nói, này Tu La Thông Thiên Tháp liền không cần ngươi trấn thủ." Đa tạ vương thượng khoan dung độ lượng. Liệt Diễm Tiên Lân cũng biết cửu vị nữ đế tầm quan trọng, cho nên khi biết Phong Diệp Tu không cho truy cứu sau đó cũng là như được đại xá, không ngừng mà gật đầu bái tạ. Này trông coi Tu La Thông Thiên Tháp nhìn như là một việc khổ, thực chất chính là một thực sự mỹ xoa. Rốt cuộc cũng không phải cái gì ma thú cũng có tiếp xúc gần gũi thế giới thụ cơ hội, này đối với bọn hắn cũng có được lợi ích to lớn. Bạch. Phong Diệp Tu đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại trước mặt mọi người, Liệt Diễm Tiên Lân cùng Bạo Tuyết Sư Hoàng không khỏi nhìn nhau sững sờ. Nhìn tới tam đệ đã quay về, Đông Phương Hạ Mạt đối với một màn này quá mức quen thuộc. Đây cũng là Phong Diệp Tu tại sử dụng quy niệm triệu hồi thân ngoại hóa thân. Giờ phút này là Tu La Vương Đô cửa đông, Phong Diệp Tu lẻ loi một mình trở về, hắn khi biết Hồ Cửu Nhi kém chút gặp chuyện một chuyện thời điểm cũng là giận không kèm được. Bản vương chỉ hỏi một lần, đến tột cùng là ai tại phía sau màn sai sự, các ngươi đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người? Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới quỷ dạp trên đất xa phỉ, lạnh lùng nói, những thứ này quỷ dạp trên đất xa phỉ cũng là đầu góc mù mịt, chẳng qua dấu ở trong đó Nhật Nguyệt Đế quốc cán bộ thành viên lại là hiểu rõ Phong Diệp Tu lời nói ý nghĩa. Khác nghĩ đến đám các ngươi không nói lời nào, bản vương thì không làm gì được ngươi nhóm. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu bàn tay một phen, một viên tản ra tia sáng kỳ dị thiên niên chi nhãn bị hắn nắm trong tay. Thiên niên chi nhãn có thấu thị lòng người thần kỳ lực lượng, chỉ phải đi qua ánh mắt giao hội liền có thể tùy tiện được biết trong lòng đối phương bí mật. Tất cả đều cho bản vương ngẩng đầu lên. Phong Diệp Tu bộc phát ra cường đại sát khí, kinh khủng lực gáp bách nhường không ít ý chí yếu kém người sôi nổi ngẩng đầu lên. Vẹn vẹn là một cái lướt nhìn, lượng lớn thông tin liền điên cuồng đánh thẳng vào Phong Diệp Tu đại não. Nếu không phải hắn đã trở thành nguyên võ giả niệm lực, chỉ sợ tại chỗ đều có khả năng té xỉu quá khứ. Lạc Tang Vương quốc, Hy Linh Vương quốc, Mặt Tư Vương quốc. Phong Diệp Tu đem trong đầu thông tin thêm chút sửa sang lại sau đó, không lưu tình chút nào liền đem những tia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xung quanh vương quốc cho một chút ra, chợt cao giọng nói, "Chào các ngươi lớn gan chó, cũng dám có ý đồ với Tu La Vương đô, bản vương hội để các ngươi trả giá bằng máu. Tu La Vương điện hạ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, còn xin ngươi lòng từ bi thả chúng ta một ngựa." Những tia ngụy trang xa phỉ đang nghe Phong Diệp Tu thuộc như lòng bàn tay một đem bọn hắn nội tình nói ra sau đó, cả đám đều sợ tới mức bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Hừ, bản vương không tới gây phiền phức cho các ngươi bọn người kia lại còn nhiều toan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ đang lúc ta này Tu La Vương là gọi không?" Phong Diệp Tu lại là không hề bị lay động, đột nhiên hất lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, "Người tới, đem bọn người kia ép vào tử lao." Phong Diệp Tu đây là muốn chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chỉ có nhường chúng quanh quốc gia hiểu rõ Tu La Vương đôn là không dễ trọng, sau này mới có thể triệt để tránh chuyện như vậy. Có đôi khi nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Phong Diệp Tu biết rõ đạo lý này.
Đúng.
Chiến sĩ Tu La nhóm lục tục ngoe đem những thứ này xa phỉ áp giải hướng địa lao. Phong Diệp Tu ở đây tình huống dưới căn bản không ai gan dám phản kháng. Chẳng qua nửa đường lại là xuất hiện một ít khúc nhạc dạo ngắn, không ít người còn chưa bị áp giải liền bắt đầu thất khiếu chảy máu địa ngã xuống. Phong Diệp Tu một mực quan sát những kia không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt người. Lúc này một thuấn thân liền xuất hiện tại một người trước mặt, mạnh mẽ cánh tay gắt gao nắm người kia cái cằm, không làm cho đối phương có nuốt độc tự sát cơ hội. Chương 2085, kẽ hở cầu sinh. Chương 2085, kẽ hở cầu sinh nói. Thiên ngự nữ đế tên kia đến tột cùng phái bao nhiêu người đến? Phong Diệp Tu cánh tay lôi đỉnh quấn quanh, cao mày nói. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Tên kia bị Phong Diệp Tu khống chế được người không ngừng lắc đầu, toàn bộ hành trình nhắm mắt không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu ánh mắt. Hừ, sắp chết đến nơi còn đang ở giả mồm, ngươi cho rằng không mở mắt, bản vương thì không làm gì được ngươi sao? Phong Diệp Tu cười lạnh, chợt dùng ngón tay chọ sờ nhẹ đối phương ấn đường. Thiên nhiên chi nhãn sơ cấp cách dùng đích thật là cần hai mắt đối mặt mới có thể thăm dò tâm linh, nhưng mà hiện tại Phong Diệp Tu lại là nắm giữ càng cao cấp hơn phương pháp sử dụng. Từ Phong Diệp Tu tại mở ra nguyên võ giả niệm lực sau đó, hắn có thể thông qua chạm đến đối phương linh hải chi nguyên thu hoạch thông tin, chẳng qua điều kiện tiên quyết là đối phương tinh thần lực không được cao với mình, trên lý luận tinh thần lực càng thấp lời nói, thăm dò đối phương thông tin liền biệt đơn giản. Chẳng qua kiểu này cưỡng chế tính phương pháp đối với bị thăm dò người có cực mạnh tinh thần tổn thương, kẻ nhẹ có thể xứ đối phương tinh thần hoảng hốt, nghiêm trọng thậm chí hội làm cho đối phương trở thành ngớ ngẩn. Chẳng qua 10 giây đồng hồ thời gian, Phong Diệp Tu liền thu hồi ngón trỏ, mà tên kia bị cưỡng ép tinh thần thăm dò người thì lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, nặng nề mà té ngã trên đất. 20 vạn thiên ngự quân đoàn cùng hai tên đại thần quan, đồng thời vẫn chỉ là tiền trạng quân. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, tự đủ. Thông qua thiên nhiên chi nhãn năng lực, Phong Diệp Tu biết được không ít thông tin, trong đó bao gồm thiên ngự nữ đế phái ra thiên ngự quân đoàn nhân số, còn có cái khác một ít mấu chốt thông tin. Nhật Nguyệt Đế quốc lại vô thanh vô tức trong lúc đó phái ra 20 vạn thiên ngự quân đoàn tới trước, bực này lượng cấp phái quân tất nhiên không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là có mưu đồ. Phong Diệp Tu còn biết được hiện nay 20 vạn thiên ngự quân đoàn vị trí, bọn hắn lại đem đại quân thu xếp tại đã diệt vòng bái Lãng Vương quốc địa điểm cũ trong. Nhìn tới công khai thế giới thụ một chuyện lửa xém lông mày, không thể kéo dài được nữa. Phong Diệp Tu cho mày, trầm giọng nói: "Hiện nay Tu La quân đoàn tất cả đều bận rộn thu phục khu săn bắn hoàng gia ma thú một chuyện, giả sử Nhật Nguyệt Đế quốc thừa cơ tiến đánh Tam Đại Linh mạch lời nói, Phong Diệp Tu còn thật không có biện pháp quá tốt ngăn cản. Mặc dù hiện tại Phong Diệp Tu thực lực có tiến bộ không nhẹ, nhưng mà nhường hắn đồng thời đối phó Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chí ít bây giờ còn chưa niềm tin tuyệt đối. Huống hồ hắn thì không dám xác định Nhật Nguyệt Đế quốc có thể hay không còn phái ra cái khác đại thần quan, đối với những thứ này không xác định nhân tố, Phong Diệp Tu thì là có chút bận tâm." Phong Diệp Tu lúc này liền liên hệ Bạch Y giáo chủ, rốt cuộc tin tức này quá mức oanh động một ít. Nếu do Tu La Vương Đô tự mình công bố lời nói, sợ rằng sẽ bị ngộ nhận là thiên điên, nhưng là chuyện này do Cân Bằng giáo đỉnh tự mình công bố lời nói, dường như không ai dám can đảm chất vấn, truyền bá tốc độ thì nhanh hơn nhiều. Bạch Y giáo chủ khi biết Phong Diệp Tu muốn công khai thế giới thụ thời điểm cũng là tỏ vẻ đồng ý, mà hắn thì là thông qua thế giới nhật báo phương thức tuyên bố cây non thế giới thụ đã đưa cho Tu La Vương Đô. Tin tức này vừa ra trong nháy mắt khiến cho thế giới phạm vi hành động to lớn, thế giới nhật báo liên tục mấy ngày trang đầu đầu đề cũng cùng với nó liên quan đến, mà Tu La Vương Đô quốc tế nổi tiếng thì như diều gặp gió. Bắc Nguyên Đế quốc khi biết tin tức này sau đó cũng là kìm nén không được, liền lập tức phái ra Long Kỵ quân đoàn tiến về đại sa mạc, sợ Nhật Nguyệt Đế quốc nhanh chân đến trước chiếm trước Tu La Vương Đô. Mỗi khi Thiên Ngự quân đoàn có hành động lúc, Long Kỵ quân đoàn đều sẽ nghe tin lập tức hành động, không chút nào cho đối phương cơ hội chiếm được tiên cơ. Tu La Vương Đô nhìn như là tại kẽ hở cầu sinh, thực chất bọn hắn mới là người được lợi lớn nhất. Giữa lưỡng đại đế quốc không ai nhường ai vì bọn họ thắng được quý giá phát triển thời gian. Chương 2086, Tu La Song Tháp. Chương 2086, Tu La Song Tháp. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc thì thế giới thụ một chuyện tình cảm cũng từng có mấy lần thương lượng, nhưng mà ai cũng không chịu chủ động bỏ cuộc đạt được thế giới thụ cơ hội. Thiên Ngự Nữ Đế thậm chí nói ra qua đem Đán Sa Đế quốc cùng Tu La Vương Đô tất cả tài nguyên nhường cùng Bắc Võ Đại Đế, nàng chỉ cần một khỏa thế giới thụ, nhưng lại bị đối phương vì đồng dạng điều kiện cho cự tuyệt. Thế giới thụ là chí bảo, chẳng những có thể gia tốc chiến linh sư tiến độ tu luyện, còn có thể khiêu động mấy lần linh thạch tài nguyên, ý nghĩa chiến lược có thể nói là không thể đo lường. Tổng thể mà nói Bắc Nguyên Đế quốc quốc lực là mạnh hơn so với Nhật Nguyệt Đế quốc, nhưng mà cũng không có cường đại quá nhiều, cho nên Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cũng không chịu chủ động nội bộ, đồng thời Thiên Ngự Nữ Đế đã cùng Tu La Vương Đô kết thủ, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện bỏ cuộc. Hai bên cũng không chịu nhượng bộ tình huống dưới, bất kể phương nào dẫn đầu đối với Đán Sa Đế quốc cùng Tu La Vương Đô phát khởi thế công, một phương khác đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản, sợ đối phương đoạt chiếm tiên cơ. Tu La Vương Đô thì bởi vậy thắng được quý giá phát triển thời gian. Phong Diệp Tu thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu điên cuồng phát triển, trong đó trọng yếu nhất, một hạng công trình chính là Tu La Chấn Ma Tháp. Si vợ cùng Tường Vi đám người hoàn thành trước nhiệm vụ, nguyên bản kế hoạch phải dùng một tháng càn quét hết bãi săn hoàng gia, nhưng mà vẹn vẹn chỉ dùng không đến hai thời gian 10 ngày. Phong Diệp Tu đem Tu La Chấn Ma Tháp vị trí bày tại Tu La Thông Thiên Tháp bên cạnh, hai tòa cao vút trong mây Tu La Tháp liền trở thành Tu La Vương Đô mang tính tiêu chí tồn tại. Tu La Thông Thiên Tháp chỉnh thể hiện ra từ kim sắc, ngoại hình mô phỏng tiểu Trung Quốc cổ tháp lối kiến trúc, độ cao càng là hơn đạt đến vài trăm mét, thế giới thụ tản ra thánh quang nhường cả tòa Tu La Tháp bịt kín một tầng thần thánh hương thú. Mà Tu La Chấn Ma Tháp chính là phóng đại bản kim tự tháp thiên nhiên, lại hoặc là nói này cao mấy trăm thước kim tự tháp mới là thiên nhiên tích một chân chính bộ dáng, chỉnh thể ngoại hình hiện ra rực rỡ màu vàng kim bộ dáng, ánh mặt trời chiếu phía dưới càng là hơn có vẻ chiếu sáng rạng rỡ. Bất kể là Tu La Thông Thiên Tháp hay là Chấn Ma Tháp, chúng nó có thể dung nạp lớn nhất nhân số thì là phi thường kinh người, lớn nhất dung nạp hạn mức cao nhất cũng đạt đến 50 vạn người. Đừng nói là hiện nay Tu La Vương Đô Chiến Linh Sư cũng còn lâu mới có được đạt tới cái số này, cho dù là sau này thật sự phát triển thành đế quốc, bực này bản tính thì là hoàn toàn đủ. Hai tòa cao vút trong mây Tu La Tháp ở vào Tu La Vương Đô tối vị trí trung tâm, đã trở thành Tu La Vương Đô tối làm tiêu chí tính tòa nhà. Chẳng qua hiện nay tại hai tòa Tu La Tháp còn chưa chính thức mở ra sử dụng, chẳng qua vẫn như cũng là không trở ngại có không ít chiến sĩ Tu La thường xuyên đến tham quan, có thể gặp bọn họ đối với này hai tòa Tu La Tháp chờ mong trình độ. Tu La đại điện. Phong Diệp Tu cầm trong tay Thiên Niên quyền trượng, nét mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn trên long đầu vương tọa, mà phía dưới Bát Đại Minh tướng cùng Thập Đại Chấp Pháp giả tụ tập lại. Không có gì ngoài Bát Đại Minh tướng cùng Thập Đại Chấp Pháp giả bên ngoài, thú nhân tộc thủ lĩnh thì tất cả đều bị triệu tập đến. Hôm nay triệu tập mọi người tới trước, chủ yếu là thảo luận Tu La Vương Đô tương lai phát triển công việc, chư vị có đề nghị gì? Phong Diệp Tu hai tay nhẹ nắm trên Thiên Niên quyền trượng, chính tiếng nói: "Vương thượng, mặt tướng cho rằng nên chính thức mở ra Tu La Song Tháp, đây đối với tăng lên chúng ta chiến sĩ Tu La thực lực rất có ích lợi." Si vợ dẫn đầu đứng ra, cao giọng nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Bản vương thì chính có ý này, chỉ là hiện nay cửu vị nữ đế tại tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp chữa thương, vì bảo đảm an toàn, tầng cao nhất tạm thời còn không thể mở ra." Vương thượng thánh minh, nữ đế điện hạ an nguy tự nhiên trọng yếu nhất, chẳng qua tất nhiên thế giới thụ bí mật đã công khai, vậy liền không cần có người trông coi ngoài Tu La Thông Thiên Tháp, nên nhường Liệt Diễm Thiên Lân cùng Bạo Tuyết Sư Hoàng cùng nhau trấn thủ tầng cao nhất tương đối thỏa đáng. Si vợ trầm giọng nói: "Lẽ ra như thế." Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói: "Làm sơ sở dĩ nhường Liệt Diễm Thiên Lân trông coi ngoài Tu La Thông Thiên Tháp, chủ yếu chính là muốn phòng ngừa thế giới thụ bí mật tiết lộ, nhưng mà hiện tại đã không cần như thế. Nhường Liệt Diễm Thiên Lân cùng Bạo Tuyết Cuồng Sư cùng nhau bảo hộ Cửu Vi Thiên Hầu ngược lại là càng thêm an toàn phương thức, như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Cửu Nhi an toàn, sẽ không lại xảy ra lần trước gai sự kiện. Kia mở ra Tu La Thông Thiên Tháp cùng Tu La Chấn Ma Tháp một chuyện cứ giao cho ngươi đến đốc thúc, đến trong đó quy củ có thể tham khảo cân bằng giáo đình, cống hiến càng cao người liền có thể vào Tu La Tháp cao tầng. Trong chuyện này bản vương hy vọng đừng có bất luận cái gì đặc quyền, tất cả chiến sĩ Tu La đều muốn đối xử như nhau." Phong Diệp Tu ánh mắt nghiêm nghị, chính tiếng nói: "Sở dĩ cô ý cường điệu đối xử như nhau, Phong Diệp Tu chủ yếu là hy vọng kiến tạo một công bằng cạnh tranh môi trường, tranh thủ nhường mỗi một cái sinh hoạt tại Tu La Vương Đô chiến linh sư mỗi một phần nỗ lực đều chiếm được vốn có hồi báo. Phong Diệp Tu là tại một viện phúc lợi lớn lên hải tử, biết rõ là tầng dưới chót người muốn trở nên nổi bật là khó khăn cỡ nào, tuyệt đối không thể nhường những kia đầy cõi lòng hy vọng hải tử thua ở nơi xuất phát bên trên. Đây đối với một quốc gia tích cực phát triển có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, đán xa đế quốc sở dĩ đi về phía cô đơn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tài nguyên phân phối bất công, nhường những kia ủng có thiên phú người trẻ tuổi đánh mất nỗ lực động lực." Tuân mệnh. Si vợ vui vẻ chấp nhận vương mệnh, chợt liền chủ động lui xuống. "Vương thượng, mặt tướng thì có một cái đề nghị." Bạch Chiến lập tức đứng ra ngoài, chợt cao giọng nói: "Hiện nay chúng ta Tu La Vương Đô nhân khẩu chỉ có hơn 2000 vạn, khoảng cách đế quốc cánh cửa còn có không ít khoảng cách, mặt tướng cảm thấy nên mở ra Tu La Vương Đô, thu nạp chung quanh thậm chí các nơi trên thế giới nhân tài ưu tú vào ở. Bản vương sớm đã có này dự định, chỉ là trước kia Tu La Vương Đô tài nguyên thiếu thốn, sở dĩ một mực không có đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, nhưng mà hiện tại Tu La Vương Đô bất kể là linh mạch hay là ma thú tài nguyên cũng chạm tới đế quốc cấp, hiện tại chính là muốn mở ra biên giới thu nạp nhân tài thời cơ tốt nhất." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Tường Vi lại là những mày, do dự một lát mở miệng nói: "Vương thượng, thu nạp nhân tài tất nhiên quan trọng, nhưng mà mặt tướng sợ sệt sẽ có địch quốc mật thám lẫn vào trong đó, lỡ như nhường Nhật Nguyệt đế quốc cám bộ thành viên lẫn vào lời nói, đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng một quả bom hẹn giờ. Chuyện này bản vương đã thận trọng địa cân nhắc qua, bản vương định dùng thiên niên chi nhãn xây dựng Tu La môn, phàm là gia nhập Tu La Vương Đô người nhất định phải vòng qua Tu La môn, bất luận là địch quốc mật thám hay là có cái khác tâm làm loạn người, hết thảy áp giải hướng địa lao." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Thiên niên chi nhãn có thể xuyên thủng lòng người, hiện nay Phong Diệp Tu niệm lực mạnh đã có thể làm được cự ly xa cảm giác. Chỉ cần đem thiên niên chi nhãn xảo diệu cất đặt tại Tu La môn bên trong, Phong Diệp Tu liền có thể rõ ràng biết được mỗi một cái gia nhập Tu La Vương Đô người nội tình." "Vương thượng anh minh." Bạch Chiến cao giọng nói. Chương 2087, Thiên Nhiên Hoàng Quan. Chương 2087, Thiên Nhiên Hoàng Quan. Kia chuyện này cứ giao cho ngươi đến phụ trách, chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vô luận là nhân loại hay là thú nhân, thậm chí là muốn hối cải để làm người mới huyết linh sư, chúng ta Tu La Vương Đô cũng ai đến cũng không có cự tuyệt." Phong Diệp Tu vung tay lên, chính tiếng nói. Phong Diệp Tu sáng lập Tu La Vương Đô dự tính ban đầu chính là muốn thành lập một đa nguyên hóa quốc gia, ý nghĩ này mặc dù vô cùng lớn vô cùng gan, nhưng mà hắn biết rõ quyết định này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần có thiên niên chi nhãn cái này trấn quốc thánh vật, Phong Diệp Tu không lo lắng chút nào sẽ xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, chỉ cần những kia có tâm làm loạn người dám can đảm bước vào Tu La Vương Đô, vậy liền không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Bạch Chiến đang nghe Tu La Vương đồng ý tiếp nhận thú nhân sau đó, cũng là biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Linh Cư Sơn mạch trong bộ lạc thú nhân cuối cùng chỉ là thú nhân nhất tộc bên trong một số nhỏ, mà tuyệt đại đa số thú nhân tộc phân tán tại các nơi trên thế giới, tuyệt đại đa số cũng trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. "Tường Vi, bản vương giao phó ngươi sự việc, tiến triển như thế nào?" Phong Diệp Tu đem ánh mắt nhìn về phía Tường Vi, nhẹ giọng dò hỏi. "Khởi bẩm vương thượng, những kia dám can đảm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quốc gia, mặt tướng đều nhất nhất thăm hỏi, bọn hắn đã đồng ý giao nạp kết sủ tài nguyên bồi thường, đồng thời chủ động thoát ly đán xa đế quốc, xin biến thành Tu La Vương Đô nước phụ thuộc, mỗi tháng đều sẽ hướng chúng ta giao nạp triều cống. Tường Vi đưa bàn tay phóng tại vị trí trái tim, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi làm rất tốt, chúng ta Tu La Vương đô tất nhiên muốn trở thành sa mạc chi chủ, thiết yếu dùng dựng nên đầy đủ uy nghiêm, bản vương tin tưởng trải qua lần này giáo huấn, bọn hắn sau này tất nhiên không còn dám có bất kỳ dị tâm." Phong Diệp Tu hết sức hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Vương thượng quá khen, những quân chủ kia đều là thần phục với điện hạ vương uy." Tường Vi có hơi không người, lạnh nhạt nói: "Cái này sau cùng nước láng giềng ngoại giao một chuyện cứ giao cho ngươi, tất cả triều cống thì do ngươi thống nhất quản lý." Phong Diệp Tu khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Phong Diệp Tu sở dĩ đem ngoại giao chuyện trọng yếu như vậy giao cho Tường Vi, chính là nhìn chúng nàng trầm ổn tinh tế tỉ mỉ tính cách. Xì vợ cùng Tường Vi trung tâm hay không, Phong Diệp Tu chưa bao giờ có hoài nghi, chỉ là xì vợ tính cách tương đối nóng nảy ngay thẳng, nàng càng thêm thích hợp dẫn binh đánh trận, mà không thích hợp cần phải kiên nhẫn ngoại giao công việc. Đa tạ vương thượng tín nhiệm." Tường Vi hơi cười một chút, chợt thì một mực cung kính lui xuống. "Bản vương hôm nay triệu tập chư vị tới trước, kỳ thực còn có một cái chuyện trọng yếu." Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt mở miệng nói: "Hiện nay Tu La Vương đô địa giới đã phóng đại đến Tu La kết giới bên dưới, thế nhưng chỉ dựa vào hiện nay Tu La Vương đô lãnh thổ, nhiều lắm là chỉ có thể chứa được 5000 vạn con dân, chư vị có thể có cái gì tốt phương pháp giải quyết?" Tu La Vương đô có thể thông qua kiến trúc cùng khai hoang không ngừng phóng đại, nhưng mà Tu La kết giới diện tích không cách nào tiếp tục phóng đại, mà này thì ở mức độ rất lớn hạn chế Tu La Vương đô phát triển. Giả sử vấn đề này không giải quyết, cho dù là có tư nguyên nhiều hơn nữa, Tu La Vương đô tại dân số cơ số thượng cũng không có khả năng chạm đến đế quốc cánh cửa. Nhưng là bây giờ vấn đề là Tu La kết giới lớn nhỏ là cố định, Phong Diệp Tu nếu là muốn tiếp tục phóng đại lời nói, duy chỉ có tăng lên linh lực cảnh giới cái này cái phương pháp, thế nhưng đây không phải một trong khoảng thời gian ngắn năng lực đạt thành sự việc. Trong lúc nhất thời, chú tướng cũng là bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, thế nhưng hồi lâu cũng không có một cái nào thiết thực hữu hiệu biện pháp giải quyết. Trong đó duy nhất có thể vì thao tác cách chính là vượt qua Tu La kết giới phạm vi phóng đại lãnh thổ, đến lúc đó có thể căn cứ Tu La kết giới đem Tu La Vương đô chia làm ngoại thành cùng nội thành. Cái phương án này dường như không có vấn đề, nhưng mà Phong Diệp Tu tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, lại là phát hiện tựa hồ có chút không nhiều có thể thực hiện. Tu La Vương đô sở dĩ dễ thủ khó công toàn bằng Tu La kết giới tác dụng, mà vượt qua kết giới mở rộng lãnh thổ bộ phận hiển nhiên là không chiếm được Tu La kết giới bảo vệ. Nếu là Tu La Vương đô gặp công kích, những cuộc sống kia ngoài Tu La kết giới con dân khẳng định hội đứng mũi chịu sào bị thương tổn. Kể từ đó tất cả Tu La Vương đô con dân đều sẽ tranh thủ vào ở nội thành, mà không người nào nguyện ý ở tại không có cảm giác an toàn ngoại thành. Bất luận là dựa theo độ cống hiến phân chia, còn là dựa theo vào ở Tu La Vương đô thời gian chỉnh tự phân chia, này đều có khả năng sẽ để cho Tu La Vương đô nội bộ sinh ra mâu thuẫn, như vậy rất bất lợi cho Tu La Vương đô trưởng kỳ ổn định phát triển, đồng thời thì không phù hợp Phong Diệp Tu đối xử như nhau trị quốc lý niệm. Vương thượng, mặt tướng từng nghe nói một truyền thuyết, Tu La Vương đô thành lập mới bắt đầu, kỳ thực Tu La kết giới phạm vi xa so với hiện tại lớn, chỉ là bởi vì sau đó Thiên Niên Hoàng Quan cùng Thiên Niên Quyền Trượng tách ra mới đưa đến Tu La kết giới phạm vi kịch liệt thu nhỏ. Nếu vương thượng ngài có thể đạt được Thiên Niên Hoàng Quan, nhất định có thể giải quyết trước mắt nan đề. Một thằng im lặng Tưởng Vi bỗng nhiên đứng ra, vẹn vẹn là một câu liền đã ngừng lại ồn ào cảnh tượng. Mặt tướng cũng từng nghe nói cái này trên phố truyền thuyết, Thiên Niên Vương miện một thằng bị coi là vương quyền biểu tượng, trong sa mạc thì lưu truyền nắm giữ Thiên Niên Hoàng Quan người mới là sa mạc chi chủ ngôn luận. Bất luận là ra ngoài giải quyết trước mắt nan đề, vẫn là vì thành làm danh nghĩa bên trên sa mạc chi chủ, vương thượng cũng nên đạt được Thiên Niên Hoàng Quan. Xì vợ lập tức phụ hòa nói: "Nha, không ngờ rằng Thiên Niên Hoàng Quan vậy mà như thế quan trọng." Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái, chợt nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn tới dù thế nào đều muốn cùng Huyết Hoàng Đại Đế chính diện giao phong. Từ bãi săn hoàng gia tranh đoạt chiến thất bại sau đó, Huyết Hoàng Đại Đế phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không còn có truyền ra bất cứ động tĩnh gì, giống như đã bỏ đi dãy rủa tựa như. Có lẽ là ra ngoài lòng chắc gần nguyên nhân, Pháp Lao Vương cùng Huyết Hoàng Đại Đế dù sao cũng là quân thần một hồi, hắn cũng lựa chọn ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua Pháp Lao Vương cũng không có lựa chọn lại lần nữa tin tưởng Huyết Hoàng Đại Đế, hắn vẫn như cũng là thủ nhìn đán xa đế quốc hơn phân nửa cương thổ yên lặng xem biến đổi. Phong Diệp Tu nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cao giọng nói, hiện tại Tu La Vương đô chính vào cao tốc thời kỳ phát triển, Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc ở giữa mâu thuẫn có phải không có khống chế nhân tố, cho nên chúng ta tạm thời muốn đem trọng tâm đặt ở bản thân phát triển bên trên, chí ít tại Tu La Vương đô dân số đột phá hạn mức cao nhất trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tu La Vương đô hiện nay nhân khẩu dung nạp hạn mức cao nhất là 5000 vạn, mà hiện nay Tu La Vương đô tổng nhân khẩu mới bất quá hơn 2000 vạn, cho nên tạm thời còn không cần đội vã đi đạt được Thiên Niên Hoàng Quan. Nếu Phong Diệp Tu dự đoán không sai, Tu La Vương đô dân số đạt tới hạn mức cao nhất thời điểm, Tu La quân đoàn nhân số thì chí ít đem đạt tới 50 vạn. Phải biết hiện nay Huyết Hoàng Đại Đế thủ hạ cũng chỉ có chẳng qua 20 vạn đán xa đại quân, đến lúc đó muốn tiến đánh Huyết Hoàng Đại Đế độ khó thì hội giảm mạnh. Cho dù là Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc cưỡng ép đúng tay, Phong Diệp Tu thì có năm chắc có thể toàn thân trở ra. Chương 2088, cả thế gian đều chú ý chương 2088, cả thế gian đều chú ý chư vị có thể lui xuống, bản vương hy vọng tại chư vị nỗ lực dưới, Tu La Vương đô có thể tận sắp trở thành chân chính sa mạc chi chủ. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, cao giọng nói: "Tuân mệnh." Bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả đám người cùng kêu lên hô to, mỗi người hai con ngươi cũng tiêu đốt lên hy vọng mùi lửa. Trước đây không lâu, Si vợ cùng Tưởng Vi đám người còn tưởng rằng trong thời gian ngắn thành vì đế quốc chỉ là một tưởng, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mạnh như đan xa đế quốc cũng bị từng bước phân băng tan rã, hiện nay đã là năm bẻ bảy mảng, trên cơ bản không cách nào đối với Tu La Vương đô tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiện nay chỉ cần triệt để diệt đi đán xa đế quốc, cướp đoạt thiên niên hoàng quan, Tu La Vương đô liền có thể chạm tới đế quốc cánh cửa. Si vợ cùng Tường Vi đám người từ trước đến giờ không có cảm giác được như thế khát vọng mãnh liệt, bọn hắn thì khát vọng mình có thể biến thành khai thác công thần của đế quốc, cho nên mỗi người đều là dốc hết sức lực tại riêng phần mình lĩnh vực nỗ lực. Ngắn ngủi 3 tháng, Tu La Vương đô phát triển tốc độ quả thực là khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Từ Tu La Vương đô đối ngoại mở ra sau đó, các nơi trên thế giới hữu trí chi sĩ liền chen chúc mà tới, bất luận là trẻ tuổi chiến linh sư hay là người bình thường, bọn hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế biến thành Tu La Vương đô con dân. Trẻ tuổi chiến linh sư xem trọng là Tu La Thông Thiên Tháp cùng Tu La Chấn Ma Tháp, còn có Tu La Vương đô trong công bằng công chính cạnh tranh chế độ, có thể nói không có gì đây một vùng có vô hạn tiềm lực quốc gia càng có lực hấp dẫn. Mà đối với người bình thường mà nói, Tu La Vương đô là một cái tự do bao dung tiểu mới quốc gia, bất luận là vật chất văn minh hay là tinh thần văn minh cũng đạt đến cực cao trình độ, tự nhiên là nhận lấy mọi người ưu ái. Ngoài ra, Tu La Vương đô bởi vì dễ thủ khó công ưu điểm, nhiều lần bị liên minh chiến linh thế giới định giá trên thế giới an toàn nhất quốc gia, mà ở này thời đại đại mang hoang, có thể nói không có gì đây sinh tồn trọng yếu hơn. Nay trong vòng 3 tháng, Tu La Vương đô cánh cửa đều muốn bị chết bể, treo non lội suối tới trước gia nhập Tu La Vương đô người có thể nói là nối liền không dứt. Lớn đến tứ đại đế quốc, nhỏ đến mãng hoang bộ lạc, dường như tất cả biết được tin tức này người cũng mộng muốn gia nhập Tu La Vương đô. Những thứ này gia nhập Tu La Vương đô người tuyệt đại đa số cũng là tới từ cỡ nhỏ vương quốc cùng cỡ trung vương quốc, thậm chí có không ít cỡ nhỏ vương quốc quân chủ trực tiếp tuyên bố nhập vào Tu La Vương đô. Trong đó ba đại đế quốc người cũng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là đế quốc con dân tính ổn định cực mạnh, bọn hắn không cần phải bỏ cuộc đế quốc con dân thân phận đi gia nhập một tương lai có thể trở thành đế quốc tiềm lực vương quốc. Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc mới đầu đối với cái này còn không để bụng, nhưng khi bọn hắn ý thức được tình huống có chút không đúng muốn ngăn cản lúc, đã là triệt để không còn kịp rồi. Vì mỗi ngày theo bốn phương tám hướng tràn vào Tu La Vương đâu người thật sự là quá nhiều rồi, thậm chí đã tạo thành một cỗ thế giới phong trào, cân bằng giáo đỉnh càng là hơn vì bảo hộ nhân loại làm lý do toàn bộ hành trình hộ tống, trong lúc đó còn sắp đặt thế giới nhật báo toàn bộ hành trình đưa tin, căn bản không cho Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc ngăn cản cơ hội. Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc cho dù là sao không bằng lòng, bọn hắn cũng sẽ không coi trời bằng vùng, công nhiên đi đại quy mô địa đồ sắt đến từ các nơi trên thế giới người bình thường. Nếu như bọn họ gan dám làm như vậy, lời nói rất có thể sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí là bị liên minh chiến linh thế giới cho xóa tên mạo hiểm. Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc thấy bên ngoài không làm gì được Tu La Vương đô, bọn hắn liền bắt đầu ở sau lưng giở trò, buộc trộm phái ra mật thám ý đồ lẫn vào Tu La Vương đô, ý đồ tại nội bộ quấy rối cùng đánh cắp tình báo. Bất quá bọn hắn không biết là chỗ có gia nhập Tu La Vương đâu người đều muốn theo Tu La Môn đi qua, mà Tu La Môn vì mười phần ẩn nấp phương thức thả ở thiên nhiên chi nhãn, mật thám nhóm tại vào thành không bao lâu liền bị toàn bộ bắt lấy lên. Tất cả bị tóm lên mật thám đều sẽ bị bí mật xử tử, vừa mới bắt đầu Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc chỉ cho là Tu La Vương đô quản lý quá nghiêm khắc cách, mới đưa đến những thứ này mật thám không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng mà một lúc sau, Bắc Võ đại đế cùng Thiên Ngự nữ đế thì phát hiện ra chỗ không đúng, thế nhưng lúc kia bọn hắn đã là tổn thất mấy ngàn tên tinh anh chiến linh sư. Cuối cùng bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể bỏ cuộc phái người quấy rối ý nghĩ, trơ mắt nhìn Tu La Vương đô từng bước phát triển lớn mạnh. Trong khoảng thời gian này Phong Diệp Tu cũng là mệt mỏi không nhẹ, rốt cuộc chỗ có gia nhập Tu La Vương đô người cũng phải đi qua Tu La môn khảo hạch, mỗi một ngày làm việc lượng cũng mười phần khủng bố. May mắn Phong Diệp Tu tinh thần lực vô cùng cường đại, nếu không hắn thì không nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy liền để Tu La Vương đô nhân khẩu đạt đến cực hạn. Hào nói không qua trường, Tu La Vương đô lại lần nữa sáng tạo ra một kỳ tích, ngắn ngủi trong vòng nửa năm tiện nhân khẩu cơ số liền đạt đến hơn 50 triệu, mà Tu La quân đoàn số lượng càng là hơn đạt đến hơn 50 vạn. Tu La Vương đô chính thức phủ kín cửa thành ngày, vẫn như cũ còn có nối liền không dứt biển người muốn tràn vào trong đó. Thằng nếu không phải bị giới hạn Tu La Vương đô dung lượng có hạn lời nói, đạt tới ngàn tỷ nhân khẩu thì cũng không phải gì đó xa không thể chạm sự việc. Chương 2089, Đế quốc bình cảnh chương 2089, Đế quốc bình cảnh tầm cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp. Phong Diệp Tu thần sững sờ đứng ở cửa sổ nhìn về phương xa, có thể theo hắn ánh mắt thâm thúy trông được ra hắn tựa hồ có chút tâm sự. Nơi này là Tu La Vương đô kiến trúc cao nhất, có thể quan sát toàn bộ Tu La Vương đô. Thành thị phồn hoa trong ngựa xe như nước, dường như tất cả đều là vui vẻ phồn bình bộ dáng, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là có thể nhìn ra trong đó nguy cơ đang tiềm ẩn. Hiện nay Tu La Vương đô phát triển đã đạt đến bình cảnh, Tu La kết giới không cách nào lại độ phóng đại lời nói. Nếu không hề làm gì lời nói, chỉ sợ trước mắt chính là Tu La Vương đô cực hạn. Có thể trong mắt người ngoài, Tu La Vương đô có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phát triển đến trình độ này, đã là một kỳ tích, nhưng là đối với Phong Diệp Tu mà nói còn thiếu rất nhiều. Tu La Vương đô địa vị bây giờ vô cùng lúng túng, thẳng nếu là ngày trước quy mô còn tương đối khi yếu ớt, Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc căn bản sẽ không đem nó xem như đối thủ chân chính. Nhưng mà hiện tại Tu La Vương đô đã triệt để bộc lộ tài năng, chỉ sợ Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc sẽ không mặc cho tiếp tục lớn mạnh. Bất kể là Bắc Võ đại đế hay là Thiên Ngự nữ đế, bọn hắn cũng trong lòng cũng hết sức rõ ràng Tu La Vương đô nếu là phát triển thành Tu La đế quốc lời nói, cái này đem đối bọn họ sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc làm sơ sở dĩ hội ra tay đánh nhau, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là thế giới thụ cùng tài nguyên thuộc về, mà một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân là Tu La Vương đô theo bọn hắn nghĩ chỉ là một có thể tùy ý nắm bóp con cừu nhỏ thôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại là phát hiện cái này con cừu nhỏ dường như cởi ngụy trang, biến thành một lúc nào cũng có thể nhắm người muốn nuốt manh thú. Mặc dù cái này manh thú còn chưa từng lớn lên, nhưng mà bọn hắn đã bắt đầu có chút luống cuống. Phong Diệp Tu hiện tại muốn làm chính là phải thừa dịp Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc còn chưa triệt để phản ứng trước đó, nhường Tu La Vương Đô mau chóng trưởng thành là một chỉ có thể chống lại đế quốc manh thú. Ở trong đó mấu chốt nhất chính là phải mau sớm đoạt được Thiên Niên Hoàng Quan, mà muốn đoạt được Thiên Niên Hoàng Quan, vậy liền tránh không được cùng Huyết Hoàng Đại Đế chính diện giao phong. Thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Huyết Hoàng Đại Đế mặc dù ngu ngốc vô đạo, nhưng lại là danh xứng với thực một phương đại đế, hắn thực lực mạnh chỉ sợ cũng vẹn vẹn muốn so Bắc Võ Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế hơi yếu một ít mà thôi. Mặc dù Phong Diệp Tu không có thật sự kiến thức qua Huyết Hoàng Đại Đế thực lực, nhưng là từ Pháp Lao Vương thực lực liền có thể nhìn trộm một hai, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực chân chính nhưng là muốn đây Pháp Lao Vương còn cường đại hơn. Phong Diệp Tu tự nhận là dường như không có năm chắc có thể chiến thắng Pháp Lao Vương, càng đừng đề cập đối mặt càng cường thế hơn Huyết Hoàng Đại Đế, chí ít hắn hiện tại còn không cách nào làm được. Nếu như là Phong Diệp Tu cùng Silver, còn có Tường Vi tỷ cùng nhau liên thủ, có thể còn có một tia cơ hội. Nhưng mà Phong Diệp Tu không hề cảm thấy Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc hội quanh tay đứng nhìn. Lẽ nào cũng chỉ có thể dừng bước nơi này sao? Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Bất luận là lại làm sao cao minh như kế, kia cũng cần đầy đủ vũ lực là chèo chống, bằng không thì cũng chỉ là lý luận xuống thôi." Phong Diệp Tu có thể dẫn đầu Tu La Vương Đô đi đến một bước này đã là có chút không dễ, thế nhưng đi đến bây giờ hắn mới phát hiện thực lực của mình dường như còn chưa đủ vì khai sáng một hoàn toàn mới đế quốc. Nếu là ta hiện tại là chiến linh hoàng liền tốt, lại hoặc là thực lực của ta có thể lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Phong Diệp Tu chống rồng ánh mắt nhìn ra xa chân trời, tự đủ. Hiện nay Phong Diệp Tu thực lực đã là có thể xứng đôi chiến linh hoàng, nhưng mà đối mặt đỉnh cấp chiến linh hoàng cũng vô pháp cùng với nó chính diện giao phong. Tố Phong Hành Giả Hệ Lọn là chiến linh hoàng cửu cấp ngũ giai, Phong Diệp Tu đánh bại hắn nhìn như mười phần thoải mái, thực chất chỉ có hắn tự mình biết kỳ thực cũng không có nhẹ nhàng như vậy, này có thể đã là trước mắt hắn cực hạn. Nếu không phải Hệ Lọn thuộc tính chiến linh bị Thí Thiên Ma Viên vừa vặn khắc chế lời nói, sợ rằng muốn đánh bại đối phương thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà Huyết Hoàng Đại Đế thế nhưng chiến linh hoàng cửu cấp bát giai cường giả, bất kể là chiến linh cứu cực thể hay là linh binh thức tỉnh đều là đỉnh cấp tồn tại. Cảnh giới chiến linh hoàng sau đó, mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới mang đến tăng phúc đều là cực kỳ kinh người, dường như mỗi tăng lên một giai lời nói, linh lực đều sẽ có gấp đôi tăng phúc. Đây cũng chính là nói chiến linh hoàng cựu cấp bát giai cường giả linh lực còn mạnh hơn chiến linh hoàng cựu cấp nhất giai người linh lực phải thâm hậu gần 8 lần, mà linh lực cường độ có thể cùng chiến linh kỹ cùng nguyên võ kỹ cùng một nhịp thở, cũng đúng thế thật cảnh giới mang đến khó mà vượt qua danh sâu. Nếu thật sự là không có biện pháp lời nói, ta cũng chỉ có thể tủi thân một chút tiểu bạch lâu. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Thiên Thanh Ngọc Lân Long hiện tại vẫn chỉ là chiến linh hoàn toàn thể, cũng không phải Phong Diệp Tu không hy vọng đem nó tiến hóa làm cứu cực thể, mà là hắn căn bản tìm không thấy thích hợp tinh hạch chân long. Mặc dù tiểu bạch lâu tiến hóa cứu cực thể không nhất định cần tinh hạch chân long, nhưng mà sử dụng tinh hạch đá long tiến hóa hiệu quả khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Phong Diệp Tu hiện tại tựa hồ có chút đã hiểu, vì sao Ngọc Lân Xà sẽ bị thế người gọi là vô dụng chiến linh, thật sự là tiến hóa độ khó quá mức cao. Đồng thời nương theo lấy tiểu bạch lâu từng bước tiến hóa, tiểu này độ khó không chỉ không có giảm xuống xu thế, ngược lại là hiện ra chỉ số cấp lên cao xu thế. Phong Diệp Tu hiện tại là vua của một nước cũng không thể làm gì, có thể thấy được bình thường chiến linh sư muốn bồi dưỡng một con chiến linh chân long độ khó đến cỡ nào thái quá, trên cơ bản có thể nói là căn bản không thể nào bồi dưỡng đến thánh linh thể. Đông đông đông. Đột nhiên, một hồi nu hòa tiếng gõ cửa đông nhiên vang lên, Phong Diệp Tu theo bản năng hướng phía kết giới chi môn nhìn lại. Từ lần trước Hồ Cửu Nhi suýt nữa gặp chuyện sau đó, Phong Diệp Tu cố ý tại Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất thiết trí kết giới chi môn, mà hiện nay chỉ có Phong Diệp Tu linh khí mới có thể mở ra cánh cửa này. Phong Diệp Tu vung tay lên, mực màu tím kết giới chi môn bỗng nhiên biến mất, Tường Vi đầu tiên là không mình hành lễ, chậm rãi đi đến. Khởi bẩm vương thượng, Pháp Lao Vương cầu kiến. Tường Vi chậm rãi đi đến Phong Diệp Tu trước người, cao giọng nói: "Pháp Lao Vương, hắn là một người tới." Phong Diệp Tu có vẻ hơi kinh ngạc, cau mày nói: "Không sai, Pháp Lao Vương quả thực là một người tới trước, cũng không có mang bất luận cái gì hộ vệ." Tường Vi gật đầu một cái. Lão gia hỏa này là gan cũng không nhỏ, lại còn dám một thân một mình tới trước Tu La Vương Đô. Phong Diệp Tu chau mày địa sờ lên cái cằm, chợt do hỏi: "Hắn có hay không có nói tìm ta có chuyện gì?" Tường Vi vẻ mặt mê man địa lắc đầu, thản nhiên nói: "Mặt tướng chủ động hỏi qua, thế nhưng hắn chỉ nói là có chuyện quan trọng cùng vương thượng bàn bạc, còn lại không chịu nhiều lời. Trước hết để cho hắn vào đi." Phong Diệp Tu khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Tu La Vương Đô trong, Phong Diệp Tu không lo lắng chút nào Pháp Lao Vương có tâm làm loạn, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết trong chớp mắt đối phương." Hú hồ Pháp Lao Vương hiểu rõ lần nữa bước vào Tu La Vương Đô tính nguy hiểm, hắn bước lên nguy hiểm to lớn cũng muốn cầu kiến, tất nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Chương 2090, Thiên Đạo Bất Nhân chương 2090, Thiên Đạo Bất Nhân sau một lát, Pháp Lao Vương liền chậm rãi đi đến, mà hắn nhìn thấy Phong Diệp Tu cái động tác thứ nhất liền để người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Pháp Lao Vương lại quỳ rạp xuống Phong Diệp Tu trước người, đem đầu rủ xuống trên sàn nhà, thanh âm rung động nói: "Tu La Vương các hạ, mời cứu đán xa đế quốc hàng tỷ vô tội con dân đi." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là cảm thấy đầu óc mù mịt, thế nhưng cũng không có xoay người đem đối phương dịu dắt đứng lên. "Pháp Lao Vương, ngươi đây là náo loạn đến cái nào một màn?" Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, chau mày đạo: "Huyết Hoàng Đại Đế sợ Tu La Vương các hạ trả thù, chủ động hướng Thiên Ngự Nữ Đế quy hàng, vì thế thậm chí không tiếc bán mấy ngàn vạn đán xa đế quốc con dân tính mệnh, đem nó là huyết nô đưa cho Nhật Nguyệt Đế quốc, dùng cái này để đổi lấy đối phương giúp đỡ." Pháp Lao Vương nói tới một màn này lúc, môi cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cái gọi là huyết nô chính là chuyên môn dùng để chế tác huyết tinh nô lệ, huyết linh sư tu luyện cũng không cần linh thạch, mà là cần vì nhân huyết tinh luyện mà thành huyết tinh. Làm sơ Phong Diệp Tu tại Hoa Hạ Phong Bộ gánh nhiệm đội trưởng lúc liền gặp qua không ít huyết nô, tuyệt đại đa số đều là tay trói gà không chặt kẻ yếu. Cho dù là đã cách nhiều năm, Phong Diệp Tu vẫn như cũ có thể trở về nhớ ra vô số trương mặt không có chút máu hài đồng bộ dáng, những kêu biến thành huyết nâu người, thật chứ có thể nói đây trại chăn nuôi súc vật sống được còn muốn hèn mọn. Nhật Nguyệt Đế quốc đã hoàn toàn hiệp hội rừng cây chủ nghĩa, bọn hắn vì trình độ lớn nhất tăng lên quốc lực, vụ trộm cùng huyết linh sư thông đồng làm vậy, thậm chí thành viên hoàng thất vì tăng thực lực lên cũng chủ động biến thành huyết linh sư. Điểm này từ trên thân nguyên thần nhai liền có thể nhìn trộm một hai, mà thiên ngự nữ đế kế vị sau đó càng là hơn làm trầm trọng thêm, trên cơ bản không đem người bình thường xem như người bình thường mà đối đãi. Thiên ngự nữ đế đối với mình người đều không lưu tình chút nào, như vậy càng thêm sẽ không đối với đán xa đế quốc con dân nhân từ nương tay. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không có thấy tận mắt đến, nhưng mà hắn đã có thể đoán trước, hiện tại huyết hoàng đại đế thống trị ở dưới đán xa đế quốc đã là một mảnh nhân gian luyện ngục. Bản vương mặc dù đối với mấy cái này đán xa đế quốc con dân cảnh ngộ cảm thấy tiếc hận, nhưng mà ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, ngươi cùng bản vương nói những thứ này thì có ích lợi gì? Phong Diệp Tu như mày, thở dài nói. Không hề nghi ngờ, Phong Diệp Tu bản tâm là thiện lương, nhưng mà hắn cũng biết tràn lan tốt bụng sẽ chỉ dẫn đến càng lớn tai nạn. Phong Diệp Tu hiện tại sẽ chỉ ở Ư Hoa Hạ quốc cùng Tu La Vương đô con dân an nguy, về phần cái khác nhìn không thấy chỗ, hắn cũng là lực bất tòng tâm. Một năng lực cá nhân dù sao cũng có hạn, các nơi trên thế giới lúc nào cũng lại phát sinh nhìn bi kịch, hắn trừ ra cảm thán thiên đạo bất nhân bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Tu La Vương các hạ, ngài làm sơ có thể cứu vớt tất cả tội ác chi đô, hiện tại thì khẳng nhất định có thể cứu vớt đán xa đế quốc, coi như lão phụ van xin ngài. Pháp Lao Vương chậm chạp không chịu ngẩng đầu, thấp giọng nói: Pháp Lao Vương, giữa chúng ta sổ sách còn chưa tính toán rõ ràng, ngươi lại còn không biết xấu hổ cầu bản vương giúp đỡ. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói: Nếu lão phu vừa chết có thể để cho các hạ bình ngưng lửa giận lời nói, lão phu tự nguyện tự sát. Pháp Lao Vương chậm rãi nâng lên đục ngầu không rõ ánh mắt, kiên định nói: Như muốn giết chết ngươi, trong nháy mắt liền có thể để ngươi tan thành mây khói, cần gì phải muốn ngươi lập thủ. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt nói khẽ: Bản vương khuyên ngươi hay là thiếu phí chút ít miệng lưỡi. Tu La Vương các hạ, lão phu cũng biết yêu cầu này có chút quá đáng, ta thì không hy vọng xa vời ngài năng lực cứu vớt tất cả đàn xa đế quốc con dân, chí ít ta không thể thẹn với những kia tự nguyện đi theo lão phu nghìn vạn lần con dân. Pháp Lao Vương chậm rãi trầm xuống đầu lâu, phản phất là làm một trận vật quyết định, cắn răng nói: Chỉ cần ngài đáp ứng chứa chấp lão phu lãnh thổ trong dân chúng đàn xa, lão phu vui lòng đem hai đại khu săn thú, còn có trong quốc khố tất cả bảo vật toàn bộ dâng tặng cho các hạ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu con mắt híp lại, ngược lại cũng không có lập tức từ chối, mà là cực kỳ nghiêm túc tự hỏi. Hiện nay Pháp Lao Vương nắm giữ tài nguyên cũng là không ít, trong đó liền có làm sơ huyết hoàng đại đế chủ động nhường ra hai tòa bãi săn. Mặc dù này hai tòa bãi săn bản tính cũng không lớn, nhưng mà cả hai tăng theo cấp số cộng bản tính có thể phi thường kinh người, thậm chí muốn so Phong Diệp Tu tốn hao cự khí lực lớn cướp đoạt bãi săn hoàng gia to lớn hơn. Về phần chứa chấp mấy ngàn bạn đán xa đế quốc con dân một chuyện cũng không phải không thể suy xét, rốt cuộc hiện tại Tu La Vương đô nhân khẩu chỉ có 5000 bạn. Sau này Tu La Vương đô thành là đế quốc, tất nhiên là phải tiếp tục hàng loạt mở rộng dân số. Và tốn công tốn sức theo các nơi trên thế giới chiêu mộ dân số và ở Tu La Vương đô, chẳng bằng chứa chấp Pháp Lao Vương lãnh thổ trong mấy ngàn vạn con dân. Kỳ thực Phong Diệp Tu đối với những kia có can đảm thoát ly huyết hoàng đại đế không chế, mà lựa chọn tự nguyện đi theo Pháp Lao Vương dân chúng đán xa cũng là cảm thấy khâm phục, chí ít bọn hắn đều không phải là sùng bái mù quáng hoàng quyền ngu dân. Pháp Lao Vương thấy Phong Diệp Tu không có một nói từ chối, lúc này hưng phấn mở miệng nói: Tu La Vương các hạ, chỉ cần ngài đáp ứng lão phu điều thỉnh cầu này, sau này ta đầu này mạng già thì là của ngài, cho dù là ngài muốn lão phu đầu, ta thì tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Bản vương tạm thời giữ lại trên cổ ngươi này cái đầu còn có một chút dùng, chẳng qua ngươi làm chân nguyện ý nghe theo bản vương tất cả mệnh lệnh. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nói: Đó là tự nhiên, chỉ cần ngài năng lực đáp ứng chứa chấp những kia đáng thương dân chúng đàn xa. Pháp Lao Vương gật đầu như dã tỏi, cao giọng nói: Giả sử bản vương cho ngươi đi ám sát huyết hoàng đại đế, ngươi cũng sẽ đi làm theo sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: Cho dù là các hạ không nói, lão phu thì muốn giết huyết hoàng gia hoặc kia, chỉ tiếc hiện nay Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm đã vào ở đán xa hoàng cung, lão phu cũng là hữu tâm vô lực. Pháp Lao Vương đối với huyết hoàng đại đế cũng là thất vọng đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: Pháp Lao Vương, ngươi cùng bản vương nói thật, huyết hoàng đại đế thực lực cùng ngươi so sánh, làm sao? Phong Diệp Tu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Pháp Lao Vương: Không dối gạt các hạ, lão phu không phải huyết hoàng đối thủ, thực lực của hắn trên ta. Giả sử là sinh tử quyết chiến lời nói, lão phu tỷ số thắng không đủ hai thành. Pháp Lao Vương vẻ mặt chân thành nói: Huyết hoàng giống như ngươi cùng là chiến linh hoàng cựu cấp bát giai, thực lực của ngươi bản vương thì thấy tận mắt, cho dù là thật sự đây ngươi mạnh hơn một chút, nên mạnh không được nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải đang cố ý từ chối à? Phong Diệp Tu nhíu mày, lạnh lùng nói: Các hạ có chỗ không biết, huyết hoàng đại đế mặc dù ngu ngốc vô đạo, nhưng mà trung quy là hậu duệ thánh linh, hắn thể nội huyết mạch thánh linh thì cực kỳ đơn thuần, bất kể là chiến linh cứu cực thể hay là linh binh thức tỉnh, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Pháp Lao Vương chậm rãi đứng dậy, nét mặt ngưng trọng nói: Huyết hoàng đại đế là một phương đại đế cực ít ra tay, lão phu thì cũng đã gặp hai lần, mỗi một lần đều sẽ làm cho đối phương trong nháy mắt bốc hơi. Ngươi năng lực kỹ càng giảng một chút không? Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm trọng, truy vấn. Huyết hoàng đại đế chiến linh cùng linh binh đều là hệ hỏa, làm cũng không phải đơn thuần hệ hỏa, mà là danh xương dị chủng hỏa hệ chi nhánh bên trong mạnh nhất một trong chiến linh thuộc tính nhật, toàn lực bộc phát giống như nhật viêm diệu thế, cho dù là lão phu cũng không dám tùy tiện tới gần. Lão phu tựa hồ là hồi tưởng lại có chút đáng sợ hồi ức, cau mày nói: Thuộc tính nhật, này thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Phong Diệp Tu theo bản năng sờ lên cái cằm, nhỏ giọng nói, cho nên nghĩ đánh bại Huyết Hoàng lời nói, nhất định phải năng lực thừa nhận được cực độ nhiệt độ cao, nếu không căn bản cũng không có cơ hội gần người. Pháp Lao Vương nói không giữ lại chút nào đạo bản vương còn không phải thuộc tính hỏa nguyên võ giả, chỉ sợ cũng gánh không được. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Giả sử chưa từng hỏi Pháp Lao Vương lời nói, Phong Diệp Tu còn chỉ cho là có cơ hội đánh bại Huyết Hoàng Đại Đế, nhưng mà bây giờ nghĩ lại tựa hồ là chính mình quá mức ngây thơ. Huyết Hoàng Đại Đế cho dù là tại cùng cảnh giới cường giả trong đều là không hề nghi ngờ vương giả, Phong Diệp Tu muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại, thật sự là quá mức không thực tế. Còn không phải thuộc tính hỏa nguyên võ giả, lẽ nào này nguyên võ giả thuộc tính còn có thể biến hóa sao? Pháp Lao Vương đối với Phong Diệp Tu lời nói cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo ngươi thì coi ta là tại nói mơ đi. Phong Diệp Tu cũng không trả lời thẳng, chỉ là thản nhiên nói, thẳng nếu không phải để ngươi tiêu diệt Huyết Hoàng Đại Đế, mà là để ngươi ngăn chặn Huyết Hoàng Đại Đế, nên có thể làm được à? Mặc dù có chút độ khó, nhưng mà nếu là các hạ đề xuất, lão phu cho dù chết thì nhất định sẽ làm được. Pháp Lao Vương không chút do dự đáp ứng xuống. Đã như vậy, vậy nhiệm vụ này thì giao cho ngươi, bản vương không hy vọng nhìn thấy Tu La Vương Đô Tam Đại Linh Mạch thất thủ. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, cao giọng nói. Chương 2091, Tinh Hạch Thánh Long. Chương 2091, Tinh Hạch Thánh Long. Mặc dù hiện tại Bắc Nguyên Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc còn chưa đạt thành đàm phán hòa bình, nhưng mà đây là chuyện sớm hay muộn. Phong Diệp Tu làm như thế cũng là vì để phòng tại chưa xảy ra, sử dụng Pháp Lao Vương thế lực đến giúp đỡ thủ hộ Tam Đại Linh Mạch đang uy. Rốt cuộc Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Bắc Nguyên Đế Quốc thật sự muốn ra tay với Tu La Vương Đô lời nói, chắc chắn sẽ không ngốc đến tiến đánh Tu La Vương Đô, cực sát suất lớn hội trước lựa chọn cướp đoạt Tam Đại Linh Mạch, bước bách Tu La quân đoàn bỏ cuộc sân nhà ưu thế. Bất kể Tu La Vương Đô có phải lựa chọn thủ hộ Tam Đại Linh Mạch, tất nhiên là hội ở vào bị động địa vị, mà nhường Pháp Lao Vương ra tay trợ giúp chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Các hạ có ý tứ là đồng ý tiếp nhận đán xa đế quốc con dân? Pháp Lao Vương có chút kích động nói. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng gật gật đầu, chậm chậm giọng nói, chẳng qua ngươi cũng biết Tu La Vương Đô hiện tại nhân khẩu đã đạt đến cực hạn, giả sử không đánh bại Huyết Hoàng Đại Đế đoạt được Thiên Niên Hoàng Quan lời nói, bản vương cũng là lực bất tòng tâm. Lão phu đã hiểu, Huyết Hoàng Đại Đế tên kia cũng là hiểu rõ ngài bước kế tiếp chính là muốn đoạt lấy Thiên Niên Hoàng Quan, cho nên mới chủ động đầu nhập vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Pháp Lao Vương phụ họa một câu, trầm tư một lúc sau, nói tiếp, nếu có gì cần Lao phu hỗ trợ, Lao phu muôn lần chết không chối từ. Bản vương hiện nay thì đang nghĩ biện pháp đối phó Huyết Hoàng Đại Đế, chẳng qua khả năng này cần thời gian nhất định, tại trong lúc này chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bảo vệ cẩn thận Tam Đại Linh Mạch, ngoài ra thật cũng không yêu cầu khác. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, nếu chỉ là đối phó Thiên Ngự quân đoàn phương diện, Lao phu thật cũng không sợ, thế nhưng ta sợ Long Kỵ quân đoàn phương diện hội từ đó cản trở, ta chỉ sợ. Pháp Lao Vương muốn nói lại thôi, hơi có chút lo lắng nói, cái này ngươi yên tâm, bản vương tự có cách đối phó Long Kỵ quân đoàn, ngươi chỉ cần tiếp cận Huyết Hoàng Đại Đế cùng Hôi Nguyên ẩn đám người là được, phương diện khác không cần ngươi nhúng tay. Phong Diệp Tu chính tiếng nói, vậy Lao phu an tâm. Pháp Lao Vương nuốt nuốt hàm râu, phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, nếu là không có có chuyện gì, ngươi có thể lui xuống. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, âm thanh có vẻ hơi thanh lãnh. Đa tạ Tu La Vương các hạ khẳng thấy Lao phu, vậy Lao phu thì xin cáo từ trước. Pháp Lao Vương một mực cung kính hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng bái, chợt lại liếc mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê trạng thái Hồ Cửu Nhi, chậm nệ bước chân nặng nề rời đi tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp. Phong Diệp Tu có hơi ghé mắt nhìn qua Pháp Lao Vương hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Pháp Lao Vương không hề nghi ngờ là một yêu dân như con trung thần, chỉ tiếc bày ra một ngu ngốc vô đạo quân chủ. Chỉ tiếc Pháp Lao Vương làm nhường Phong Diệp Tu khó mà tha thứ sự việc, nếu không hắn hay là vui lòng giao một người bạn như vậy. Pháp Lao Vương rời khỏi kết giới chi môn về sau, Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ, mà Phong Diệp Tu thì chậm rãi đi đến Hồ Cửu Nhi bên cạnh, nhìn qua còn đang ngủ say Cửu Nhi, nhỏ giọng nói, "Cửu Nhi, đã gần nửa năm, ngươi vì sao còn chưa thức tỉnh?" Hiện nay Hồ Cửu Nhi thương thế đã khỏi hẳn rất nhiều, sau lưng gãy đuôi thì lại lần nữa sinh trưởng năm đầu, mà sắc mặt của nàng thì hồng nhuận rất nhiều, phảng phất là thật sự ngủ thiếp đi đồng dạng. Kinh Cực Nữ Hoàng lời giải thích là Hồ Cửu Nhi thức tỉnh thời gian tại một tháng đến trong vòng một năm, chỉ tiếc hiện tại nửa năm trôi qua vẫn như cũng là không có tỉnh lại. Giả sử hiện tại Hồ Cửu Nhi tỉnh lại lời nói, Phong Diệp Tu há lại sẽ kiêng kỵ Huyết Hoàng Đại Đế, chỉ cần hắn liên thủ với Hồ Cửu Nhi lời nói, tất nhiên có thể chém giết Huyết Hoàng Đại Đế. Chỉ tiếc không có có nhiều như vậy nếu, Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu vẫn không có nghĩ ra đối phó Huyết Hoàng Đại Đế cách. Thời khắc này Phong Diệp Tu lại cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, dị vang lúc tại hắn bất đắc dĩ lúc, hắn còn có thể ỷ lại sư trưởng. Nhưng mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn phản đi qua, trung quanh cũng là dựa vào Phong Diệp Tu người, mà hắn lại có ai có thể ỷ lại. Cơn gió. Đang lúc Phong Diệp Tu chân tay luôn cuống thời khắc, một đạo giống như đến từ sâu trong linh hồn âm thanh đưa hắn tỉnh lại. Phụ thân. Phong Diệp Tu lúc này liền nhận ra thanh âm chủ nhân, chợt liền hiểu rõ đây là phụ thân đang kêu gọi chính mình. Có lẽ là sơ đại thánh linh vương cảm nhận được chính mình nội tâm bất lực, cho nên mới tại thời khắc mấu chốt này chủ động cùng với nó câu thông. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm chậm rãi xông lên đầu, phía sau mình cũng không phải là không người nào có thể dựa vào, chí ít còn có yêu mình phụ mẫu. Không chút do dự, Phong Diệp Tu lúc này liền nhắm lại hai con người, trong nháy mắt nhường tiến nhập linh thức không gian trong. Tạch tạch tạch. Đẩy ra to lớn thanh đồng môn, một bộ áo trắng sơ đại thánh linh vương đã chờ đợi hồi lâu, vẻn vẹn là một cái nụ cười ấm áp liền để Phong Diệp Tu tháo xuống một thân mọi mệt. Phong Diệp Tu sững sờ nhìn qua phụ thân gương mặt, chợt đột nhiên hướng phía đối phương nhào qua, tựa ở phụ thân rắn chắc trên ngực, một cỗ khó nói lên lời cảm giác an toàn vọt tới. Hai tử, những ngày này thực sự là khổ ngươi. Sơ đại thánh linh vương 10 phần ôn nhu địa vỗ Phong Diệp Tu phía sau lưng, ôn nhu nói: "Phụ thân, hài nhi quá khó khăn. Hiện tại Phong Diệp Tu là vua của một nước, có một số việc không cách nào đối người khác thổ lộ hết, nỗi khổ trong lòng sở đã thời gian rất lâu không có phát tiết qua." Sơ đại thánh linh vương lặng lặng địa lắng nghe Phong Diệp Tu kể ra, mặc dù hắn đối với Phong Diệp Tu cảnh ngộ vô cùng hiểu rõ, nhưng lại là không có lựa chọn ngắt lời. Bởi vì hắn là Hoa Hạ kẻ khai thác, đã từng cũng từng có gặp gỡ tương tự, hắn biết mình mỗi tiếng nói cử động đối với quốc gia có không nhỏ lực ảnh hưởng, tùy ý phàn nàn sẽ chỉ làm thủ hạ lâm vào khủng hoảng. Chẳng qua lúc kia hắn chí ít còn có thể cùng thê tử thổ lộ hết, nhưng mà hiện tại Phong Diệp Tu quanh thân lại là không có mơ hay. Thổ lộ hết kéo dài hồi lâu, sau đó Sơ đại thánh linh vương mới không nhanh không chậm mở miệng, mỉm cười nói: "Hai tử, ngươi đã làm rất tốt, chẳng qua ngươi cũng đừng đối với mình thái hà khắc, đừng quên ngươi còn có một đám tin cậy đồng bạn." Phong Diệp Tu ngơ ngác một chút, nói khẽ: "Phụ thân, ý của ngài là để cho ta xin giúp đỡ Ngọc Nhi cùng Hàn đại ca?" Sơ đại thánh linh vương gật đầu cười, trầm giọng nói: "Không sai, một lực lượng cá nhân chúng quy là có hạn, các ngươi bốn người đồng tâm hiệp lực mới có thể sáng tạo kỳ tích, huống hồ này tinh hạch thánh long cũng cần tiểu Ngọc giúp đỡ mới được." "Phụ thân dạy phải, có lẽ là Hải Nhi quá mức mạnh hơn đi." Phong Diệp Tu mười phần khiêm tốn địa thừa nhận sai lầm của mình, chợt nhíu mày, tựa hồ là phát hiện gì rồi, đông nhiên ngẩng đầu đến, nói: "Phụ thân, Hải Nhi không có nghe lầm chứ? Tinh hạch thánh long là chuyện gì xảy ra?" "Hai tử, ngươi không có nghe lầm, cái gọi là tinh hạch thánh long chính là mẫu thân ngươi Bạch Long Vương sau khi chết lưu lại tinh hạch, phụ thân một mực đem hắn giữ ở bên người, chẳng qua là ban đầu Mặc Long Đế quân phát hiện hành tung của ta, hoàn toàn bất đắc dĩ đem nó nút trong Hoang Nha Bangkok trong." Sơ đại thánh linh vương kiên nhẫn giải thích nói. Chương 2092, Hoang Nha Bangkok chương 2092, Hoang Nha Bangkok nguyên lai là như vậy, thế nhưng sử dụng mẫu thân tinh hạch tiến hóa, này có thể hay không đối với phục hoạt mẫu thân tạo thành ảnh hưởng? Phong Diệp Tu nhíu mày, lo lắng nói: "Cái này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngươi không cần có bất kỳ ngượng ngùng, mẫu thân ngươi nếu là biết mình lưu lại tinh hạch thánh linh có thể đối với ngươi có giúp đỡ, trong lòng cũng hội cảm thấy vui mừng." Sơ đại thánh linh vương nhẹ vỗ về Phong Diệp Tu cái trán, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói khẽ: "Phụ thân, Hải Nhi nhìn thấy qua mẫu thân tàn hồn, hình thái dường như cùng Tiểu Bạch Lâu có chút tương tự, giữa hai bên có phải hay không có quan hệ gì đâu?" "Trực giác của ngươi ngược lại là vô cùng chuẩn, Tiểu Bạch Lâu là ngươi bản mệnh chiến linh, hoàn mỹ dung hợp Bạch Long Vương huyết mạch, cho nên hình thái mới biết cùng mẫu thân ngươi cực kỳ tương tự, cả hai trên bản chất nhưng thật ra là đồng tộc." Sơ đại thánh linh vương hơi cười một chút, giải thích nói: "Nguyên lai Tiểu Bạch Lâu tư chất cường đại như vậy a." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chợt truy vấn: "Phụ thân, ngài vừa mới nói đạt được tinh hạch thánh linh cần Ngọc Nhi giúp đỡ, đây là ý gì?" "Này là do ở Hoang Nha Băng Nguyên tính đặc thù, chỗ nào là kinh khủng nhất, cực hàn cấm địa, thường nhân căn bản khó mà bước vào, cho dù là có thể ngăn cản thấu xương băng hàn, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở chí âm chí hàn đại băng, duy nhất phá băng chi pháp chỉ có dùng Chu Tức Thánh Hỏa đem nó hòa tan, như thế phương có thể thu được bị phong ấn ở trong đó tinh hạch thánh linh." Sơ đại thánh linh vương thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chu Tức Thánh Hỏa, vậy chẳng phải là muốn trước đạt được truyền thừa Chu Tức?" Phong Diệp Tu phản ứng cực nhanh, kích động nói: "Đúng là như thế, này đã nửa năm trôi qua, vi phụ lượng trước thẩm gia cũng đã tìm thấy Chu Tức bí cảnh địa chỉ." Sơ đại thánh linh vương nhíu mày, thản nhiên nói: "Tu La Vương đô khoảng cách Hoa Hạ quá xa, thẩm gia cho dù đã tìm được Chu Tức bí cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào liên hệ đến ta." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo thời đại đại mang hoang, mỗi cái đế quốc trong lúc đó thông tin giao lưu khó khăn, nhưng mà tổ chức Liệp Ma quốc tế là ngoại lệ, ngươi có thể thông qua cân bằng giáo đình đến liên hệ Hoa Hạ phương diện." Sơ đại thánh linh vương hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói: "Hiện nay chính là Tu La Vương đô thời điểm khó khăn nhất, ngươi còn có thể mượn cơ hội này trước Hoa Hạ cầu viện, vi phụ tin tưởng bọn họ hội rất tình nguyện giúp đỡ. Thế nhưng Hải Nhi không muốn để cho Hoa Hạ thì kéo vào cuộc phân tranh này trong, làm như vậy không là có chút không tốt lắm." Phong Diệp Tu có chút do dự nói: "Mặc dù ngươi bây giờ là Tu La Vương đô quốc quân, nhưng mà đừng quên ngươi căn còn đang ở Hoa Hạ. Tiểu này thời khắc nguy nan ngươi cũng không cầu viện Hoa Hạ, ngươi sẽ để cho những kia quan tâm ngươi các tiền bối trái tim băng giá." Sơ đại thánh linh vương nét mặt ngưng trọng nhìn Phong Diệp Tu, gàn từng chữ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình một vị địa không nghĩ cho Hoa Hạ thêm phiền phức, cho rằng như vậy mới là hồi báo tổ quốc biểu hiện, nhưng lại không để ý đến những kia quan tâm chính mình các tiền bối cảm thụ. Có đôi khi cho đối phương một đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, như vậy có thể so sánh tương lai dạy hoa trên gấm càng trọng yếu hơn, Hoa Hạ phương diện cũng sẽ càng thêm an tâm đem Tu La Vương đô xem như có thể sinh tử cần nhờ đồng minh. Đa tạ phụ thân dạy bảo, Hải Nhi đã hiểu. Phong Diệp Tu có hơi không người, chính tiếng nói. Sơ đại thánh linh vương hết sức hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói: "Ngươi năng lực đã hiểu điểm này là được, ngươi phải nhớ kỹ cứng quá dễ gây đạo lý, có đôi khi thích hợp yếu thế không chỉ không có để người xem thường, ngược lại là lại nhận người khác tín nhiệm cùng xem trọng. Ta cái này đi liên hệ Hoa Hạ, đồng thời nhường Ngọc Nhi cùng Hàn Tiêu đại ca đuổi đến giúp đỡ." Nói xong, Phong Diệp Tu dứt khoát quả quyết xoay người sang chỗ khác, chợt liền lại lần nữa đẩy ra thanh đồng môn rời đi linh thức không gian. Phong Diệp Tu lúc đến hai con ngươi tràn đầy mê man cùng bất lực, nhưng mà hiện tại hai con ngươi lại là tỏa ra dĩ vãng tự tin hào quang. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, luôn luôn lôi lệ phong hành hắn lập tức tiến về cân bằng giáo đỉnh. Chẳng qua trước lúc rời đi, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là lưu lại mấy cái thân ngoại hóa thân chấn thủ Tu La Vương đô. Phong Diệp Tu trước tiên tìm được rồi Bạch Y giáo chủ, chỉ có hắn mới có quyền hạn có thể trực tiếp liên hệ các quốc gia cao tầng. Bạch Y giáo chủ khi biết Phong Diệp Tu chuẩn bị xin giúp đỡ Hoa Hạ thời điểm cũng là có chút vui mừng, không nói hai lời liền đem Phong Diệp Tu dẫn tới cân bằng thánh điện lầu 2. Chỉ thấy Đạm Đài Bạc Vân lấy ra một khỏa đặc thù hình chiếu châu, trầm giọng nói, viên này hình chiếu châu chính là chuyên môn dùng cho liên hệ Hoa Hạ cao tầng sử dụng, ngày bình thường chỉ có lão phu mới có sử dụng quyền hạn, chẳng qua lão phu dự định đưa ngươi một khỏa. Phong Diệp Tu thận trọng dùng hai tay tiếp nhận hình chiếu châu, nhỏ giọng nói, này dường như không hợp quy củ a. Quy củ này là người định, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, lại có ai sẽ biết. Đạm Đài Bạc Vân cười lấy lắc đầu, chợt thần thần bí bí nói, chẳng qua nói thì nói như thế, chẳng qua ngươi tuyệt đối không nên tại công chúng trường hợp sử dụng. Phong Diệp Tu cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, giáo chủ đại nhân yên tâm, vạn bối còn không có ngốc như vậy. Này hình chiếu châu phương pháp sử dụng ngươi nhưng có biết? Bạch Di giáo chủ dò hỏi. Vạn bối ngược lại là gặp một lần, nhưng mà cụ thể phương pháp sử dụng lại là không biết, còn xin giáo chủ đại nhân chỉ giáo. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, chuẩn bị khiêm tốn thỉnh giáo. Viên này hình chiếu châu chuyên môn dùng cho liên hệ Hoa Hạ cao tầng, trong đó bao gồm thất đại nguyên soái, còn có tứ đại thánh tộc gia chủ cùng tứ đại thánh viện viện trưởng. Ngươi nếu là muốn một tuyến liên hệ ai lời nói, chỉ cần điều khiển linh lực khu động khác nhau phù văn ma trận, cái này cần cực kỳ cường đại điều khiển lực, chẳng qua ngươi bây giờ đã là nguyên võ giả niệm lực, cho nên đây đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Bạch Di giáo chủ kiên nhẫn giải thích nói. Phong Diệp Tu lập tức thử một phen, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng khó khăn, chợt gật đầu một cái, nói, vạn bối đã hiểu làm sao thao tác, nhiều tạ giáo chủ đại nhân. Vậy lão phu an tâm, này là các ngươi nội bộ hội nghị, lão phu thì không tham gia náo nhiệt. Vừa dứt lời, Đạm Đài Bạc Vân run run rẩy rẩy rời đi cân bằng thánh điện lầu 2. Phong Diệp Tu cũng biết đối phương là tại tránh hiểm nghi, tự nhiên cũng không có chủ động giữ lại. Cân bằng giáo đình quy củ là không thể tham dự đế quốc ở giữa phân tranh, mà hắn đã dự liệu được Phong Diệp Tu muốn làm gì, cho nên mới không có tham dự Phong Diệp Tu cùng Hoa Hạ cao tầng ở giữa hội nghị. Trước liên hệ ai đây? Phong Diệp Tu cầm trong tay hình chiếu châu, hơi có chút xoắn xuýt địa tự đủ. Trải qua ngắn ngủi tự hỏi, Phong Diệp Tu hay là trước liên hệ quen thuộc nhất các vị tiền bối, theo thứ tự là Hoa Trung Nguyên Soái Lạc Hành Vân, Dận Lân viện trưởng Nhậm Tiên Trạch, Chu Tước tộc trưởng Thẩm Trọng ba người. Nếu là quan sát kỹ lời nói, Phong Diệp Tu trong tay hình chiếu châu bên trên có tinh xảo phù văn ma trận, trong đó mỗi một cái phù văn đều có đại biểu tính ký hiệu dùng cho phân chia. Tỷ như Chu Tức Thánh tộc chính là dùng đặc biệt tộc huy là đánh dấu, mà Nộ Lân Thánh viện cũng là dùng biện huy là đánh dấu, Phong Diệp Tu thật cũng không thể có thể đem tính sai. Chương 2093, đã lâu không gặp chương 2093, đã lâu không gặp chỉ thấy Phong Diệp Tu thận trọng thao túng trước mắt hình chiếu châu, chỉ thấy ba cái hoàn toàn khác biệt đánh dấu đồng thời tỏa ra hào quang chói sáng. Không có chờ đợi quá lâu, hình chiếu châu liền tỏa ra ba đạo ánh sáng chói mắt, chỉ thấy ba cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện tại Phong Diệp Tu trước mắt. Bởi vì này hình chiếu châu chính là do Bạch Di giáo chủ chấp trưởng, cho nên ba người đang nhìn đến trước mắt Phong Diệp Tu thời điểm cũng là sững sờ một lát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thẩm thúc thúc, Lạc Nguyên Soái, Nhậm viện trưởng, đã lâu không gặp, chư vị có thể vẫn mạnh khỏe. Phong Diệp Tu tại nhìn thấy ba vị trưởng bối thời điểm, một mực cung kính hướng phía ba người bái. Ba người đang nhìn đến trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Phong Diệp Tu, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu là luận bối phận, ba người không hề nghi ngờ đều là Phong Diệp Tu trưởng bối, có thể nói là nhìn Phong Diệp Tu trưởng thành. Nhưng mà vòng địa vị lời nói, Phong Diệp Tu hiện tại thế nhưng Tu La Vương Đô quân chủ, đồng thời vô cùng có khả năng biến thành kế tiếp đại đế nhân vật. Lạc Hành Vân dẫn đầu làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn thì có hơi không người đến cùng Phong Diệp Tu ngang nhau trình độ, mỉm cười nói, đa tạ Tu La Vương các hạ quan tâm, tất cả mạnh khỏe. Thẩm Trọng cùng Nhậm Thiên Trạch đem Lạc Hành Vân làm ra làm gương mẫu, lúc này thì buông xuống dáng vẻ, chủ động không người xuống đi. Hiện tại Phong Diệp Tu thân phận đã xưa đâu bằng nay, không mẹn mẹn là cân bằng giáo đỉnh tự liệt trưởng số 0, càng là hơn danh tiếng vang xa Tu La Vương Đô chi chủ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám kinh thường. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Lạc Hành Vân cùng Thẩm Trọng đám người đồng loạt không người thời khắc, không chỉ không có chút nào vui vẻ, ngược lại là cho mày lên. Ngày bình thường Lạc Hành Vân cùng Thẩm Trọng bọn người yêu gọi mình là Tiểu Phong, nhưng mà bây giờ lại là sử dụng tính ngữ xưng hô chính mình. Mặc dù này biểu thị ra bọn hắn đối với tại tôn trọng của mình, nhưng mà sao lại không phải một loại xa lánh biểu hiện, đó cũng không phải Phong Diệp Tu hy vọng nhìn thấy tình huống. Sơ đại thánh linh vương lo lắng không phải không có lý, đương theo lấy tự thân càng ngày càng cường đại, không bèn bèn là địch nhân hội kiêng kỵ chính mình, cho dù là đã từng thân mật vô gian bằng hữu, chỉ sợ cũng phải kính sợ ba phần. Chư vị vĩnh viễn cũng là trưởng bối của ta, các ngươi nếu là còn như vậy làm khó vãn bối lời nói, vãn bối có thể chỉ có thể quỳ xuống. Phong Diệp Tu không chỉ không có ngẩng đầu lên, ngược lại là tăng lớn không người góc độ. Trong chốc lát, vừa mới còn có một chút nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt trở nên sinh động, Lạc Hành Vân cùng Thẩm Trọng mấy người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, chợt cười ha hả đứng dậy. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, không hổ là của ta con rể tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thẩm Trọng ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, hơi có vẻ mặt nghiêm túc đông nhiên thư giãn xuống. Tiểu tử ngươi gần đây danh tiếng thế nhưng không nhỏ a. Thật đúng là cho chúng ta Nộ Lân Thánh viện tăng thể diện. Nhậm Thiên Trạch cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười. Lạc Hành Vân cười lấy đem Phong Diệp Tu cho dịu dắt đứng lên, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt cũng là cực kỳ tự hào, mỉm cười nói, ta cũng vì Hoa Trung có thể bồi dưỡng ra ngươi bực này thiên tài mà cảm thấy tự hào. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, vạn bối năng lực có hôm nay cũng là các tiền bối chiếu cố, bất kể vạn bối thân ở phương nào, ta cũng sẽ không quên trong cơ thể ta chạy xuôi hoa hạ huyết dịch. Nhậm Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy vui mừng vỗ vỗ Phong Diệp Tu bà bay, trầm giọng nói, nhìn tới ta không có nhìn là ngươi, chẳng qua một mình ngươi xông xáo bên ngoài, nếu là có chuyện gì khó xử không muốn một người khiêng. Chúng ta những thứ này thúc thúc bá bá mặc dù không dùng được, nhưng mà chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta liền xem như thịt nát xương tan thì sẽ không cự tuyệt. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt ba người thân thiết gương mặt, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm, ôn nhu nói, không sợ ba vị tiền bối chế cười, vạn bối đích thật là gặp phải một ít khó khăn, hy vọng đạt được chư vị tiền bối giúp đỡ. Chương 2094, Thánh Long Quân Đoàn. Chương 2094, Thánh Long Quân Đoàn. Nếu không có đoán sai, Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế hẳn là ngồi không yên đi. Thẩm Trọng cười ha hà nói, đó là tự nhiên, giả sử sau này Tu La Vương Đô thật sự biến thành đế quốc kế tiếp, tất nhiên là cùng chúng ta Hoa Hạ là như thể chân tay, bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc không hoảng hốt mới là lạ. Nhậm Tiên Trạch gật đầu một cái, trầm giọng nói, hai vị tiền bối đoán không sai, tình huống hiện tại đúng là như thế, chẳng qua hiện nay bọn hắn vì thế giới thụ còn đang ở tranh chấp không ngớt, chẳng qua theo ta suy đoán loại cục diện này cũng không kéo dài quá lâu, cho nên ta nhất định phải làm tốt bọn hắn sau này hội liên thủ chuẩn bị. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, đế quốc bố cục đã mấy trăm năm chưa từng biến động, Tu La Vương Đông ngang trời nổi lên có thể nói phá vỡ phủ đuổi mấy trăm năm cổ lao bố cục, cho nên bọn hắn khẳng định hội trăm phương ngàn kế ngăn cả ngươi, chỉ sợ sau này còn có thể càng đậm, ngươi nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Hành Vân cho mày, chính tiếng nói, hiện nay Tu La kết giới đã đạt đến cực hạn, quốc thổ diện tích không cách nào lại độ phóng đại, duy nhất phương án giải quyết là nhất định phải trước giải quyết hết Huyết Hoàng Đại Đế, cướp đoạt Thiên Nhiên Hoàng Quan mới được. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, đúng sự thực nói, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực ta vẫn hơi hiểu biết, hắn chiến linh cùng linh binh cũng mười phần khủng bố, đoán chừng cũng chỉ có Cổ Nguyên Soái mới có năm chắc có thể đem nó đánh bại. Lạc Hành Vân cũng không dám kinh thường, do dự sau một lát, nói khẽ, chẳng qua nếu là hiện nay Hoa Hạ cảnh nội thì không quá an ổn, Thiên Hung chúng hoạt động càng phát ra hung hăng ngang ngược, nếu Cổ Nguyên Soái xuất cảnh lời nói, ta chỉ sợ. Lạc Hành Vân là Hoa Trung Nguyên Soái, tự nhiên là sẽ không hành động theo cảm tính, có thể thân ở vị trí này người đều biết trên vai trách nhiệm đến cỡ nào nặng nề. Cái này vãn bối đã có qua suy xét, ta thì cũng không tính nhường Hoa Hạ phương diện trực tiếp ra tay đối phó Huyết Hoàng Đại Đế, như thế vô cùng có khả năng bị Bắc Nguyên Đế quốc liên thủ với Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào, nặng nhẹ ta còn là có chừng mực. Phong Diệp Tu vẻ mặt nặng nề lắc đầu, chợt tiếp tục nói, vãn bối có ý tứ là nhường Hoa Hạ ra mặt áp chế Long Kỵ quân đoàn, mà Thiên Ngự quân đoàn bên ấy ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Pháp Lao Vương vì có thể bảo hộ cảnh nội dân chúng đang xa, đã là đồng ý giúp đỡ đối kháng Thiên Ngự quân đoàn, hiện tại thì không cần phải. Nhường Hoa Hạ ra tay trấn áp. Rốt cuộc Hoa Hạ cho dù là làm sao cường đại, đồng thời đắc tội hai đại đế quốc thì tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, thẳng nếu không phải Phong Diệp Tu ra mặt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi chủ động đắc tội Bắc Nguyên Đế quốc. Không sao hết, vậy ta thì cùng ngươi hai vị này thúc thúc bá bá một cùng xuất thủ, chẳng qua này xuất binh vẫn là phải hợp tình hợp lý, nếu không dễ dẫn tới không cần thiết phân tranh. Lạc Hành Vân đồng tử dần dần thu hẹp, chợt dường như là nghĩ đến một ý kiến hay, cười ha hả nói, vậy chúng ta Hoa Hạ phương diện cũng là để tranh đoạt thế giới thụ làm lý do xuất binh, tất cả mọi người là cạnh tranh công bằng thôi, Bắc Nguyên Đế quốc thì chọn không ra bất kỳ quyết điểm. Phong Diệp Tu lộ ra xảo quyệt nụ cười, thản nhiên nói, hay là Lạc Nguyên Soái suy xét chú đáo, kể từ đó Bắc Nguyên Đế quốc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Hắc hắc, lão tử cũng đã lâu không có nghiêm túc xuất thủ, lần này ngược lại là muốn nhìn Bắc Nguyên Đế quốc đám người kia có tiến bộ hay không. Nhậm Thiên Trạch bắt đầu ma quyền sát trừng lên, hai con người bộc phát ra hiếu chiến hỏa diễm. Đúng rồi, xin hỏi hiện tại Thanh Long Thành phát triển được như thế nào, không biết Thánh Long quân đoàn có hay không có quy mô. Phong Diệp Tu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, truy vấn. Thanh Long Thành phát triển tại sự quản lý hạ mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng, Thánh Long quân đoàn thì đơn giản quy mô, hiện nay đã có mấy ngàn tên có chiến sĩ Thánh Long, trong khoảng thời gian này thế nhưng là Hoa Hạ lập xuống không ít công lao. Lạc Hành Vân hơi cười một chút, trầm giọng nói, làm sơ Phong Diệp Tu chui vào Thao Thiết Ma Điện thời điểm, thế nhưng tu được không ít tinh hạch chân long, đồng thời bằng vào tinh hạch chân long gây dựng một con cường đại Thánh Long quân đoàn. Chỉ tiếc nhóm này tinh hạch chân long trong cũng không có thích hợp cấp chúa tể tinh hạch chân long, nếu không Phong Diệp Tu cũng không trở thành trăm cây nghìn đắng đi hoang nha băng cốc thu hoạch tinh hạch Thánh Long. Vạn bối mãi mãi là Hoa Hạ một phần tử, tất nhiên ta không cách nào ra một phần lực, vậy liền để Thánh Long quân đoàn thay ta ra một phần lực đi. Phong Diệp Tu ánh mắt chân thành tha thiết, chính tiếng nói, như vậy cũng tốt, vừa vặn cũng làm cho Long Kỵ quân đoàn đám kia hết ngồi đáy giếng đám gia hỏa nhìn cho kỹ, chúng ta Hoa Hạ chân long tộc cùng bọn hắn Á Long tộc khác biệt, miễn cho bọn hắn lại bại hoại chúng ta Hoa Hạ đồ đằng thanh danh. Lạc Hành Vân không chút do dự liền đáp ứng Phong Diệp Tu đề nghị, cất cao giọng nói, từ Hoa Hạ chân long tộc hoàn toàn biến mất sau đó, Bắc Nguyên Đế quốc liền bốn phía tuyên ngôn bọn hắn Á Long tộc mới là sức chiến đấu mạnh nhất chiến linh chủng tộc, dần ra cũng làm cho thế giới phổ biến cho rằng Bắc Nguyên Long tộc mạnh hơn Hoa Hạ Long tộc. Hoa Hạ phương diện mặc dù không có cam lòng, nhưng mà ai để cho mình không chịu thua kém, cho nên từ xưa tới nay đều không có chủ động phát ra tiếng, nhưng mà quân đoàn thánh linh nổi lên có thể muốn triệt để phá vỡ thế giới nhận biết. Phong Diệp Tu đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trọng phương hướng, vẻ mặt thành thật dò hỏi, "Thẩm thúc thúc, không biết tìm kiếm Chu Tức bí cảnh một chuyện tình cảm tiến triển như thế nào?" Thẩm Trọng hơi nhíu mày, nét mặt ngưng trọng nói, "Này tìm thấy ngược lại là tìm được rồi." Chẳng qua tình huống có chút phức tạp. Vậy mọi người hai người trước trò chuyện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước chuẩn bị. Nhậm Tiên Trạch cũng là người nóng tính, hư ảo thân ảnh dần dần bắt đầu tiêu tán. Nếu là có chuyện gì, chúng ta dùng hình chiếu châu liên hệ. Lạc Hành Vân theo sát phía sau thì hoàn toàn biến mất. Thẩm thúc thúc, ngài vừa mới nói tình huống có chút phức tạp là có ý gì? Phong Diệp Tu tuần tự cùng hai vị tiền bối đánh xong chào hỏi sau đó, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Thẩm Trọng. Chu Tước bí cảnh một chuyện đối với Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mà nói cực kỳ trọng yếu, rốt cuộc đây chính là tứ thánh bí cảnh trong bí cảnh cuối cùng. Chỉ cần Phong Diệp Tu có thể đạt được cái cuối cùng Chu Tức ấn ký, hắn liền coi như là triệt để tập hợp đủ tứ thanh ấn ký. Nay bất luận là đối với thực lực tăng lên, còn là đối với Mâu Thân Bạch Long Vương đều có trọng đại ý nghĩa. Không chỉ như vậy, Phong Diệp Tu nếu muốn đạt được chôn giấu tại Hoang Nha Bangkok tinh hạch Thánh Long, điều kiện tiên quyết chính là muốn đạt được Chu Tước ấn ký, nếu không căn bản là không có cách hòa tan được băng. Kỳ thực chúng ta sớm một tháng trước liền phá giải Chu Tước bí cảnh chuẩn xác địa chỉ, đồng thời thì trước tiên đi dò xét, chỉ tiếc chúng ta trùng vì là muộn một bước. Thẩm Trọng nét mặt nghiêm trọng, lắc đầu thở dài đạo muộn một bước. Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co bảo, hơi thêm tự hỏi sau đó, cao mày nói, ngài là nói Thiên Hung chúng đã bước đầu tiên tìm được rồi Chu Tước bí cảnh. Thẩm Nặng gật đầu một cái, nói, ngươi đoán không sai, Chu Tước bí cảnh vốn là do Hỏa Vũ nhất tộc trấn thủ, chỉ tiếc chúng ta đến lúc nơi đó đã là một mớ hỗn độn, tất cả Hỏa Vũ tộc thủ hộ giả tất cả đều hy sinh, cho dù là một người sống cũng không có để lại. Chương 2095, Hỏa Vũ tổ tèm chương 2095, Hỏa Vũ tổ tèm một người sống cũng không có để lại. Này Thiên Hung chúng ra tay thật độc ác. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tứ thánh bí cảnh đều có chuyên môn thủ hộ bộ lạc, bọn hắn vì thủ hộ bí cảnh có thể nói là từ bỏ tất cả, thế nhưng không nghĩ tới không chỉ không có chờ đến Chu Tước người thừa kế, mà là nên đón như thế kết cục bi thảm. Căn cứ chúng ta điều tra, này có thể là cùng kỳ ma điện gây nên, chỉ tiếp đến bây giờ chúng ta đều không thể đem nó hủy diệt, thậm chí chúng ta đều không thể tìm thấy cùng kỳ ma điện vị trí cụ thể. Thẩm Trọng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói như vậy, nếu là muốn tìm thấy Chu Tước bí cảnh lời nói, vậy sẽ phải trước đem cùng kỳ ma điện hủy diệt. Phong Diệp Tu không khỏi chau mày. Cùng kỳ ma điện tốn công tốn sức đem Hỏa Vũ bộ lạc cho diệt đi, tự nhiên là vì ngăn cản Phong Diệp Tu đám người đoạt được cái cuối cùng truyền thừa Chu Tước, bọn hắn vô cùng có khả năng đã đem Hỏa Vũ tổ tèm phá hủy hoặc là đem nó mang đi. Thế nhưng cùng kỳ ma điện là tứ đại ma điện trong bí ẩn nhất tồn tại, đừng nói là trong thời gian ngắn đem nó hủy diệt đồng thời đoạt lại Hỏa Vũ tổ tèm, cho dù là tìm thấy cùng kỳ ma điện cũng cực kỳ khó khăn. Ngược lại cũng không phải như vậy. Thẩm Trọng lắc đầu, nét mặt có vẻ hơi bận ba. Thẩm thúc thúc, Chu Tước bí cảnh đối với ta cùng Ngọc Nhi cũng cực kỳ trọng yếu, mặc kệ tình huống bây giờ đến cỡ nào không xong, hy vọng ngài không muốn giấu giếm ta. Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra tình huống dường như cũng không phải mình nghĩ như vậy, đội vàng truy vấn. Thẩm Trọng tựa hồ là có chút nan ngôn chi ẩn, do dự mãi sau đó mới lên tiếng nói, cùng kỳ ma điện đem Hỏa Vũ bộ lạc bị cướp sạch không còn, một người sống cũng không có để lại. Thế nhưng để người cảm thấy vô cùng kỳ quái là, bọn hắn duy chỉ có lưu lại Hỏa Vũ quyền trượng cùng Hỏa Vũ tổ tèm. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là sững sờ chỉ chốc lát, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, lại là duy chỉ có không nghĩ tới loại tình huống này. Cùng kỳ ma điện thật không dễ dàng xuất tìm được trước Hỏa Vũ bộ lạc, theo lý thuyết là muốn phá hủy Chu Tước bí cảnh lối vào, chỉ muốn hủy diệt Hỏa Vũ tổ tèm hoặc là Hỏa Vũ quyền trượng liền có thể làm được. Nay Hỏa Vũ tổ tèm chính là Chu Tước bí cảnh lối vào, mà Hỏa Vũ quyền trượng liền tương đương với mở ra Chu Tước bí cảnh chìa khóa. Cho dù là không cách nào phá hủy cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó mang đi mới đúng, thế nhưng bọn hắn không chỉ không có làm như thế, lại đem Hỏa Vũ tổ tèm cùng Hỏa Vũ quyền trượng cho chủ động lưu lại. Quỷ dị, đây hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị. Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Phong Diệp Tu vẻ mặt mê man lắc đầu, nói khẽ. Đúng a, ta thì thật sự là không nghĩ ra bọn hắn vì sao làm như vậy, ở trong đó vô cùng có khả năng không có ai biết cả bấy. Cho nên ta chậm chạp không có chủ động liên hệ ngươi, cũng không có đem tin tức này nói cho Ngọc Nhi. Thẩm Trọng có chút kích động nói. Thẩm thúc thúc, hiện tại Hỏa Vũ tổ tèm ở nơi nào? Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói. Hiện nay Hỏa Vũ tổ tèm cùng Hỏa Vũ quyền trượng cũng tại Chu Tước thành bên trong, ngươi cũng không phải làm ớn. Thẩm Trọng cau mày, nét mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Việc này ra vô thường tất có yêu, mặc dù Thẩm Trọng cũng không biết Thiên Hung chúng mục đích thực sự là cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể nào là lương tâm trỗi dậy. Trong đó tất nhiên không có ai biết mục đích, mà mục đích này có thể so với truyền thừa Chu Tước còn trọng yếu hơn, không có cách nào để người không lo lắng. Thẩm thúc thúc, ngài có thể hay không để cho Ngọc Nhi cùng Hàn Tiêu đại ca nhanh chóng tìm một chuyến cân bằng giáo đình, tiện thể đem Hỏa Vũ tổ tèm thì cùng đem lại. Phong Diệp Tu có chút chăm chú nhìn đối phương, ngưng tiếng nói: "Hai tử, ngươi thế nhưng một người thông minh, ta đều có thể nhìn ra trong đó hung hiểm, ngươi còn chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm." Thẩm Trọng cau mày, hỏi ngược lại: "Nhưng là bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao?" Phong Diệp Tu chỉ là một câu liền để Thẩm Trọng không phản bác được, dừng lại sau một lát, tiếp tục nói: "Văn Bối cũng biết việc này nguy hiểm, cho nên mới sẽ lựa chọn tại cân bằng giáo đình làm này kiện sự tình, Bạch Y giáo chủ là làm thế bản thánh, có lẽ có thể cởi ra trước mắt khốn cảnh." "Vậy được rồi, hiện tại dường như cũng không có biện pháp tốt hơn." Ngọc Nhi đã trở thành bát cấp chiến linh tôn, lại là bởi vì không chiếm được truyền thừa Chu Tước mà chậm chạp không cách nào tiến hóa chiến linh cứu cơ thể, ta cái này làm cha thì không đành lòng. Thẩm Trọng tại cân nhắc liên tục sau đó, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hiện nay Phong Diệp Tu một nhóm người cũng đã đạt được tứ thánh truyền thừa, duy chỉ có Thẩm Như Ngọc còn chưa từng đạt được truyền thừa Chu Tước. Phong Diệp Tu không tại Hoa Hạ mấy ngày này, Thẩm Như Ngọc có thời gian rất lâu cũng đợi tại Chu Tước thành bên trong giúp đỡ phá giải Chu Tước bí cảnh manh mối, có thể nói trong đó có một nửa công lao đều có thể quy công cho nàng. Thẩm Như Ngọc mặc dù ngày bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lòng của hắn còn là sẽ không hiểu nóng này. Đặc biệt nàng ở thế giới nhật báo trông được đến Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt tương quan đưa tin thời điểm, trong lòng cao hứng rất nhiều cũng sẽ cảm thấy một tia lo nghĩ. Không được, theo Hoa Hạ đến cân bằng giáo đình một đường mười phần hung hiểm, nếu không ta còn là tự mình đi đón một chuyến đi. Phong Diệp Tu tựa hồ là hồi tưởng có chút mạo hiểm hồi ức, làm sơ hắn cùng Đông Phương Hạ Mạt tiến về cân bằng giáo đình trên đường liền nhận lấy địa long tập kích, kém chút ngay cả cân bằng giáo đình môn cũng không vào. Ta nhìn thấy là không cần như thế, Hàn Tiêu đã có chiến linh thứ hai, đồng thời tiến hóa chiến linh cứu cực thể sau đó, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hộ tống Ngọc Nhi tiến về cân bằng giáo đình hay là không có vấn đề. Thẩm Trọng lại là cười lấy lắc đầu, từ chối nhã nhặn Phong Diệp Tu đề xuất. Hiện nay Hàn Tiêu đã thành công thu được lai lịch không nhỏ chiến linh thứ hai, thiên thực minh mãng. Làm sơ Phong Diệp Tu trước khi rời đi, đặc biệt vì Hàn Tiêu lưu lại tiểu bát tiến hóa cứu cực thể chuyên thuộc phương án nghiên linh. Hàn Tiêu tại đột phá bát cấp chiến linh tôn sau đó, lập tức bị thác sở lão luyện chế ra linh dịch tiến hóa cứu cực thể, nhường tiên cương trục thủy nguyên thì hoàn thành thuận lợi tiến hóa cứu cực thể. Phong Diệp Tu hiểu rõ Thẩm Trọng ánh mắt khá cao, đồng thời đối đai Thẩm Như Ngọc bảo bối này nữ nhi cũng là dị thường sủng ái, có thể làm cho hắn cũng cảm thấy yên tâm, có thể thấy được Hàn Tiêu thực lực bây giờ đã đạt đến mức nào. Hàn Tiêu đại ca, ngươi bây giờ cũng được, một mình đảm đương một phía. Phong Diệp Tu vui mừng cười một tiếng, nhỏ giọng nỉ non nói, đã ngươi đã quyết định đi hướng Chu Tước bí cảnh, vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì, bất quá ta chỉ có một yêu cầu. Thẩm Trọng nét mặt đống nhiên ngưng trọng lên, nghiêm trang nhìn qua Phong Diệp Tu. Thẩm thúc thúc thỉnh giảng, bất kể yêu cầu gì vãn bối đều sẽ đáp ứng. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, dù thế nào, cho dù là cuối cùng không cách nào đạt được truyền thừa Chu Tước, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ tốt Ngọc Nhi. Thẩm Trọng hai tay đặt ở Phong Diệp Tu trên bờ vai, ngưng tiếng nói, ta hướng ngài bảo đảm, chỉ cần ta còn có một hơi, tuyệt đối sẽ không nhường Ngọc Nhi nhận một tổn thương chút nào. Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bảo đảm nói, như vậy thúc thúc an tâm. Thẩm Trọng lúc này mới hơi yên lòng, vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, mỉm cười nói, ngươi cũng đừng trách ta dòng dài, khi ngươi có một ngày làm cha, ngươi liền sẽ minh bạch là một vị phụ thân tâm tình. Thẩm thúc thúc nói gì vậy, phụ thân đau yêu nữ nhi là chuyện tiên kinh địa nghĩa, ta như thế nào lại ghét bỏ ngài dòng dài. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, nay thời gian cũng không sớm, ta cũng muốn đi nói cho Ngọc Nhi cái tin tức tốt này. Ngươi là không biết, từ ngươi sau khi rời khỏi, Ngọc Nhi mỗi ngày cũng tại bên thai ta nhắc tới ngươi, lỗ thai ta đều nhanh muốn mài ra kén. Thẩm Trọng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một chút quần áo của mình. Ta lại làm sao không tưởng niệm Ngọc Nhi, thật hy vọng năng lực mau một chút nhìn thấy nàng. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, ôn nhu nói, ồ, thúc thúc ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này đã vui đến quên cả trời đất đây. Thẩm Trọng giống như cười mà không phải cười liếc qua Phong Diệp Tu, chợt vô vỗ Phong Diệp Tu có chút cứng ngắc phía sau lưng, cười to nói, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi nhìn xem ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Thẩm thúc thúc, ta biết ngài có thể nghe được một ít lời đồn bịa đặt, lại giải thích nhiều cũng vô dụng, ta chỉ nghĩ nói câu nào, đời này ta cũng sẽ không cô phụ Ngọc Nhi. Phong Diệp Tu ánh mắt có vẻ cực kỳ kiên định, không có chút nào tránh né ánh mắt của đối phương ý nghĩa. Có ngươi những lời này là đủ rồi, thúc thúc tin tưởng cách làm người của ngươi, thì tin tưởng Ngọc Nhi ánh mắt. Thẩm Trọng đống nhiên thu hồi cười to, có chút thỏa mãn gật gật đầu. Vừa dứt lời, Thẩm Trọng thì hoàn toàn biến mất tại cân bằng thánh điện trong, mà Phong Diệp Tu thì giống như sủi lơ một nằm tại trên ghế ngồi, phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 2096, Thiên Võ Huyền Quy chương 2096, Thiên Võ Huyền Quy sau 7 ngày, đoàn tự liệt số không cửa chính. Những ngày này Phong Diệp Tu cũng không hề rời đi cân bằng giáo đình, mà là tại chờ đợi lo lắng Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đến. Tam đệ, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Này theo lý thuyết cũng có thể đến đi. Đông Phương Hạ Mạt không ngừng nhón chân lên xa nhìn phương xa. Hạ Mạt tỷ, người gấp gáp như vậy, cũng không phải là muốn Hàn Tiêu đại ca đi. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, trêu bừa. Hừ, đúng thì thế nào? Ngươi không phải cũng nhón chân nhọn nhà, còn không biết xấu hổ nói ta. Đông Phương Hạ Mạt quay hàm có vẻ hơi phình lên, thở phì phò nói. Phong Diệp Tu lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc lơ đãng thì kiễng mũi chân, thoáng có chút lúng túng sờ lên cái mũi, lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta lần này chia tay có nửa năm lâu, thời gian trôi qua thật là nhanh, không biết Ngọc Nhi cùng Hàn Tiêu đại ca thế nào. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, một tòa khổng lồ còn tựa như núi cao bóng đen hướng phía bên này cấp tốc bay tới, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét vẫn như cũ có thể nghe được sóng biển va chạm vào nhau hình thành âm thanh. Chỉ thấy một con toàn thân huyền màu đen cự quy đang lướt sóng mà đến, kinh khủng lực áp bách để người hoàn toàn không dám tùy tiện tới gần. Cái này thanh thế kinh người chiến linh cứu cực thể chính là tiểu bát tiến hóa cứu cực thể sau đó bộ dáng, chiến linh hoàn toàn thể thiên cương trục thủy nguyên thành công tiến hóa làm chiến linh cứu cực thể thiên võ huyền quy. Mà ở như núi cao to lớn thiên võ huyền quy trên lưng, Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc hai người thì đang cực lực hướng lên trước mắt quan sát, bọn hắn cơ hồ là đồng thời nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt thân ảnh, không tự chủ được liền bắt đầu phất tay chào hỏi. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại thấy rõ ràng người tới sau đó, lúc này rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, hai người tranh trước sợ sau địa đón lấy đối phương vào tới. Hiu. Chỉ thấy Phong Diệp Tu ngự kiếm mà đi, cả người giống như hóa thành một đạo địa băng, đi trước một bước đi tới Thiên Võ Huyền Quy rộng lớn phía sau lưng. Còn chưa chờ đến Phong Diệp Tu rơi xuống đất đứng vững, Thẩm Như Ngọc liền đột nhiên đánh tới, kém chút đem Phong Diệp Tu cho bổ nhào. "Phong ca ca, Ngọc Nhi thật tốt nghĩ người." Thẩm Như Ngọc ôm thật chặt Phong Diệp Tu vào eo, dường như sợ sẽ hắn sau một khắc rồi sẽ biến mất, chậm chạp không chịu buông tay. "Ngọc Nhi, ta lại làm sao không nghĩ người?" Phong Diệp Tu nhẹ vỗ về Thẩm Như Ngọc phía sau lưng, ôn nhu nói, "Ngươi biết không, làm ta nhìn thấy ngươi bị ba đại thần quan tập kích thông tin thời điểm, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ta hận không thể lập tức vọt tới cạnh ngươi. Bởi vì thời gian quá dài không có nhìn thấy Phong Diệp Tu, Thẩm Như Ngọc trong bụng đã góp nhặt thái nhiều lời, trong lúc nhất thời chồng cũng là lại nhải. Phong Diệp Tu cũng không cắt đứt đối phương ý tứ, chỉ là yên tĩnh lắng nghe Thẩm Như Ngọc hơi có vẻ rong dài thổ lộ hết, hai con ngươi trong lúc lơ đãng toát ra rõ ràng ôn nhu cùng yêu thương. Đông Phương Hạ Mạt tốc độ không có Phong Diệp Tu nhanh như vậy, cho nên chậm một bước đi tới Thiên Võ Huyền Quy phía sau. Hạ Mạt, Hàn Tiêu đang nhìn đến Đông Phương Hạ Mạt trước tiên, cũng là ức chế không nổi kích động trong lòng, khoa tay múa chân hướng phía đối phương vọt tới. Thế nhưng Đông Phương Hạ Mạt biểu đạt yêu thương phương thức lại là để người không nghĩ ra, chỉ thấy nàng đột nhiên một quyền đánh trúng Hàn Tiêu phần bụng, sửng sốt nhường Hàn Tiêu bực này hình thể tráng hán hai chân cách mặt đất mười mấy cm. Hàn Tiêu vẻ mặt thống khổ che lấy phần bụng, chợt vẻ mặt mê man nhìn lên trước mắt Đông Phương Hạ Mạn, nói: "Hạ Mạn, ta rốt cục đã làm sai điều gì, ngươi vì sao đánh ta à?" Đông Phương Hạ Mạn hai tay hoàn ngực, vẻ mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi, nhíu mày nhíu chặt nói: "Hừ, ai bảo ngươi không sớm chút tìm đến bản đại tiểu thư, Ngọc Nhi muội muội muốn trợ giúp Thẩm gia tìm kiếm Chu Tức bí cảnh còn chưa tính, ngươi lại thì không chủ động tới tìm ta." Bản đại tiểu thư đã tức giận, sống không tốt loại đó. "Hạ Mạn, ta thực sự là oan uổng a. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến tìm ngươi, chỉ là hấp thụ chiến linh thứ hai dùng thời gian rất lâu, đúng lúc này lại đang tìm kiếm tiểu bắt vật liệu tiến hóa, thật sự là thoát thân không ra a." Hàn Tiêu vẻ mặt ủy khuất nói. Kỳ thực Hàn Tiêu nói không giả, bởi vì Thiên Thực Minh Mãng chính là có huyết mạch vương tộc Titan cường đại ma thú, Hàn Tiêu đem nó hấp thụ cũng là hao tốn mấy tháng mới làm được. Sau đó Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lại đứng trước tiến hóa, Phong Diệp tu lưu lại phương án nghiên linh bên trên tinh hạch ma thú cùng thiên tài địa bảo cũng cực kỳ hiếm thấy, Hàn Tiêu cũng là tìm tòi hồi lâu, cho nên căn bản không có thời gian đến cân bằng giáo đỉnh. "Hừ, ta mới mặc kệ, dù sao chính là ngươi sai lầm rồi, đuổi mau xin lỗi." Đông Phương Hạ Mạt lắc đầu, trầm giọng nói: "Hạ Mạt, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi." Hàn Tiêu cũng không cùng Đông Phương Hạ Mạt lý thuyết, không chút do dự liền thừa nhận sai lầm của mình. "Vậy được rồi, bản đại tiểu thư thì miễn cưỡng tha thứ ngươi đi." Đông Phương Hạ Mạt cười trộm một tiếng, chậm chậm rãi nghiêng đầu lại, nói khẽ: "Cái này chiến linh chính là tiểu bắt sao?" Hàn Tiêu gật đầu một cái, cười ha hà nói: "Hắc hắc, không sai, là cái này tiểu bắt tiến hóa cứu cực thể sau đó bộ dáng, thế nào? Rất uy phong đi." "Đích thật là rất uy phong, chẳng trách Tam đệ nói tiểu bắt là tiềm lực, hiện tại xem ra đích thật là như thế." Đông Phương Hạ Mạt cẩn thận xét lại một phen dưới chân còn tựa như núi cao to lớn chiến linh, chợt do hỏi: "Đúng rồi, tiểu bắt tiến hóa cứu cực thể sau đó kêu cái gì a?" "Thiên Võ Huyền Quy." Hàn Tiêu trong lời nói không che giấu được tự hào, chợt cao giọng nói: "Không phải ta chém gió, hiện tại tất cả hoa hạ, chỉ sợ không có con nào chiến linh lực phòng ngự có thể so với được Thiên Võ Huyền Quy của ta." "Ồ, tự tin như vậy, chỉ là không biết Thiên Minh Thánh Vương hổ của ta có thể hay không phá phòng." Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Vậy khẳng định là có thể." Hàn Tiêu cầu sinh dục cũng là cực mạnh, chẳng qua thân làm nam nhân cuối cùng một tiêu bướng bỉnh nhường hắn bồi thêm một câu: "Chẳng qua nếu để cho Thiên Võ Huyền Quy cùng Thiên Thực Minh Mãng tiến hành dung hợp chiến linh lời nói, chỉ sợ cũng không được đi." "Hừ, không phải liền là chiến linh thứ hai mà, ai không có đúng thế." Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt tiện tay vung lên, một quyển Ma Linh Bảo Điện cùng một quyển bán trong suốt Thánh Linh Bảo Điện liền xuất hiện tại Hàn Tiêu trước mắt. "Ông trời ơi, Hạ Mạt, ngươi này tốc độ phát triển thì quá nhanh đi." Hàn Tiêu vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu, thanh âm rung động đạo hắc hắc: "Kỳ thực đây đều là Tam đệ công lao á." Đông Phương Hạ Mạt cười ha hà nói: "Ta nói Hạ Mạt, ngươi liền không thể học một ít người ta tiểu ngọc sao? Thì như nói tới một cái xa cách từ lâu nhiệt tình ôm cái gì?" Hàn Tiêu vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía một bên còn đang ở vớt ve an ủi Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, chua xót nói: "Có thể a, ngươi muốn nhiều nhiệt tình nha." Đông Phương Hạ Mạt tà mị cười một tiếng, mở rộng vòng tay chậm rãi hướng phía Hàn Tiêu tới gần, một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí bạch hổ đột nhiên oanh tạc. Lộc cộc. Hàn Tiêu cảm thụ lấy nghiêm nghị sát khí đập vào mặt, theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, liền vội vàng lắc đầu nói: "Hạ Mạt, vẫn là tôi đi. Eo của ta có thể chịu không được ngươi giày vò." Chương 2097, nhàn lười nhắc người, 1, chương 2097, nhàn lười nhắc người, 1, thử. Nửa năm này không thấy còn học được giả mồm, ngươi cho ta đứng đi qua. Đông Phương Hạ Mạt hai tay chống lạnh, thở phì phò nói: "Nha." Hàn Tiêu là một cái cao to vạm vỡ ngạnh hán, giờ phút này giống như một ý như là chim non nép vào người học sinh tiểu học bình thường, mười phần nhu thuận đứng ở Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh. Hai người chỉ là lặng lặng nhìn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, cũng không có mở miệng quấy rầy đối phương. Không biết qua bao lâu, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mới lưu luyến không rời cách ra, chợt mới phát hiện một bên Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu dường như chờ đến đều nhanh muốn ngủ thiết đi. "Hàn Tiêu đại ca." Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ một cái Hàn Tiêu bả vai, lớn tiếng nói. Hàn Tiêu cũng là bị giật mình, buồn ngủ cũng đương nhiên hoàn toàn không có, xoa xoa sắp chảy ra nước bọt, cười ha hả nói: "Tam đệ, chúng ta đợi thêm hội cũng không có việc gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện." Đông Phương Hạ Mạt cũng là gật đầu cười, phụ hòa nói: "Này cũng trò chuyện hơn một canh giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Ngọc Nhi muội muội, Tam đệ ngươi cũng không thể độc chiếm Ngọc Nhi nha." Còn không đợi Phong Diệp Tu nói chuyện, Thẩm Như Ngọc liền bước nhanh hướng phía Đông Phương Hạ Mạt đi tới, chợt hướng phía Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu cười cười, thản nhiên nói: "Đây là ta lần đầu tiên tới cân bằng giáo đình, nhường Hạ Mạt tỷ mang ta đi bốn phía đi dạo một vòng đi." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, ta cùng Hàn Tiêu huynh đệ thì đã lâu không gặp, vừa vặn chúng ta thì tự ôn chuyện. Bất quá ta đã cùng giáo chủ đại nhân hẹn xong, sau một canh giờ tại đoàn tự liền số không gặp mặt." "Không sao hết, vậy chúng ta sau một canh giờ tại đoàn tự liền số không tập hợp." Đông Phương Hạ Mạt phất phất tay, Thiên Minh Thánh Vương hổ liền xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt kéo Thẩm Như Ngọc cánh tay, hai người thả người nhảy lên liền ngồi Thiên Minh Thánh Vương hổ rời đi. "Huynh đệ, chẳng qua nửa năm không thấy, ngươi bây giờ không chỉ có là tự liệt trưởng số không, hơn nữa còn là tương lai đế quốc quân chủ, huynh đệ ta thực sự là theo không kịp a." Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu đứng song vai, mỉm cười nói: "Hàn Tiêu đại ca, đây chẳng qua là một ít hư danh thôi, ngươi còn không minh bạch ta sao? Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng làm một nhàn tản người lười." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Phong Diệp Tu sở dĩ muốn thành lập Tu La Đế quốc cũng không phải có xương bá thiên hạ dạ tâm, mà là ra ngoài bị buộc bất đắc dĩ. Thằng nếu không phải Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Đán Sa Đế quốc từng bước gấp ép, hắn cũng sẽ không đi đến khai sáng đế quốc con đường. Bất kể nói thế nào, đã ngươi đã đi đến con đường này, tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Huynh đệ ta mặc dù lực lượng ít đòi, nhưng mà chỉ muốn có cần dùng đến chỗ, thịt nát xương tan thì sẽ không tiếc. Hàn Tiêu ánh mắt kiên định, chân thành nói: Hàn Tiêu đại ca, ta chân may mắn có ngươi người huynh đệ này, chẳng qua bây giờ Tu La Vương đô địch nhân thế nhưng hai đại đế quốc, ngươi làm chân chuẩn bị cuốn vào cái này vòng xoáy. Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm trọng, hỏi ngược lại: Hiện nay Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thực lực đã là có thể một mình đảm đương một phía, cho dù là hiện tại ly khai Phong Diệp Tu, tất nhiên cũng được, xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng mà một sáng lựa chọn đứng ở Phong Diệp Tu bên này lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa muốn cùng hai đại trước cường thịnh đế quốc đối nghịch, cái này hiển nhiên không phải một lựa chọn sáng suốt. Đó là tự nhiên, làm sơ thế nhưng ngươi đã nói muốn để ta biến thành Thánh Linh Vương, ngươi cái kia không phải nghĩ quăng ta đi. Hàn Tiêu chau mày, chất vấn. Phong Diệp Tu cũng là sững sờ một lát, chợt cười to nói, ta lúc đầu đùa với ngươi, không ngờ rằng ngươi còn tưởng thật, ngươi sẽ không phải chân dự định lại ta cả đời à. Vậy ta cũng mặc kệ, dù sao nói ra tương đương tắt nước ra ngoài, ta Hàn Tiêu đời này thì lại định ngươi. Hàn Tiêu bày làm ra một bộ hỗn bất lận vô lại bộ dáng, lạnh nhạt nói, ha ha ha. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng giao hội một chỗ, chợt vậy mà bắt đầu cười to lên. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu quen biết đã gần thời gian 5 năm, giữa nhau đã sớm tạo thành một loại khó mà hình dung ăn ý cùng ràng buộc. Cho dù là nửa năm không thấy, tình cảm giữa bọn họ cũng không có xa lánh, ngược lại là càng thêm quý trọng lẫn nhau trong suy nghĩ vị trí. Tam đệ, này chơi thì chơi, Hạ Mạt cùng Tiểu Ngọc vừa thấy mặt thì tận lực tránh đi ngươi, lẽ nào ngươi không lo lắng sao? Hàn Tiêu lời nói xoay chuyển, chính tiếng nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, có cái gì tốt lo lắng? Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, huynh đệ kia an tâm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta nghe nói Cửu Vi Thiên Hồ thế, nhưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tam đệ ngươi phúc phận không tận a. Hàn Tiêu khỏe miệng hơi dương lên, cười ha hả nói, ta thế nào cảm giác đây không phải cái gì phúc phận, chỉ sợ ta thiếu chín, đời này cũng không trả nổi. Phong Diệp Tu chậm rãi trầm xuống đầu đến, nói khẽ. Chương 2097, nhàn lười nhắc người, 2, chương 2097, nhàn lười nhắc người, 2. Mặc dù huynh đệ đời ta đều khó có khả năng có loại phiền não này, nhưng mà ta thì rất có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Hàn Tiêu gật gù đắc ý địa vỗ vỗ Phong Diệp Tu phía sau lưng, chợt tiếp tục nói, tam đệ, ngươi nhưng có nghiêm túc suy xét giải quyết việc này? Giải quyết? Ngươi để cho ta giải quyết như thế nào? Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, đau dài không bằng đau ngắn, ngươi chẳng bằng trực tiếp từ chối Cửu Vĩ nữ đế. Mặc dù như vậy đối nàng có chút tàn nhẫn, nhưng mà cuối cùng cũng coi là cái giải quyết. Hàn Tiêu trầm mặc một lát, đề nghị, cái này. Phong Diệp Tu cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Giờ phút này Hồ Cửu Nhi toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt hình tượng không ngừng tại trong đầu của hắn thoáng hiện, nhường hắn không cách nào quả quyết làm ra lựa chọn. Tam đệ, ngươi như thế chần chờ, sẽ không phải là thích Cửu Vĩ nữ đế đi? Hàn Tiêu thấy Phong Diệp Tu chần chờ không chừng, lạnh lùng nói, ta không biết. Cửu Nhi cô nương vì ta bỏ ra quá nhiều, thậm chí không tiếc hy sinh sinh mệnh thì phải cứu ta. Nếu để ta ở trước mặt cự tuyệt, chỉ sợ. Phong Diệp Tu muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, tiếp tục mở khẩu nói, huống hồ hiện tại Hồ Cửu Nhi vẫn còn đang hôn mê trạng thái, đừng nói là ở trước mặt cự tuyệt, ta hiện tại cũng không cách nào cùng nàng giao lưu. Được rồi, tình cảm loại vật này không là có thể làm rõ, tất nhiên Cửu Nhi cô nương vẫn còn đang hôn mê trong, kia mọi thứ đều thuận theo tự nhiên đi. Hàn Tiêu thấy Phong Diệp Tu sắc mặt nghiêm túc, cái chán thì không hiểu chạy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cũng không có lại tiếp tục bức bách đối phương. Hàn đại ca, ngươi này là lần đầu tiên đến cân bằng giáo đình đi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn tự liệt số không? Phong Diệp Tu vuốt một cái mồ hôi trên trán, cười tủm tỉm nói, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ suy xét về phần gia nhập hay không đoàn tự liệt số không, cái này có thể muốn nhìn các ngươi đoàn tự liệt số không thành ý đi. Hàn Tiêu chắp tay sau lưng, cao giọng nói, ta này vừa mới đi vào cân bằng giáo đình, thế nhưng có không ít tự liệt trưởng đối với ta cùng Ngọc Nhi ném ra cành ô liu, không ngờ rằng huynh đệ ta đã vậy còn quá quý mà. Đám kia tự liệt trưởng ngày bình thường một đây một khó gần, hiện tại công nhiên đoàn huynh đệ của ta, một chút mặt cũng không cần. Phong Diệp Tu hung tận giận mắng một câu, chợt trầm giọng nói, Hàn đại ca, ta hiện tại thế nhưng cân bằng giáo đình nhà giàu nhất, chỉ cần ngươi gia nhập đoàn tự liệt số không, không chỉ có thể đưa ngươi 100 triệu điểm trật tự, còn có thể để ngươi trực tiếp biến thành quân đoàn trưởng. Ngươi gia nhập cân bằng giáo đình nửa năm là được nhà giàu nhất. Cổ nhân thật không lừa ta, lang được ngàn dặm ăn thịt. Hàn Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Phong Diệp Tu, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nói, chẳng qua này 100 triệu điểm tự liệt có làm được cái gì à? Nói như vậy, 100 triệu điểm tự liệt có thể trong cửa hàng cân bằng mua sắm 10 cái xuyên di hoang cổ thẻ bài ma linh cấp kim cương, còn có thể để ngươi có tư cách tiến vào thế giới thụ tu luyện. Chỗ nào tốc độ tu luyện cao nhất có thể vì đạt tới ngày thường gấp 10, ngươi nói này điểm trật tự có phải hay không độ tốt? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, giải thích nói, 10 cái thẻ bài ma linh cấp kim cương, còn có thể gấp 10 tốc độ tu luyện. Chẳng trách tất cả mọi người chen vỡ đầu muốn tiến vào cân bằng giáo đình, nơi này đơn giản chính là chiến linh sư thiên đường a. Hàn Tiêu mắt nổi đom đóm, tựa hồ có chút lâng lâng. Kỳ thực gia nhập cân bằng giáo đình điểm trọng yếu nhất hay là có toàn cầu thông tin quyền, chúng ta chỉ cần không thân ở cấm địa, trên cơ bản đều có thể qua lại liên hệ, đây chính là đế quốc đều rất khó làm được chuyện tình cảm. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, từ lần trước Tu La Vương đô bị tập kích sau đó, Phong Diệp Tu cũng ý thức được gìn giữ thông tin xuân sẻ tầm quan trọng. Thế nhưng hiện nay cũng chỉ có tổ chức Liệt Ma có bực này quyền lực, cho dù là đế quốc làm được điểm này cũng cực kỳ khó khăn, tối đa cũng chỉ có thể làm đến mỗi cái đế quốc cao tầng trong lúc đó có thể qua lại liên hệ trình độ. Huynh đệ, cái gì cũng không nói. Thứ nay về sau ta thì đổ thừa ngươi, ngươi này đuổi ta ôm định. Hàn Tiêu gắt gao ôm Phong Diệp Tu đuổi, thương phấn nói, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước vung ra ta đuổi có được hay không? Phong Diệp Tu nếm thử bỏ qua Hàn Tiêu, lại là phát hiện đối phương như là một thuốc cao da chó, căn bản thoát không nổi à? Không được, ngươi trước đem 100 triệu điểm tự liệt cho ta, ta muốn chết quá đê giới cây đi một vòng. Hàn Tiêu không chỉ không có buông tay, ngược lại là ôm chặt hơn nữa một ít. Nửa năm không thấy, Hàn đại ca ngươi ra mặt càng phát ra tăng thêm. Ta coi như là phục ngươi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, hay là từ bỏ dãy rủa. Phong Diệp Tu lập tức phái người đưa tới một viên đặc chế đồng hồ cân bằng, sau đó hỏa tốc giúp Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc cũng làm nhập hội thủ tục. Kể từ đó, Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc cũng đều thuận lợi gia nhập đoàn tự liệt số 0, đã trở thành cân bằng giáo đình một phần tử. Đạt được đồng hồ cân bằng, Hàn Tiêu cuối cùng đủ hài lòng, lúc này liền lôi kéo Phong Diệp Tu tiến về thế giới thụ đi tham quan. Dù sao bây giờ cách cùng Bạch Y giáo chủ thời gian ước định còn có rất lâu, Phong Diệp Tu dứt khoát liền dẫn theo Hàn Tiêu đem cân bằng giáo đình cũng cho đi thăm một lần. Mặt khác, Thiên Minh Thánh Vương hổ vây quanh cân bằng giáo đình chậm rãi phi hành, Đông Phương Hạ Mạt thì đảm nhiệm người hướng dẫn thân phận, mỗi đường tắt một chỗ đều sẽ đại khái giới thiệu một chút, thỉnh thoảng còn xen kẽ một ít khắp nơi cân bằng giáo đình bên trong chuyện lý thú. Nơi này chính là đại khu thứ 9, làm sơ ta cùng Tam Đệ mới vừa tiến vào cân bằng giáo đình chính là gia nhập đại khu thứ 9, Vang Lê tỷ tỷ thế nhưng đã cứu ta cùng Tam Đệ một mạng. Đông Phương Hạ Mạt đi ngang qua đại khu thứ 9 lúc, khoa tay múa chân giới thiệu đạo nói như vậy, các ngươi bước vào cân bằng giáo đình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, may mà các ngươi hiện tại cũng không sao. Thẩm Như Ngọc chỉ là lặng lặng điệu lắng nghe, chờ đợi Đông Phương Hạ Mạt giảng xong sau, mỉm cười nói, thật hy vọng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau trải nghiệm đây hết thảy. Ngọc Nhi, ngươi vì sao không chủ động tuân hỏi một chút cửu vị nữ đế sự việc? Đông Phương Hạ Mạt rốt cục nhịn không được, cao mày nói, Phong ca ca nếu như muốn nhường ta biết, khẳng định sẽ chủ động nói với ta, cần gì phải đến hỏi. Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, ôn nhu nói, chương 2098, hữu tâm vô lực, chương 2098, hữu tâm vô lực. Đông Phương Hạ Mạt không khỏi trong lòng run lên, nói khẽ, Ngọc Nhi muội muội, ngươi thật là quá thiệt lương. Kỳ thực Đông Phương Hạ Mạt có chút không hiểu Thẩm Như Ngọc tâm thái, giả sử Hàn Tiêu dám can đảm ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lời nói, dựa theo tính tình của nàng, chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh. Chẳng qua nghĩ kỹ lại lời nói, Đông Phương Hạ Mạt cũng có thể đã hiểu Phong Diệp Tu tình cảnh, một nữ nhân có thể vì mình làm được mức này, cho dù là ý chí sắt đá cũng sẽ bị hòa tan. Chính là bởi vì Đông Phương Hạ Mạt hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều không có chủ động cùng Phong Diệp Tu nói về cựu vị nữ đế sự việc, rốt cuộc tình cảm sự tình không có cách nào dùng đúng sai để cân nhắc. Phong ca ca không tại trong khoảng thời gian này, kỳ thực ta cũng muốn rất nhiều. Mỗi lần ở thế giới nhật báo thượng nhìn thấy tin tức của hắn, ta đều sẽ không kiềm chế được vui vẻ. Hắn không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong, đã trở thành một ngôi sao đang mới nổi, thậm chí có chút có đôi khi ta chân cảm thấy mình không xứng với hắn. Thẩm Như Ngọc chậm rãi gục đầu xuống đến, tâm trạng có vẻ hơi trầm thấp. Là Chu Tức Thẩm gia hậu duệ, Thẩm Như Ngọc chưa bao giờ có tự ti tâm lý, nhưng là nhìn lấy ngày càng chói mắt Phong Diệp Tu, nàng lại sản sinh một tia tự ti tâm lý. Phần này tự ti không chỉ nguồn gốc từ Phong Diệp Tu ưu tú, còn nguồn gốc từ đồng dạng chói mắt cửu vị nữ đế, một bị chụp mũ vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế, đủ để cho tất cả nữ nhân ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm. Ngọc Nhi muội muội, Tam đệ có thể không phải là người như thế, không nói đến ngươi thế nhưng Chu Tức Thánh tộc hậu duệ, dù là ngươi chỉ là một người bình thường, Tam đệ thì tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt lo lắng nói, Phong ca ca đương nhiên không phải là người như thế, thế nhưng ta không muốn để cho hắn tình thế khó xử. Thẩm Như Ngọc cười khổ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Đông Phương Hạ Mạt cho mày, bắt lại Thẩm Như Ngọc bà bay, lạnh lùng nói, Ngọc Nhi muội muội, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì à? Ngươi cùng Tam đệ thế nhưng thanh mai trúc mã, hai người các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Cái đó Hồ Cửu Nhi nhiều nhất chẳng qua là một bên thứ ba, ta không cho phép ngươi nói ra những lời này. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, thản nhiên nói, tình cảm trong chưa từng có cái gì tới trước tới sau, chỉ vì Phong ca ca trước biết nhau ta, vậy liền tức đoạt hắn lựa chọn những người khác quyền lợi, đối với hắn như vậy quá không công bằng. Ông trời ơi, Ngọc Nhi muội muội ngươi tỉnh một chút ta. Đông Phương Hạ Mạt thấy Thẩm Như Ngọc ý chí tinh thần sa sút, gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, chợt cao giọng nói, tình cảm vốn chính là ích kỷ, giả sử có người dám cùng bản đại tiểu thư đoạt Hàn Tiêu lời nói, ta khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Ý của ngươi là để cho ta cùng cựu vị nữ đế liều mạng? Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thế nhưng ta nên không phải là đối thủ của cựu vị nữ đế à? Là không phải là đối thủ không quan trọng, chủ yếu là ngươi có hay không có quyết tâm này, thực sự đánh không lại, ta và ngươi cùng nhau đánh. Đông Phương Hạ Mạt nắm chặt song quyền, cẩn thận suy tư một hồi sau đó, sờ lên cái cằm, nói khẽ, hai người chúng ta hình như cũng có chút treo, chẳng qua không sao, nếu không chúng ta đem Hàn Tiêu ca ca thì cùng nhau kêu lên, mặc kệ đánh thắng được hay không, tóm lại khí thế thượng ta không thể thua. Phốc phốc. Thẩm Như Ngọc bị Đông Phương Hạ Mạt lời nói làm cho tức giận, trên mặt vẻ lo lắng thì tiêu tán theo rất nhiều. Ngọc Nhi muội muội, ngươi cuối cùng cười. Đông Phương Hạ Mạt thấy Thẩm Như Ngọc bày ra nét mặt tươi cười, cũng là không tự chủ được nhếch miệng cười nói, trông thấy ngươi bộ dáng này thật làm cho tỷ tỷ đau lòng, về sau không cho phép ngươi lại nói tiểu này điều xỉu bảo. Tốt tốt tốt. Cũng nghe Hạ Mạt tỷ. Thẩm Như Ngọc mang theo ý cười gật đầu một cái, chợt nói khẽ, này thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta hay là đi về trước, đừng để Phong ca ca cùng Hàn đại ca chờ sốt ruột. Kia Ngọc Nhi ngươi cần phải ngồi vững vàng. Đông Phương Hạ Mạt vỗ vô dưới thân Thiên Minh Thánh Vương Hổ, chỉ thấy tiểu hắc đột nhiên kích động to lớn hắc dựng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía đoàn tự liệt số không cấp tốc bay đi. Đoàn tự liệt số không. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu trước giờ đi tới giữa quảng trường, mà Bạch Di giáo chủ lại là đã sớm chờ đợi ở đây. Giáo chủ đại nhân, ngại quá, nhường ngài đợi lâu. Phong Diệp Tu vội vã điệu theo Thiên Võ Huyền Quy phía trên nhảy xuống tới, một tuấn thân liền đi đến Bạch Di giáo chủ trước người. Đạm Đài Bạc Vân là cân bằng giáo đình giám mục, địa vị là sao mà tôn quý, cho dù là tự liệt trường cầu kiến đều muốn trước giờ thông báo. Thế nhưng hắn đang nghe Phong Diệp Tu có việc muốn nhờ thời điểm, lại thì không chút do dự đáp ứng xuống, đồng thời còn trước giờ đổi tới đoàn tự liệt số 0, từ đó có thể thấy Bạch Di giáo chủ đối với Phong Diệp Tu cỡ nào coi trọng. Lão phu thì là vừa vặn đổi tới, nếu không có đoán sai, vị này chính là Huyền Vũ Hàn gia người thừa kế a. Đạm Đài Bạc Vân nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu bên cạnh Hàn Tiêu một chút, hắn tựa hồ đối với Thiên Võ Huyền Quy vô cùng có hứng thú. Giáo chủ đại nhân, vạn bối Hàn Tiêu, đích thật là Huyền Vũ Hàn gia người, chỉ là cũng không phải Hàn gia người thừa kế. Hàn Tiêu có hơi không người, hơi có chút lúng túng nói. Vực này tư chất ngút trời lại còn không phải Hàn gia người thừa kế, nhìn tới Hàn Võ tiểu tử kia ánh mắt không được a. Đạm Đài Bạc Vân có vẻ hơi kinh ngạc, cau mày nói, Hàn Võ ánh mắt được hay không không quan trọng, nếu hắn về sau lại không biết điều lời nói, ta liền tự mình đi một chuyến Huyền Vũ thành, đưa hắn theo trên vị trí kia kéo xuống. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ha ha ha, như thế làm việc ngược lại là có mấy phần bá đạo, chẳng qua chính hợp lao phu khẩu vị. Đạm Đài Bạc Vân vuốt hàm râu, cười to nói, đang khi nói chuyện, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mặt thì kịp thời chạy đến. Hai người tại gặp mặt Bạch Di giáo chủ thời điểm cũng là có vẻ cực kỳ cung kính. Vị cô nương này xinh thật tốt xinh đẹp, chắc hẳn chính là Chu Tước Thánh tộc đại tiểu thư. Đạm Đài Bạc Vân đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc trong nháy mắt cũng là cảm giác hai mắt tỏa sáng, cười lấy dò hỏi. Vạn bối Thẩm Như Ngọc, bái kiến giáo chủ đại nhân. Thẩm Như Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt lại hướng phía Bạch Di giáo chủ phương hướng một mực cung kính hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, đã các ngươi hai người cũng gia nhập cân bằng giáo đình, sau này mọi người chính là người một nhà. Đạm Đài Bạc Vân nhìn trước mắt bốn người, giống như là nghĩ đến chính mình thời kỳ thiếu niên, trong lòng cũng kìm nén không được yêu thích tình. Giáo chủ đại nhân, hôm nay mạo muội mời ngài tới trước, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ, chủ yếu là về Chu Tước bí cảnh sự tình. Phong Diệp Tu thì không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tứ Thánh bí cảnh một chuyện, lão phu thì hơi có nghe thấy, các ngươi đã tìm được cái cuối cùng Chu Tước bí cảnh sao? Đạm Đài Bạc Vân vẻ mặt thành thật nói, hiện nay Chu Tước bí cảnh đã bị tìm thấy, chẳng qua chuyện này xác thực có một ít kỳ quặc, giáo chủ đại nhân ngài lịch duyệt phong phú, còn muốn phiền phức ngài cho chúng ta kiểm định một chút. Phong Diệp Tu không giữ lại chút nào đem Chu Tước bí cảnh một chuyện toàn bộ đỡ ra, trong đó tự nhiên bao gồm Hỏa Vũ bộ lạc bị huyết tẩy một chuyện. Nghe vậy, Đạm Đài Bạc Vân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện này thật là quá mức kỳ quặc, hắn trong thời gian ngắn thì là có chút không nghĩ ra. Trầm tư sau một lát, Đạm Đài Bạc Vân truy vấn, chuyện này thật là bất thường, chẳng qua Chu Tước bí cảnh ý nghĩa trọng đại, nếu như không tất yếu lời nói, lão phu hay là đề nghị các ngươi không thể từ bỏ. Tất nhiên Hỏa Vũ tổ kèm cùng Hỏa Vũ quyền trượng đã tìm được, không biết có thể nhìn qua. Đó là tự nhiên. Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ thấy nhẫn chữ vật tỏa ra một đạo yêu đất màu đỏ ánh lửa. Chỉ thấy một cao chừng 2 mét Hỏa Vũ tổ kèm xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn bên trên có cổ lão hỏa diễm trạng phù văn thần bí, cho dù là tại ban ngày vẫn như cũng là tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Đạm Đài Bạc Vân vẻ mặt ngưng trọng vây quanh Hỏa Vũ tổ tèm chậm rãi dạo qua một vòng, tựa hồ tại cảm thụ lấy Hỏa Vũ tổ tèm bên trong tản ra khí tức. Mặc dù lão phu chưa từng gặp qua cái khác bốn thánh đồ đằng, nhưng là cái này Hỏa Vũ tổ tèm phía trên mơ hồ có ma khí quanh quẩn, hiển nhiên là bị người động tay chân, đồng thời thủ pháp cực kỳ ẩn nấp. Như không phải là các ngươi trước giờ nói rõ tình huống, chỉ sợ lão phu cũng kém chút nhìn nhầm. Đạm Đài Bạc Vân quan sát hồi lâu sau, rốt cục cho ra xác thực kết luận. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ, trong lòng không khỏi thì đi theo treo lên. Chu Tước bí cảnh đối với bọn hắn hai người đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, không chỉ quan hệ Thẩm Như Ngọc tiền đồ, còn quan hệ Phong Diệp Tu có thể đạt được tinh hạch Thánh Long. Nếu không phải tình thế chắc chắn phải chết lời nói, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng sẽ không xem thường bỏ cuộc. Giáo chủ đại nhân, Chu Tước bí cảnh đối với ta cùng Ngọc Nhi cực kỳ trọng yếu, không biết ngài có thể có biện pháp có thể phá cục. Phong Diệp Tu hai tay chắp tay, vẻ mặt chân thành nói. Giáo chủ đại nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Phong tiểu hữu, cái này tại trên Hỏa Vũ tổ kèm làm tay chân người, thủ đoạn cao minh trên đời hiếm thấy, cho dù là lão phu cũng chỉ có thể nhìn trộm một hai, thật sự là hữu tâm vô lực, trừ phi. Chương 2099, Chu Tước bí cảnh chương 2099, Chu Tước bí cảnh trừ phi cái gì? Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dường như trăm miệng một lời địa dò hỏi. Trừ phi lão phu có thể bước vào Chu Tước bí cảnh bên trong mới có thể biết được ảo diệu trong đó, chỉ tiếc Chu Tước bí cảnh thiết lập dự tính ban đầu vốn là vì tìm kiếm tứ thánh truyền thừa người, cảnh giới chiến linh hoàng phía trên không cách nào tiến vào bên trong, lão phu thì là không thể làm gì. Đạm Đài Bạc Vân lắc đầu, thở dài nói. Nói như vậy, há không phải không có cách nào? Thẩm Như Ngọc khẽ cắn môi son, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hiện nay một nhóm trong bốn người, duy chỉ có Thẩm Như Ngọc còn chưa từng đạt được tứ thánh truyền thừa, không cách nào đạt được tinh hạch Chu Tước cũng liền mang ý nghĩa không cách nào làm cho Đại Hạ Long Tước hoàn thành tiến hóa cứu cực thể. Cho dù là miễn cưỡng sử dụng cái khác tinh hạch ma thú thay thế, sau này chỉ sợ cũng không có duyên với Thánh Linh Vương. Từ xưa tới nay, Thẩm Như Ngọc tại trong đội ngũ đều là gần với Phong Diệp Tu cường đại chiến lực, vốn cho rằng tìm thấy Chu Tước bí cảnh mọi thứ đều sẽ cải biến, cũng là bị một chậu nước lạnh cho rót lạnh thấu tim, này sao có thể không nhường Thẩm Như Ngọc cảm thấy nản lòng thoái chí. Ngọc Nhi, Phong Diệp Tu nhìn qua bên cạnh nản lòng thoái chí Thẩm Như Ngọc, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù Thẩm Như Ngọc không nói một lời, nhưng mà nhiều năm trước tới nay hình thành ăn ý, Phong Diệp Tu lại có thể nào không cảm giác được Thẩm Như Ngọc trong lòng bất đắc dĩ cùng đau khổ. Giáo chủ đại nhân, có thể đây chỉ là địch nhân bố trí thuật che mắt, vì cái gì chỉ là ngăn cản chúng ta bước vào Chu Tước bí cảnh, vạn bối còn là nghĩ muốn mạo hiểm xông vào một lần này Chu Tước bí cảnh. Phong Diệp Tu thì không do dự nữa, dù là biết rõ đây là lừa mình dối người, vẫn như cũng là không muốn bỏ cuộc. Không sai, nếu thật sự là nguy hiểm lời nói, chúng ta cùng lắm thì trốn tới cũng được. Đông Phương Hạ Mạt thì lập tức lên tiếng phụ hòa nói. Đông Phương Hạ Mạt sở dĩ như thế kiên định, nguyên nhân chủ yếu liền là do ở trước đó cùng Thẩm Như Ngọc nói chuyện. Thẩm Như Ngọc hiện tại sở dĩ hội cảm thấy tự ti, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là tự thân lực lượng dần dần bị bọn hắn bỏ qua nguyên nhân. Nếu quả như thật từ bỏ Chu Tước bí cảnh lời nói, Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn, này không chỉ là thực lực chi ở giữa chênh lệch, phải biết Thánh Linh Vương tuổi thọ thế nhưng siêu phàm thoát tục tồn tại. Thẩm Như Ngọc như thế kiêu ngạo tính cách, giả sử có một ngày phát hiện mình dung mạo dần dần ra cả, nàng vô cùng có khả năng tại vô thanh vô tức trong lúc đó rời khỏi, đó cũng không phải Đông Phương Hạ Mạt hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Thôi được, có thể thật là lão phu nhìn lầm. Đạm Đài Bạc Vân là Bạch Y giáo chủ, ở đâu không biết Phong Diệp Tu và tâm tư người, hắn cũng là hiểu rõ không cách nào đạt được chuyển thừa Chu Tước đối bọn họ mà nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cho dù là hắn hiểu rõ Chu Tước bí cảnh bên trong ẩn chứa khó dự đoán hung hiểm, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cho dù đáp ứng Phong Diệp Tu đám người đề xuất, có thể là Đạm Đài Bạc Vân hay là cảm thấy có chút bất an, điều này có thể sử dụng Hỏa Vũ Tổ Tèm làm văn chương, đồng thời còn có thể nhường hắn nhìn không ra mánh khóe, có thể thấy được hắn người giật dây xa ở trên hắn. Tốt một cái Dương Như A. Đạm Đài Bạc Vân đục ngầu hai con ngươi giống như vực sâu, nhìn chằm chằm trước mắt Hỏa Vũ Tổ Tèm, trong lòng thầm thở dài nói: "Giáo chủ đại nhân, nói như vậy ngài là đáp ứng." Hàn Tiêu kích động nói: "Lịch sử từ trước đến giờ là do người trẻ tuổi thúc đẩy, có lẽ là lão phu tư tưởng quá bảo thủ, lão phu lại có lý do gì đi bóp chết một thiếu niên người mộng tưởng đâu?" Đạm Đài Bạc Vân hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói: "Mặc dù lão phu không thể tùy các ngươi cùng nhau đi tới Chu Tước bí cảnh, nhưng là vẫn năng lực tận một ít chút sức mọn." Vừa dứt lời, chỉ thấy Đạm Đài Bạc Vân hai ngón làm út, chọc trời bay xuống một viên rậm rạp niệm lực phù chú. Này mai niệm lực phù chú chậm rãi rơi vào Phong Diệp Tu trong tay, nhẹ nhàng niệm lực phù chú lại là có được nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy kinh ngạc linh lực. "Giáo chủ đại nhân, đây là..." Phong Diệp Tu thận trọng nâng trong tay niệm lực phù chú, có phần có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đạm Đài Bạc Vân. "Đây là niệm lực phù chú, ngươi đem nó đưa vào Chu Tước bí cảnh trong, kể từ đó ta liền có thể bằng vào niệm lực phù chú ngưng tụ niệm chi phân thân. Đây là số lượng không nhiều có thể tránh né Chu Tước bí cảnh cấm chế cách thức, hy vọng có thể giúp ngươi một tay." Đạm Đài Bạc Vân kiên nhẫn giải thích nói. "Đa tạ giáo chủ đại nhân." Phong Diệp Tu nhìn trong tay màu vàng kim phù chú mừng rỡ muôn phần, lúc này không người nói tạ. "Ngươi đừng vội tạ lão phu, vì tránh né Chu Tước bí cảnh cấm chế phong tỏa, cho nên niệm chi phù chú bên trên niệm lực không thể quá mạnh, mà cái này cũng nhất định lão phu niệm lực phân thân không cách nào kéo dài quá lâu, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài 5 phút." Đạm Đài Bạc Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người, chợt tiếp tục nói: "Nếu tại trong vòng 5 phút không cách nào đạt được chuyển thừa Chu Tước lời nói, để bảo đảm an toàn của các ngươi, lão phu hội cưỡng chế đem bọn ngươi mang rời khỏi Chu Tước bí cảnh, rõ chưa?" "Đã hiểu." Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người không hẹn mà cùng hò hét đạo. Đạm Đài Bạc Vân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chỉ là chậm rãi đưa tay, Thẩm Như Ngọc trong tay Hỏa Vũ quyền trượng liền không tự chủ được hướng phía trong tay đối phương ngược lại bay đi. "Trầm cô nương, Chu Tước bí cảnh bên trong hung hiểm khó dự đoán, các ngươi vẫn là phải tận lực bảo tồn linh lực, này mở ra bí cảnh một chuyện cứ giao cho lão phu đến đây đi." Đạm Đài Bạc Vân thần tình nghiêm túc đạo: "Giáo chủ đại nhân, đây là mở ra Chu Tước bí cảnh chủ ngữ." Thẩm Như Ngọc mười phần nhu thuận giao ra Hỏa Vũ nhất tộc chủ ngữ, mà này cũng là bọn hắn nghiên cứu Chu Tước nhất tộc lịch sử văn hiến quý giá thu hoạch. Đạm Đài Bạc Vân chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn sang, trong nháy mắt liền nhớ kỹ mở ra Chu Tước bí cảnh chú ngữ, chợt liền dùng niệm lực thúc dục Hỏa Vũ quyền trượng, trong miệng còn đang ở nói lẩm bẩm. Ầm ầm. Trong chốc lát, Hỏa Vũ tổ tèm phía trên hỏa diễm phủ văn bộc phát ra ánh lửa chói mắt, một đạo xích hồng sắc hỏa trụ trực trùng bất tiêu. Giữa trời đất bị chói mắt ánh lửa phủ lên thành một mảnh màu máu, đầy trời dáng đỏ điên cuồng hướng phía bên này hội tụ, dần dần tạo thành một quy mô to lớn vị giờ vỏ ép. Hỏa Vũ tổ tèm ngay phía trên, hư vô không gian tại cực độ dưới nhiệt độ dần dần bắt đầu vặn mèo, một hình vòng xoáy màu đỏ không gian liệt phùng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái không gian này vết nước chính là Chu Tước bí cảnh lối vào, còn chưa tiến vào bên trong, Phong Diệp Tu đám người liền cảm nhận được một cỗ thiêu đốt sóng nhiệt đập vào mặt, trong mơ hồ dường như có tiếng vượng hót truyền đến. "Giáo chủ đại nhân, chúng ta thì đi vào trước." Phong Diệp Tu đầu tiên là thận trọng đem Đạm Đài Bạc Vân cho niệm lực phù chú cất kỹ, lên tiếng chào sau đó liền chuẩn bị bước vào Chu Tước bí cảnh. "Đi thôi, thời khắc mấu chốt đừng quên sử dụng niệm lực phù chú, nhất định phải sống trở về." Đạm Đài Bạc Vân vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, nói khẽ. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, chợt loại xách tay Thẩm Như Ngọc cùng nhau xâm nhập Chu Tước bí cảnh trong. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là theo sát phía sau tiến nhập trong đó, chẳng qua tại bốn người toàn bộ bước vào Chu Tước bí cảnh sau đó, Hỏa Vũ Tổ Tèm vậy mà bắt đầu sản sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy xích hồng sắc Hỏa Vũ Tổ Tèm bị một cỗ không hiểu hắc viêm xâm nhiễm, chất lợi dụng liệu nguyên chi thế bắt đầu điên cuồng quyết tán. Chẳng qua trong chốc lát, Hỏa Vũ Tổ Tèm liền bị triệt để nhuộm thành màu đen, cột lửa ngất trời cùng đầy trời hỏa vân cũng bị sơn hắc ma khí ô nhiễm. Kinh khủng sơn hắc ma khí nhuộm thiên địa cũng trở nên lu mờ ảm đạm, bốc lên hắc viêm trong không chỉ có nhìn thê thảm tiếng vỡ hót, còn kèm theo cuồng bạo tiếng long ngâm. Kinh người lực áp bách ngay cả Bạch Y giáo chủ cũng cảm thấy kinh hãi. Nguy rồi, này Chu Tước bí cảnh quả nhiên không có có đơn giản như vậy. Đạm Đài Bạc Vân liều mạng muốn áp chế hắc viêm phóng đại, lại là bất đắc dĩ phát hiện căn bản là không có cách làm được. Chương 2100, Ma Viêm Địa Ngục chương 2100, Ma Viêm Địa Ngục chẳng biết lúc nào, Bạch Y giáo chủ trên trán đã hiện đầy mồ hôi, nét mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nương theo lấy Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người bước vào Chu Tước Bí cảnh trong, Hỏa Vũ Tổ Tẻm cũng theo đó sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh người ma khí không che giấu chút nào hướng ra phía ngoài bộc phát. Rơi vào đường cùng Đạm Đài Bạc Vân chỉ có thể nhường tạm thời bày ra một niệm lực kết giới, cưỡng ép đem ma khí giam cầm tại nhất định trong phạm vi, để tránh dẫn tới cân bằng giáo đỉnh trong khủng hoảng. Thế nhưng Bạch Đế giáo chủ chỉ có thể nhường ma diễm không đến mức tiếp tục quyết tán, lại không cách nào đem nó triệt để áp chế lại. Cỗ này ma khí mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù là thân làm đương đại bản thánh Đạm Đài Bạc Vân cũng không khỏi được cảm thấy trong lòng run sợ, trong lòng của hắn dường như có lẽ đã đoán được người giật dây, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi lên. "Bọn nhỏ, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về." Đạm Đài Bạc Vân đem hết toàn lực đang áp chế ma khí quyết tán, nhỏ giọng thầm thì đạo hiện nay Đạm Đài Bạc Vân đã hoàn toàn không cách nào liên hệ Phong Diệp Tu đám người, trừ phi Phong Diệp Tu sử dụng niệm lực phù chú sau đó mới có thể cùng chi câu thông. Nhưng là bây giờ Chu Tức Bí cảnh lối đi duy nhất lại là nhiều hơn một đạo quỷ dị cấm chế màu đen, hoàn toàn phong tỏa Phong Diệp Tu đám người đường lui. Đây cũng chính là nói Phong Diệp Tu đám người đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có đạt được chuyển thừa Chu Tức con đường này, nếu không căn bản là không cách nào ra đây. Chu Tức Bí cảnh, đen như mực ma diễm xông ra mặt đất cháy hừng hực, cực hạn nhiệt độ nhường Chu Tức Bí cảnh bên trong mọi thứ đều lâm vào hư vô. Trên bầu trời màu đen hỏa vân không ngừng quần quật lấy, chẳng qua hạ xuống lại không phải nước mưa, mà là giống như mồi lửa bình thường màu đen hỏa tinh. Nơi này đơn giản chính là một mảnh hỏa diễm luyện ngục, đưa mắt nhìn ra xa hoàn toàn là nhìn không thấy cuối màu đen biển lửa, đồng thời còn thỉnh thoảng truyền đến ác quỷ chu lên liệt diễm tiếng thét, để người cảm thấy da đầu run lên. Ghê tởm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ thấy Hàn Tiêu một quyền lại một quyền địa đánh vào cấm chế màu đen phía trên, Thiên Võ Huyền Quy cũng đang không ngừng đụng chạm lấy, thế nhưng cơ bản không có tác dụng quá lớn. Cái này quỷ dị cấm chế màu đen trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là bốn người một cùng xuất thủ cũng không làm gì được. Chọn vẹn 3 phút công kích mãnh liệt, cấm chế màu đen vẹn vẹn là xuất hiện một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt mà thôi, cũng mà còn có phục hồi từ từ xu thế. Ác liệt nhiệt độ cao môi trường nhường Đông Phương Hạ Mạn cùng Hàn Tiêu thể lực nhanh chóng sói mòn, Thẩm Như Ngọc là hỏa hệ nguyên võ giả ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, mà Phong Diệp Tu là nguyên võ giả ngũ giai tình huống thì tốt hơn nhiều. Hàn đại ca, không cần lại uổng phí sức lực. Đoán chừng cái này cấm chế màu đen đã cùng tất cả Chu Tức Bí cảnh hòa làm một thể, trừ phi chúng ta hủy đi tất cả Chu Tức Bí cảnh, nếu không không có cách nào rời đi. Phong Diệp Tu bắt lại Hàn Tiêu cánh tay, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Từ bốn người tiến vào Chu Tức Bí cảnh sau đó, duy nhất lối đi liền bắt đầu xuất hiện cái này quỷ dị cấm chế màu đen. Đúng lúc này tất cả Chu Tức Bí cảnh bên trong màu đỏ hỏa diễm bắt đầu chuyển biến làm màu đen, tản ra khủng bố ma khí càng làm cho người sợ hãi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là xuất thủ trước đánh nát quỷ dị cấm chế màu đen, có thể là trừ hao phí hàng loạt thể lực cùng linh lực bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại tình huống này thì là lần đầu tiên xuất hiện, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu mấy người cũng không phải lần đầu tiên đi vào tứ thánh bí cảnh, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện kiểu này quỷ dị tình huống. Không hề nghi ngờ, hiện nay Chu Tức Bí cảnh đã không phải là dị vãng Chu Tức Bí cảnh, thậm chí Thánh Linh Chu Tức cũng đã bị ma hóa. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạn chỉ cảm thấy cả người có chút chóng mặt, kém chút một cái lảo đảo muốn ngã xuống đất. Hàn Tiêu cũng là tay mắt lênh lẹ, trước tiên đỡ Đông Phương Hạ Mạn, nói khẽ: "Hạ Mạn, ngươi cảm giác thế nào?" Đông Phương Hạ Mạn sắc mặt có vẻ hơi ửng hồng, mười phần miễn cưỡng lắc đầu, yếu ớt nói: "Không sao, nơi này nhiệt độ quá cao, ta có chút chóng đầu." Lúc này bốn người cũng tại liệt diễm thiêu đốt trong, Đông Phương Hạ Mạn cũng không phải là hỏa hệ nguyên võ giả, lại không có đột phá nguyên võ giả chiến đấu hệ ngũ giai, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là bằng vào cường đại ý chí lực. Mặc dù Hàn Tiêu cũng không phải hỏa hệ nguyên võ giả, nhưng lại là có huyền vũ ấn ký, hắn có thể điều khiển thủy nguyên tố đến vì chính mình hạ nhiệt độ, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không có cảm thấy quá lớn khó chịu. "Tiểu thất, phiền phức bảo hộ một chút bảo hộ Hạ Mạn." Đang khi nói chuyện, Hàn Tiêu liền triệu hoán ra chiến linh thứ 2 Thiên Thực Minh Mãng, phải biết Thiên Thực Minh Mãng thế nhưng thuộc tính âm thủy chiến linh, bằng vào cường đại âm hàn khí tức, bảo hộ Đông Phương Hạ Mạn tự nhiên không thành vấn đề. "Không sao hết." Thiên Thực Minh Mãng miệng nói tiếng người, chợt chủ động túi người tới. Chỉ thấy Hàn Tiêu thận trọng đem Đông Phương Hạ Mạn đặt ở Thiên Thực Minh Mãng trên lưng, đúng lúc này Thiên Thực Minh Mãng trong miệng ngưng tụ ra một đạo cực hạn âm hàn khí tức bao trùm Đông Phương Hạ Mạn. Vừa mới còn toàn thân đỏ bừng Đông Phương Hạ Mạn phục hồi từ từ bình thường, chẳng qua sắc mặt vẫn như cũng là có vẻ hơi tái nhợt. Hàn Tiêu đột nhiên nhảy lên Tiên Võ Huyền Quy phía sau, chợt cao giọng nói: "Tất cả mọi người lên đây đi." Tiểu Bát Thiên Võ Thánh Thuẫn, mặc dù không cách nào ngăn cản nhiệt độ cao, nhưng là có thể tránh hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là lập tức leo lên Thiên Võ Huyền Quy rộng lớn phía sau lưng, đúng lúc này một huyền màu đen bán trong suốt hình tròn vòng bảo hộ dần dần thành hình. Thiên Võ Thánh Thuẫn chính là Thiên Võ Huyền Quy trận chiến đầu tiên linh kỹ, đồng thời cũng là ứng dụng rộng rãi nhất phòng ngự hình chiến linh kỹ. Nói chung, thuẫn phòng ngự chính là hệ phòng ngự chiến linh ký hiệu, Thiên Võ Huyền Quy là hệ phòng ngự chiến linh tự nhiên không khả năng không có. Chẳng qua đồng dạng là thuẫn phòng ngự, khác nhau chiến linh ngưng tụ ra thuẫn phòng ngự cường độ lại là ngày đêm khác biệt, Thiên Võ Huyền Quy chính là do tinh hạch huyền vũ tiến hóa mà đến, có thể thấy được lực phòng ngự của nó đã đạt đến trình độ nào. Quả nhiên trên mặt đất toát ra hắc diễm cũng vô pháp phá vỡ Thiên Huyền Thánh Thuẫn phòng ngự, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người áp lực thì bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Thiên Thực Minh Mạng thì thận trọng nâng Đông Phương Hạ Mạn bò lên trên Thiên Võ Huyền Quy sau lưng khổng lồ núi cao phía trên, Thánh Thuẫn cùng âm thủy đồng thời phòng hộ cũng làm cho Đông Phương Hạ Mạn dần dần khôi phục bình thường. Hiện tại hỏa diễm thiêu đốt vấn đề coi như là tạm thời giải quyết, thế nhưng lại gặp phải một vấn đề khác, làm sao tìm kiếm được Thánh Linh Chu Tước. Nơi này hoàn toàn chính là một mảnh vô tận biển lửa, căn bản cũng không có bất kỳ vật tham chiếu, tùy tiện loạn đi rất có thể sẽ lạc đường. Mặc dù bọn hắn tạm thời sẽ không bị liệt diễm thiêu đốt dẫn đến tử vong, nhưng đây cũng chỉ là trong thời gian ngắn sẽ không mà thôi. Nếu thời gian kéo được quá lâu lời nói, bọn hắn lượng nước trong người vô cùng có khả năng bị bốc hơi hầu như không còn. Ngọc Nhi, ngươi có thể cảm nhận được chu tức cụ thể phương hướng sao? Hàn Tiêu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Như Ngọc, dò hỏi. Tình hình chung dưới, Thẩm Như Ngọc là hấp thu chu tức Thánh Châu người, nàng là có thể đại khái cảm nhận được Thánh Linh chu tức phương hướng. Chương 2101, Hắc Nhật Diệu Thế. Chương 2101, Hắc Nhật Diệu Thế. Ta thử một chút. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, ấn đường hỏa vũ ấn ký tỏa ra chói mắt lưu quang, mà phía sau ánh lửa dần dần ngưng tụ thành hoa lệ vô cùng chu tức thiên luân. Chẳng qua mấy giây thời gian, Thẩm Như Ngọc liền mở ra hai con ngươi, chợt chỉ hướng chính nam phương hướng đường, nói khẽ, Thánh Linh chu tức nên ở phương vị nào? Biết được cụ thể phương hướng sau đó, Thiên Võ Huyền Quy liền nhanh chóng hướng phía hướng chính nam xuất phát, bằng vào cường đại Thiên Võ Thánh Thuẫn cùng âm thủy vờn quanh ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng càng là xâm nhập chu tức bí cảnh, quanh mình nhiệt độ liền càng phát tác liệt, nguyên bản trung quanh chẳng qua cao mấy mét ngọn lửa màu đen, giờ phút này biến thành cao mấy chục mét. Trên bầu trời rơi xuống thì không còn là nhỏ bé hỏa tinh, mà là từng viên một đường kính vượt qua mười mấy thước hỏa diễm sa băng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy kéo dài không dứt sao trời không ngừng oanh kích nhìn Thiên Võ Thánh Thuẫn phía trên, cường đại lực trùng kích tại mặt ngoài lưu lại đạo vệ sóng gợn. Ứng không thể phá Thiên Võ Thánh Thuẫn thì dần dần bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Cho dù là không có chính diện gặp hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là kinh khủng nhiệt độ liền để Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người đầu đầy mồ hôi, bọn hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng điều trị khí tức, như thế mới không còn sủi lơ. Phong Diệp Tu mười phần may mắn chuyến này có Hàn Tiêu trợ trận, nếu không bọn hắn đừng nói là nhìn thấy Chu Tức Thánh Linh, chỉ sợ tại nửa đường thượng liền bị tươi sống tiêu chết. Địa phương bị quái này nhiệt độ càng ngày càng cao, ta cảm giác chính mình cũng sắp bị nung chín. Hàn Tiêu chau mày, trầm giọng nói, ít nhất nói rõ chúng ta không có đi sai chỗ. Chúng ta cùng chu tức khoảng cách thì càng ngày càng gần. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói: "Chúng ta trước đó tiếp nhận tứ thánh truyền thừa lúc, tựa hồ cũng hội có nhất định tương ứng thí luyện a. Vì sao lần này lại là như thế bình tĩnh?" Hàn Tiêu sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói: "Chỉ sợ chu tức căn bản cũng không có khảo nghiệm chúng ta dự định." Phong Diệp Tu lắc đầu, chính tiếng nói: "Nghĩa là gì? Lẽ nào chu tức thánh linh như thế thông tình đạt lý, đây không thể nào." Hàn Tiêu gãi gãi chán, buồn bực nói: "Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, ta lo lắng chu tức đã bị ma hóa, nàng có lẽ sẽ đối với chúng ta phát động không khác biệt công kích." Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải bắn tên không đích, mà là cảm nhận được một cỗ có chút khí tức quen thuộc, đồng thời cỗ khí tức này đương theo lấy xâm nhập càng thêm nồng đậm. Nếu không có đoán sai, Chu Tước Thánh Linh đã bị Mặc Long Đế Quân dùng thủ đoạn nào đó cho ma hóa, chẳng qua Phong Diệp Tu trong thời gian ngắn còn không cách nào nghĩ rõ ràng mục đích của đối phương. A, nếu Chu Tước thật sự bị ma hóa lời nói, chúng ta ha không là chết chắc. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh ngạc nói. Tứ đại thánh linh thực lực, bọn hắn thế nhưng tận mắt chứng kiến qua, đồng thời trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mặc dù trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thánh linh thực lực so với toàn thịnh thời kỳ đã là 10 không còn một, nhưng mà vẫn như cũng là có được tính áp đảo thực lực kinh khủng. Làm sơ Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người liền cùng Huyền Vũ Thánh Linh từng có một lần ngắn ngủi giao thủ, cho dù là Huyền Vũ Thánh Linh còn có điều lưu tình hữu giới, bọn hắn còn là xa xa không phải là đối thủ. Hiện tại đã không có đường lui, huống hồ chúng ta mấy năm này cũng không phải dậm chân tại chỗ. Phong Diệp Tu một câu liền ổn định lại lòng người, chợt tiếp tục nói, đừng quên chúng ta còn có giáo chủ đại nhân trợ lực cơ hội, toàn lực ứng phó, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Kỳ thực Phong Diệp Tu thì không có nắm chắc có thể đối phó ma hóa chu tước, nhưng là bây giờ đường lui đã bị triệt để phá hỏng. Và xuân đau thu buồn, chẳng bằng tử chiến đến cùng, không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Đội trưởng nói đúng, chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, nếu không liều mạng. Hàn Tiêu song quyền nắm chặt, cao giọng nói, ngang. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một đạo vang vọng đất trời tiếng phượng hót truyền đến, thế nhưng lại không phải thanh thúy êm tai kêu to, mà là giống như tới từ địa ngục kêu rên. Che khuất bầu trời bóng đen bao phủ toàn bộ mặt đất, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vầng mặt trời đen tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Nương theo lấy hấp nhật hạ xuống còn có vô số to lớn hỏa diễm sa băng, mỗi một khỏa lớn nhỏ cũng đạt đến vài trăm mét trình độ, khiết đại đánh vào thị giác lực để người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vừa mới còn tràn đầy tự tin Hàn Tiêu nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu ngưng kết, thanh em rung động nói, "Thái, Thái Dương rất xuống, mau tránh ra, đó là ma hóa chu tước." Phong Diệp Tu trong nháy mắt mở ra bạch sát ma đồng, bằng vào kinh người thị lực xuyên thấu qua hắc viêm, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ ràng hắc viêm trong thánh linh chu tước bộ dáng. Không, hiện nay có thể đã không thể để cho thánh linh chu tước, mà là tà linh chu tước. Người đời đều biết chu tước chính là toàn thân xích hồng chi sắc, thế nhưng tà linh chu tước toàn thân đen như mực, kinh khủng chu tước ma diễm không chỉ không cách nào tỏa ra chỉ riêng mang, ngược lại là đang hấp thu hết thể trùng quanh mình, nhường vốn là nhiệt độ kinh người chu tước chi hỏa càng thêm nóng bỏng. Nay vầng mặt trời đen vì tốc độ cực nhanh tại hạ xuống, nóng bỏng hắc viêm nhường không gian cũng lâm vào trạng thái hư vô. Kinh khủng phong áp cùng sóng lửa lại nhường lực lượng kinh người Thiên Võ Huyền Quy đều khó mà chuyển động bước chân. Tạch tạch tạch. Thiên Võ Thánh Thuẫn phía trên vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang sụp đổ, chỉ sợ không cần đợi đến hắc nhật đụng vào liền đem triệt để tan rã. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Diệp Tu đột nhiên ngồi xổm người xuống, tay phải chạm đến dưới thân Thiên Võ Huyền Quy, trên ngón trỏ thiên niên giới chỉ bộc phát ra chói mắt kim quang. Chỉ thấy Thiên Võ Huyền Quy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là tại hơn ngàn mét có hơn, thế nhưng vẫn không có thoát ly trên bầu trời hắc nhật phạm vi bao trùm. Một vòng này hấp nhật thể tích thật sự là quá mức kinh khủng, chỉ là hấp nhật bản thể liền đạt đến gần vạn mét trình độ, cho dù là loại cực lớn hám vũ thiên tinh tại hắc nhật trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Phong Diệp Tu đang tiến hành một lần thuấn di sau đó còn đến không kịp nghỉ ngơi, lúc này liền lại triển khai mấy lần thuấn di, cái này mới miễn cưỡng trốn ra hắc nhật phạm vi bao trùm. Hô hô hô. Điều này cũng làm cho Phong Diệp Tu tiêu hao không ít linh lực, rốt cuộc hắn không phải đơn thể thuấn di, mà là mang theo thiên võ huyền quy bực này hình thể khổng lồ mục tiêu, hao phí linh lực cũng là có thể xương lượng lớn. Ầm ầm. Còn không đợi Phong Diệp Tu nghỉ ngơi một lát, một cô nóng rực sóng lửa liền phô thiên cái địa đánh tới. Cho dù là thiên võ huyền quy bực này hình thể khổng lồ, đối mặt cỗ này sóng lửa vẫn như cũng bị thổi bay ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình giống như trong biển rộng một hạt lục bình, hoàn toàn không có một chút xíu sức chống đỡ, giống như gió thu cuốn lá rụng một bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu phản ứng cũng là cực nhanh, bọn hắn tại sóng lửa đánh tới trước một khắc, trước giờ đem Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt hộ trong ngực. Phúc. Phong Diệp Tu manh nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, Thanh Long Thánh Khải phía sau cũng là một mảnh xích hồng, lại bị hòa tan hơn phân nửa. Chương 2102, Thương Lôi Thất Tinh chương 2102, Thương Lôi Thất Tinh Hàn Tiêu mặc dù thì sử dụng Thiên Huyền Thuẫn Bài tiến hành phòng ngự, thế nhưng tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, Tiên Cố Thiên Huyền Tí Khải cũng xuất hiện một tia rạn nứt. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Diệp Tu chậm rãi bò lên, nhẹ giọng dò hỏi. Ta không sao. Thẩm Như Ngọc có chút chưa tỉnh hồn địa lắc đầu, chợt nhìn lên trước mắt sắc mặt tái nhợt Phong Diệp Tu, ôn nhu nói, "Phong ca ca, ngươi bị thương. Chẳng qua là một chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, "Trời ạ, chúng ta thật có thể đánh bại nàng sao?" Đột nhiên, Phong Diệp Tu bị một bên Hàn Tiêu lời nói hấp dẫn, chợt liền theo bản năng mà quay đầu đi, sau đó liền nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng một màn. Chỉ thấy ở trước mặt hắn là một vài vạn mét hố sâu, nói đúng ra hẳn là một cái cự đại núi lửa hố. Cực hạn nhiệt độ cao hắc viêm lại để mặt đất cũng bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành thể lỏng dung nham. Nóng hổi dung nham đang không ngừng cuồn cuộn lấy, màu đen ma diễm sinh sôi không ngừng tiêu đốt lên, kinh người ma khí giống như sóng to gió lớn một tràn ngập ra. Tà linh chu tức bên ngoài thân hắc viêm dần dần thu lại, mọi người lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng nàng chân chính diện mục, hai cánh triển khai chừng hơn ngàn mét rộng, chỉ là một cái lông chim liền đây người trưởng thành còn dài hơn nhiều, đỉnh đầu hắc nhật luân hoàn lúc gần lúc hiện, cao quý ưu nhã khí tức bên trong ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Phong Diệp Tu còn chưa thấy đến chu tức bản thể thời điểm, còn ôm một chút hy vọng, có thể chu tức còn chưa hoàn toàn ma hóa, nhưng mà tại tận mắt thấy đối phương ánh mắt thời điểm, mới biết được đây hết thảy chẳng qua là chính mình đơn phương tình nguyện. Cặp kia mắt để lộ ra tâm trạng vô cùng lãnh huyết cùng tàn bạo, mà thần thái trong động tác thì ẩn chứa mãnh liệt xâm lược tính, dường như trừ ra giết chóc bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể để cho nàng cảm thấy hứng thú. Tà linh chu tức chậm chạp cơ hai cánh lơ lửng giữa không trung, dù là như thế cũng quét sạch lên từng đạo ngọn lửa cuồng bạo vòi rồng, cường đại lực áp bách nhường Phong Diệp Tu đám người thì liền hô hấp cũng trở nên nặng nề, trái tim càng là hơn bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Đông Vương Hạ Mạt đám người hiện tại mới ý thức được thánh linh là bực nào đáng sợ tồn tại, chỉ là đứng ở trước mặt ngươi, loại đó không có gì sánh kịp lực áp bách liền để người cảm thấy ngạt thở, nàng thậm chí cũng sản sinh nghĩ phải thoát đi xúc động. Phong Diệp Tu hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn trong sợ hãi trong lòng, cao giọng nói, "Chu Tước tiền bối, chúng ta chính là bốn thánh hậu duệ, không biết tiền bối vì sao đột nhiên ra tay với chúng ta. Nhân loại nhỏ bé, bóp chết một con run dế còn cần lý do." Tà linh Chu Tước miệng nói tiếng người, thế nhưng âm thanh lại là vô cùng bén nhọn chói tai, giống thiên ngoại ma âm đồng dạng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Tước Tà linh đột nhiên huy động cánh, mấy trăm con to lớn màu đen hỏa phượng gào thét đánh tới, bất luận là số lượng cùng chất lượng đều không phải là chiến linh cứu cực thể có thể so sánh với. Hàn Tiêu thấy Tà linh Chu Tước khó chơi, lúc này liền đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, lập tức gọi trở về song chiến linh, chậm chậm giọng nói, "Đội trưởng, dung hợp chiến linh của ta cần một chút thời gian." "Không sao hết." Phong Diệp Tu vung tay lên, lập tức triệu hoán ra Tam đại chiến linh, chẳng qua Tam đại chiến linh đang nhìn đến trước mắt Tà linh Chu Tước cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có lựa chọn tùy tiện xuất kích, vì đó cùng tự sát không có gì khác nhau. Thiên Thanh Ngọc Lân Long lập tức chia ra làm thất, nó là chiến linh hoàn toàn thể, giờ phút này dường như đối với chiến đấu không có quá lớn giúp đỡ, chẳng qua nếu là cùng Đại Hạ Long Tức tiến hành dung hợp chiến linh lời nói, ngược lại cũng không phải không có lực đánh một trận. Thẩm Như Ngọc cũng là trước tiên triệu hoán ra Đại Hạ Long Tước, nàng cũng là biết mình chiến linh tính hạn chế, dường như không cần ngôn ngữ giao lưu, nàng cũng là lập tức phối hợp Phong Diệp Tu tiến hành dung hợp chiến linh. Từ Phong Diệp Tu đột phá nguyên võ giả niệm lực hệ ngũ giai sau đó, dung hợp chiến linh tốc độ so với trước đó nhanh chóng mấy lần, chỉ thấy Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long Tước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc dung hợp. Kinh cực nữ hoàng song trưởng nở rộ liệt diễm ma hoa, tách ra tia sáng chói mắt bụi gai mồi lửa nhanh chóng đồng bền ra, rơi xuống đất trong nháy mắt liền bắt đầu phá đất mà lên. Trong chốc lát, bực màu tím tức nhưỡng ma vực bắt đầu cấp tốc phóng đại, từng cây to lớn dây leo dung nham nhanh chóng trưởng thành thành hình, lượng lớn linh tử dần dần bám vào tại mọi người bên ngoài thân, nhanh chóng vì bọn họ chữa trị thương thế cùng khôi phục linh lực. Tam trọng tức nhưỡng ma thuẫn. Phong Diệp Tu đối mặt Tà linh chu tức bực này tồn tại cường đại, hoàn toàn không dám có chút giữ lại. Chỉ thấy ba mặt to lớn tức nhưỡng ma thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một mặt tức nhưỡng ma thuẫn độ cao cũng đạt đến trăm mét, độ dày cũng đạt tới mấy mét. Ầm ầm. Tính ra hàng trăm hắc hỏa phượng điên cuồng đánh thẳng vào tức nhưỡng ma thuẫn, cực hạn nhiệt độ cao tăng thêm lực trùng kích, căn bản chính là thế không thể đỡ tồn tại. Ba mặt tức nhưỡng ma thuẫn thì vẹn vẹn giữ vững được không đến 10 giây đồng hồ liền hóa thành một bãi nóng hổi dung nham, chẳng qua này 10 giây đồng hồ đối với Phong Diệp Tu mà nói đã đầy đủ. Dung hợp chiến linh thương lôi hỏa lân long. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc trong miệng một lời địa hò hét đạo, chỉ thấy một con toàn thân lôi hỏa bao quanh to lớn chân long xuất hiện tại trước mặt mọi người, mặc dù hai người chiến linh cũng không tiến hóa làm cứu cơ thể, nhưng mà linh lực tăng phúc cũng làm cho hiện nay dung hợp chiến linh thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện nay Thương Lôi Hỏa Lân Long mặc dù vẹn vẹn là hoàn toàn thể, nhưng lại là đến gần vô hạn tại chiến linh cứu cực thể thực lực. Chẳng qua dung hợp Thương Lôi Hỏa Lân Long cũng không phải Phong Diệp Tu mục tiêu cuối cùng, bọn hắn mục tiêu là trình độ lớn nhất tăng lên Thí Thiên Ma Viên sức chiến đấu. Chỉ thấy hai người đồng thời thúc đẩy Ma Linh Bảo Điện thứ nhất, từng trương thẻ bài ma linh hóa thành rực rỡ lưu quang ngập vào Thương Lôi Hỏa Lân Long thể trong. Nương theo lấy thẻ bài ma linh tăng phúc, Thương Lôi Hỏa Lân Long khí tức bắt đầu trở nên càng phát kinh khủng. Thương Lôi Thất Tinh, quý vị. Phong Diệp Tu ra lệnh một tiếng, Thương Lôi Hỏa Lân Long hóa thành 7 viên càng thêm chói mắt Thương Lôi Hám Vũ Thiên Tinh, chỉ thấy 7 viên sao băng nhanh chóng chui vào Thí Thiên Ma Viên phía sau. Cùng lúc đó, Thí Thiên Ma Viên Ma Linh Bảo Điện trong tất cả thẻ bài ma linh tất cả đều đồng bệnh mà ra, chợt điên cuồng chui vào Thí Thiên Ma Viên thể nội. Hiện tại Thí Thiên Ma Viên có thể nói là ngụy ba dung hợp chiến linh, không chỉ kèm theo thuộc tính lôi, cũng bởi vì dung hợp đại hạ long tức mà đề cao thật lớn thuộc tính hỏa diễm. Trong chốc lát, Thí Thiên Ma Viên phía sau đống nhiên xuất hiện một con uy thế kinh người lôi long thánh linh đang không ngừng lêu lổng, dường như viêm như lửa lôi viêm bao trùm bên ngoài thần, khí thế kinh khủng sánh ngang trời thượng ma chủ hàng thế. Lần này địch nhân quá mức cường đại, bình thường hình thái ở dưới Thí Thiên Ma Viên chỉ sợ còn chưa tới gần tà linh chu tước, liền sẽ bị khủng bố chu tước ma diễm cho thiêu đốt bốc hơi. Thế nhưng Thương Lôi Thất Tinh phụ thể lại là nhường Thí Thiên Ma Viên kháng hỏa diễm tăng lên tới một kinh người cảnh giới, rốt cuộc đại hạ long tức vốn là thuộc tính hỏa chiến linh, đồng thời tất cả thẻ bài ma linh thì tất cả đều là thuộc tính hỏa. Chương 2103, Thiên Hỏa Liệu Nguyên chương 2103. Thiên Hỏa Liệu Nguyên tiểu không không ngăn chặn nàng. Phong Diệp Tu liếc qua bên cạnh Hàn Tiêu, lại là phát hiện dung hợp chiến linh tiến độ mới chỉ hoàn thành một nửa. Hàn Tiêu tiến hóa cứu cực thể đều không có bao lâu thời gian, cho nên dung hợp chiến linh còn không phải vô cùng thuần thục, tự nhiên không cách nào làm đến như Phong Diệp Tu như vậy nhanh chóng. Tuân mệnh. Thí Thiên Ma Viên đối mặt cường đại tà linh chu tước, thay đổi ngày xưa ngạo khí, nét mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên một tuấn di biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là tiến nhập tà linh chu tước phạm vi công kích. Vâng. Thí Thiên Ma Viên tại ở gần tà linh chu tức trong nháy mắt, một cỗ đen như mực hắc viêm ở tại bên ngoài thân tự đốt lên, cực hạn nhiệt độ nhường hắn cũng cảm nhận được khó mà chịu được đau khổ. Tà linh chu tức bị động kỹ vô tướng hỏa hoàng quá mức khủng bố, nàng bẹn bẹn là đứng tại chỗ bất động liền để người khó mà tới gần, kinh khủng nhiệt độ cao nhường tất cả gan dám mạo phạm người cũng hóa thành cho tàn. Hống! Một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm trong nháy mắt đời ra, chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên phía sau Thương Lôi Thất Tinh hóa thành một cái Thương Lôi Viêm Long, lêu lổng mà ra đem Thí Thiên Ma Viên cho bao vây lại, chỉ để đem chu tức hắc viêm cho ngăn cách bên ngoài. Tà linh chu tức khủng bố lực áp bách nhường Thí Thiên Ma Viên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thẳng nếu không phải có Thương Lôi Thất Tinh hộ thể lời nói, chỉ sợ còn chưa cận thân liền sẽ hóa thành cho bụi. Tà linh chu tức mới đầu đối với đến gần Thí Thiên Ma Viên còn không rất để ý, nhưng mà đang nhìn đến đối phương không có bị thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Khi nhỏ ngược lại là có chút câu chuyện thật, bản tôn liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tà linh chu tức cười lạnh, chợt liền điên cuồng huy động cánh, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Thí Thiên Ma Viên mà tới. Cho dù Tà linh chu tức hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng mà tính linh hoạt không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tốc độ kia vượt xa chiến linh cứu cực thể cực hạn. Thí Thiên Ma Viên không dám đối kháng chính diện Tà Linh Chu Tước, lúc này liền sử dụng không gian tuấn di tránh né linh lực công kích, thế nhưng hắn mới vừa vặn tuấn di đến ngoài ngàn mét, một đạo màu đen lưu quang liền trong nháy mắt mà tới. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người thấy choáng, nếu như không phải tận mắt thấy Tà Linh Chu Tước di động quỹ đạo, bọn hắn đều có chút hoài nghi Tà Linh Chu Tước có phải hay không cũng biết tuấn di, tốc độ này quả là nhanh làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thí Thiên Ma Viên chỉ thấy sắc bén như đao chu tước chi chảo hướng phía chính mình chụp tới, bản năng chiến đấu nhường hắn không dám cùng chi liều mạng. Không gian giam cầm. Thí Thiên Ma Viên trong lòng kinh hãi, hai tay khống chế không gian ba động, cố gắng đi khống chế trước mắt Tà Linh Chu Tước. Thế nhưng luôn luôn là thuận buồm xuôi gió không gian giam cầm cũng chỉ có thể nhường Tà Linh Chu Tước tốc độ trở nên chỉ hoãn chậm một chút, căn bản là không có cách làm được làm cho đối phương hoàn toàn đứng im tình trạng. Thánh Long Thất Tinh Quyền. Thí Thiên Ma Viên thấy không cách nào khống chế, phản ứng cũng là cực nhanh nhanh chóng, lúc này liền biến trưởng thành quyền, song quyền quấn quanh lấy phong hỏa song long hống mà ra. Chu Tước Thánh Linh đối mặt uy thế kinh người song long lại là không quan tâm, sắc bén như đao chu tước chi chảo hung hăng đánh vào trên người Thí Thiên Ma Viên. Vâng. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên giống như diều đứt dây một bay rất ra ngoài, dùng cho ngăn cản hai tay lại trong nháy mắt bị chặt đứt, mà Thí Thiên Ma Viên nơi ngực thì xuất hiện năm đạo nhìn thấy mà giật mình chảo thương. Phong hỏa song long cường đại lực phá hoại cũng tại Tà Linh Chu Tước ngực lưu lại một đạo xuyên thấu tính vết thương, chỉ thấy nàng túi đầu nhìn thoáng qua mình bị xuyên thủng vết thương, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Tà Linh Chu Tước lực phòng ngự mặc dù không phải cường hạng, nhưng mà cũng không phải là nhược điểm, thế nhưng lại bị chỉ là chiến linh cứu cực thể cho phá phòng, đây là nàng dù thế nào đều không có nghĩ đến một chút. Chẳng qua Tà Linh Chu Tức thì vẹn vẹn là cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cũng không trở thành cảm thấy sợ hãi, nàng thế nhưng danh xưng bất tử bất diệt Chu Tức, há lại sẽ quan tâm này một chút vết thương nhỏ. Hừ, con khỉ nhỏ này tử ngược lại là có chút câu chuyện thật, chỉ tiếc muốn tổn thương bản tôn hay là sớm chút ít. Tà Linh Chu Tức cười lạnh, chợt liền chuẩn bị sử dụng Niết Bàn chi lực chữa trị thương thế. Thế nhưng lại là xuất hiện lệnh Tà Linh Chu Tức cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự việc, chỉ thấy chỗ ngực xuyên thấu tổn thương tỏa ra huyết sắc quang mang, tựa hồ tại liều mạng áp chế thể nội Niết Bàn chi lực. Nguyên bản loại trình độ này thương thế Tà Linh Chu Tức nhiều lắm là chỉ cần mấy giây thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng mà hiện tại mười mấy giây đồng hồ đã qua, ngực thương thế vẹn vẹn chi khôi phục gần một nửa mà thôi. Cái này, đây là thí thần chi lực. Tà Linh Chu Tức lúc này liền đã đoán được cỗ này kỳ dị lực lượng nơi phát ra, vừa mới còn hơi có vẻ nhẹ nhõm nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thí thần chi lực chính là số lượng không nhiều có thể triệt để tiêu diệt tà linh chu tức thủ đoạn, nói cách khác thí thiên ma viên là có cực nhỏ có thể triệt để đem nó đánh chết. Phong Diệp Tu cũng là luôn luôn đang quan sát tà linh chu tức cùng thí thiên ma viên chiến đấu, khi hắn nhìn thấy tà linh chu tức vẫn như cũ có thể khôi phục thương thế thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại tình huống này hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy, thí thần chi lực thế nhưng danh xưng có thể áp chế tất cả chữa trị cùng phục hoạt lực lượng, thế nhưng lại không cách nào hoàn toàn áp chế chu tức niết bàn chi lực. Như thế nhìn xem tới, tà linh chu tức niết bàn chi lực cùng thí thần ma lang thí thần chi lực là ngang nhau cấp bậc tồn tại, giữa hai bên khắc chế lẫn nhau, cũng không có tuyệt đối chia cao thấp. Chỉ là Phong Diệp Tu trong tay thí thần ma lang chỉ là thẻ bài ma linh cấp sự thi, ẩn chứa trong đó thí thần chi lực còn không cách nào đối với thánh linh phát huy toàn bộ tác dụng. Lê Tẩm hầu tử, đi chết đi. Vừa mới còn ưu nhã cao ngạo tà linh chu tức đông nhiên trở nên điên cuồng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình của nàng đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Tà linh chu tức nương tựa theo niết bàn chi lực là có thể đứng ở thế bất bại, cho nên lúc trước hắn không có chút nào đem Phong Diệp Tu đám người để vào mắt, nhưng mà tình huống bây giờ lại là có biến hóa vi diệu. Có thể ở trong mắt tà linh chu tức, thí thiên ma viên thực lực giống như một đứa bé con, còn xa không đủ để đối nàng sinh ra uy hiếp tính mạng, thế nhưng có thí thần chi lực thì giống như một đứa bé con cầm trong tay một thanh đủ lấy chí mệnh dao găm, cái này hơi có chút đáng sợ. Thiên hỏa liệu nguyên. Chỉ thấy tà linh chu tức phía sau hắc nhật luân hoàn bộc phát ra chói mắt ma quang, đầy trời hỏa vân quay cuồng không ngừng, kinh khủng hắc viêm sao băng điên cuồng hướng phía dưới không ngừng vất lạc. Thân chịu trọng thương thí thiên ma viên rãy rủa lấy theo hố thiên thạch bên trong bò lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con mắt bị vô số không ngừng phóng đại màu đen sao băng chiếu cứ. Thế nhưng thí thiên ma viên hai tay đã bị chặt đứt, bằng vào bất diệt ma khu cùng xâm la lĩnh vực lực lượng cũng chỉ là khôi phục một nửa. Chu tước ma diệm tiêu đốt làm hại quá mức khủng bố, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đứng phó đẩy trời sao băng cường đại thế công. Thí thiên ma viên đã là tránh cũng không thể tránh, đang lúc hắn cảm thấy vô cùng lúc tuyệt vọng, một đạo kim sắc hộ thuẫn đông nhiên đem hắn bọc lại lên. Ầm ầm, đầy trời hắc viêm sao băng nặng nề mà đánh vào màu vàng kim hộ thuẫn phía trên, bực này kinh khủng thế công cũng chỉ là tại mặt ngoài tạo thành từng cơn sóng gợn gợn sóng, lại không cách nào triệt để đem nó đánh nát. Đúng lúc này một hồi mặt đất tiếng oanh minh vang lên, xa xa một đạo tựa như núi cao bóng người to lớn dần dần tới gần, trong mơ hồ có sông núi sóng biển thanh âm truyền đến. Chương 2104, Thị Thiên Huyền Vũ. Chương 2104, Thị Thiên Huyền Vũ. Thí Thiên Ma Viên dưới ánh mắt ý thức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể siêu việt 500 mét quái vật khổng lồ bước vào chủ bên trong chiến trường. Đây cũng là Thiên Võ Huyền Quy cùng Thiên Thực Minh Mãng dung hợp chiến linh, tên đầy đủ là Thị Thiên Huyền Vũ. Thị Thiên Huyền Vũ hình thể vốn là so với bình thường chiến linh cứu cực thể phải lớn hơn nhiều, mà giờ khắc này tại thẻ bài ma linh hắc kim titan long quy, titan võ trang hiệu quả phía dưới, hình thể càng là hơn đạt đến kinh thế hai tục tình trạng. Chỉ thấy Thị Thiên Huyền Vũ có ám kim sắc gai ngược mai rùa, sau người còn gánh vác lấy một tòa cự đại núi cao, bên ngoài thân làn da giống như đá hoa cương một cứng không thể phá, tứ chi không giống dị vãng một ngắn nhỏ, tương tự kỳ lân đầu lâu hiện đến mức dị thường uy vũ ba khí, bề ngoài nhìn qua liền có được một cỗ nặng nề như núi cảm giác áp bách. Chẳng qua kỳ lạ nhất một chút chính là quấn quanh ở quanh thân còn như núi sông bình thường minh mãng, bực này lưu động không thôi dòng sông nhường nhìn như cổng cảnh Thị Thiên Huyền Vũ nhiều hơn một phần linh động cảm giác. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người ở tại nhìn thấy Thị Thiên Huyền Vũ trong nháy mắt, trong lòng lại sinh ra một phần khó nói lên lời cảm giác an toàn. Hàn đại ca, này chính là của ngươi dung hợp chiến linh sao? Nhìn lên tới thật đúng là tin cậy đâu. Phong Diệp Tu cũng là vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười nói, đó là tự nhiên, Thị Thiên Huyền Vũ chính là chuyên chú vào phòng ngự dung hợp chiến linh, các minh đệ khác không dám hứa chắc, nhưng mà ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để ngươi tiểu không không chết ở phía trước. Hàn Tiêu đối với mình dung hợp chiến linh thì là phi thường tự tin, cười ha hà nói. Kỳ thực Hàn Tiêu dung hợp chiến linh hình thái cũng không chỉ có một loại, Thị Thiên Huyền Vũ chỉ là chuyên chú vào phòng ngự hình thái dung hợp chiến linh, còn có một loại chuyên chú vào công kích hình thái dung hợp chiến linh, tên đầy đủ là Thâu Thiên Huyền Vũ. Thâu Thiên Huyền Vũ hy sinh cường đại lực phòng ngự, đổi lấy lại là cực kỳ thủ đoạn công kích khủng bố. Chẳng qua Thâu Thiên hình thái hạ là do Thí Thiên Thực Minh Mãng làm chủ đạo. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, Tà Linh Chu tức thực lực vượt quá tưởng tượng, chúng ta hay là không thể phớt lờ. Thí Thiên Ma Viên của ta chủ công, ngươi Thị Thiên Huyền Vũ chủ phòng, chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói. Mặt khác, Huyền Vũ Thánh Thuẫn là Thí Thiên Ma Viên tranh thủ đến thời gian quý giá, hai cánh tay của hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Mặc dù Huyền Vũ Thánh Thuẫn lực phòng ngự hết sức kinh người, nhưng mà Thí Thiên Ma Viên thì sẽ không ngồi chờ chết, mà là chủ động phát khởi thế công. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên lại lần nữa song trưởng không ngừng đánh ra, xoay quanh phong hỏa song long tại giống như thái cực cối xay bình thường, đem trước mắt đầy trời màu đen sao băng cho toàn bộ đánh nát. Tà Linh Chu tức thấy này không khỏi tức giận, chợt thúc đẩy cuồng bạo hơn ma diễm triển khai thế công, giả thiên song dực vùng vẫy trong lúc đó hình thành từng đạo uy thế kinh người màu đen hỏa phượng không ngừng hạ xuống. Thí Thiên Ma Viên cũng là không chịu thua kém, song trưởng không ngừng mà đánh ra, từng đầu thiên phong hỏa long xoay quanh mà ra, chính diện nên kích đẩy trời không ngừng hạ xuống hỏa phượng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng minh thanh âm vang vọng đất trời, cực hạn gợn sóng năng lượng bao trùm lên vạn mét phạm vi, chói hai hỏa diễm tiếng nổ liên miên bất tuyệt quét tán ra tới. Cho dù là Thí Thiên Ma Viên đã là dùng hết toàn lực, nhưng mà vẫn như cũng là ở vào hạ phong. Che khuất bầu trời hỏa phượng chi vũ bất luận là chất lượng hay là số lượng cũng vượt xa hỏa long, thỉnh thoảng có hỏa phượng oanh kích trước Thí Thiên Ma Viên. Lúc này Thị Thiên Huyền Vũ tác dụng liền phát huy ra, bằng vào kiên cố vô cùng Huyền Vũ Thánh Thuẫn, Tà Linh Chu tức công kích đều bị hữu kinh vô hiểm ngăn cản xuống tới. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Thị Thiên Huyền Vũ Thánh Thuẫn cũng không có gặp quá nhiều công kích, thế nhưng vẫn như cũng là bắt đầu sản sinh thật nhỏ vết nứt. Này là do ở Thị Thiên Huyền Vũ chiến linh kỹ thứ 3 đang có tác dụng, chiến linh kỹ thứ 3 là tuyệt đối thủ hộ, tác dụng của nó liền là có thể thay đồng bạn chia sẻ một nửa làm hại, bất luận là nguyên tố làm hại hay là vật lý làm hại đều là như thế. Cho dù là Huyền Vũ Thánh Tuấn bị kích phá, chỉ cần là bị tuyệt đối thủ hộ tỏa định đối tượng, Thị Thiên Huyền Vũ cũng được cho tiếp nhận một nửa làm hại. Tuyệt đối thủ hộ có thể nói là chiến linh sư hệ phòng ngự tha thiết ước mơ thần kỹ, bằng vào bực này thần kỳ chiến linh kỹ, cho dù là đứng tại chỗ bất động vẫn như cũng là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng tính là thấy qua việc đời, nhưng mà đang nhìn đến bực này giống như thần tiên đánh nhau bình thường cảnh tượng, cũng là không khỏi há to miệng. Loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là chiến linh hoàng cũng không dám tùy tiện nhúng tay, quả thực là thật là đáng sợ. Hạ Mạt, Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua cách đó không xa Đông Phương Hạ Mạt, nhẹ giọng kêu gọi đạo. Đông Phương Hạ Mạt cũng là trong nháy mắt đã hiểu Phong Diệp Tu dụ ý, nàng cũng là thừa dịp Tà Linh Chu tức không có chú ý bên này lúc, vụ trộm triệu hoán ra Thiên Minh Thánh Vương Hổ. Thiên Minh Thánh Vương Hổ tại bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt liền tiến nhập tử thần hình thái, ẩn thân sau đó lặng yên không tiếng động tiềm nhập chủ bên trong chiến trường. Hiện nay bằng vào Thí Thiên Ma Viên một lực lượng cá nhân còn không cách nào làm được tiêu diệt Tà Linh Chu tức, thế nhưng mượn nhờ Thiên Minh Thánh Vương Hổ mị ảnh ấn ký lời nói, có thể làm được. Rốt cuộc mị ảnh ấn ký có thể vì tất cả bối kích kèm theo gấp 10 làm hại tăng thêm, Thí Thiên Ma Viên toàn lực buộc phát lời nói, vô cùng có khả năng đối với Tà Linh Chu tức sinh ra chí mạng nguy hiểm. Thị Thiên Huyền Vũ còn chưa dung hợp ra trước khi đến, Thiên Minh Thánh Vương Hổ căn bản cũng không có tới gần Tà Linh Chu tức cơ hội, nhưng mà hiện tại mượn nhờ Huyền Vũ Thánh Thuẫn lại là có thể làm được dễ dàng. Thiên Minh Thánh Vương Hổ lặng yên không một tiếng động vây quanh Tà Linh Chu tức phía sau, mục tiêu của nó vẹn vẹn là kèm theo mị ảnh ấn ký, chỉ muốn đến tay sau đó là có thể lập tức rút lui. Từ thân hình thái Thiên Minh Thánh Vương Hổ hoàn toàn ẩn náu thân hình, bằng vào thẻ bài Thánh Linh mị ảnh bạch hổ, mị ảnh có thể ẩn tàng tất cả khí tức, dù là Tà Linh Chu tức đều không thể cảm giác được Thiên Minh Thánh Vương Hổ tồn tại. Chết tiệt Huyền Vũ, bản tôn ngược lại là muốn nhìn người có thể ngăn bao lâu. Vốn cho là tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, lại là không ngờ rằng nửa ngày thời gian cũng không có cách nào đem nó giết chết. Tà Linh Chu tức tựa hồ là đã không có kiên nhẫn. Tà Linh Chu tức không lại tiếp tục công kích Thí Thiên Ma Biển, mà là quay đầu nhìn về Thị Thiên Huyền Vũ bắt tới. Nàng cũng coi là đã nhìn ra, chỉ cần Thị Thiên Huyền Vũ không chết, căn bản cũng không có cơ hội giết chết bất luận kẻ nào. Ken ken ken. Chỉ thấy dần dần cuồng bạo, Tà Linh Chu tức điên cuồng đánh thẳng vào Thị Thiên Huyền Vũ, sắc bén như đao hai cánh không ngừng cắt Huyền Vũ thánh thuẫn, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hỏa diễm tan ảnh, chói hai kim thạch chi tiếng điếc tai nhức óc. Tà Linh Chu tức thế công giống như liệu nguyên chi hỏa kéo dài không dứt, bạn theo thời gian trôi qua không chỉ không có mỏi mệt chi thế, ngược lại là càng phát ra điệu bén nhọn. Huyền Vũ Thánh Thuẫn phía trên vết dạn dần dần mở rộng, lại nhưng đã có phá toái dấu hiệu. Thế nhưng Thị Thiên Huyền Vũ căn bản cũng không có tránh né ý nghĩa, vì nó biết mình tốc độ so với Tà Linh Chu tức thì giống như chậm như rùa, căn bản không có thể tránh né tính. Chẳng qua nương theo lấy Huyền Vũ Thánh Thuẫn vết dạn dần dần tăng lớn, thế nhưng tách ra quang mang lại càng phát ra loa mắt, hán lực phòng ngự không chỉ không có yếu bất xu thế, ngược lại là trở nên càng phát kiên cố lên. Bước này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hiện tượng, chính là do ở Thị Thiên Huyền Vũ bị động chiến linh kỹ bất diệt ý chí đang có tác dụng. Thị Thiên Huyền Vũ bị động chiến linh kỹ bất diệt ý chí có thể để cho hắn tại thấp sinh mệnh lực trạng thái dưới lực phòng ngự đạt được tăng lên trên diện rộng, nói cách khác Thị Thiên Huyền Vũ HP càng thấp, hắn lực phòng ngự liền càng phát ra cường đại. Cực hạn trạng thái phía dưới, Thị Thiên Huyền Vũ lực phòng ngự có thể đạt tới dưới trạng thái bình thường gấp 10. Chương 2105, dốc toàn lực chương 2105, dốc toàn lực thần thánh Huyền Vũ, thần thánh võ trang. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm chiến trường chính thượng Thị Thiên Huyền Vũ biến hóa, kiên cố mai rùa tới gần phá toái trước một khắc, hắn không chút do dự lấy ra một tấm tản ra thần thánh quang huy thẻ bài thánh linh. Tấm này thẻ bài thánh linh chính là lúc trước theo Huyền Vũ bí cảnh đạt được truyền thừa Huyền Vũ một trong, nó hiệu quả liền có thể tăng lên trên diện rộng hầu thiên lực phòng ngự. Chỉ thấy một đạo thần thánh lưu quang trong nháy mắt ngập vào Thị Thiên Huyền Vũ thể nội, trong nháy mắt nhường sắp phá nát Huyền Vũ thánh thuẫn trở nên càng kiên cố hơn. Bất diệt ý chí cùng thần thánh võ trang phối hợp lẫn nhau phía dưới, Thị Thiên Huyền Vũ lực phòng ngự đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, dù là Tà Linh Chu tức trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì. Sâm La Quang hoàn phụ trợ phía dưới, Thị Thiên Huyền Vũ thì đang thong thả khôi phục linh lực cùng sinh mệnh lực, cả hai ăn ý phối hợp lại tạo thành một loại động thái cân đối. Nguyên bản Tà Linh Chu tức công kích mỗi một lần đều có thể trên Huyền Vũ Thánh Thuẫn lưu lại thật sâu dấu vết, nhưng là bây giờ lại là chỉ có thể lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu vết. Tà Linh Chu tức thấy trong thời gian ngắn không làm gì được Thị Thiên Huyền Vũ, nhún nhát phía dưới dứt khoát không lại tiếp tục công kích Thị Thiên Huyền Vũ, mà là giơ thẳng lên trời giận mình một tiếng liền hướng phía Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người vào tới. Thí Thiên Ma Viên thấy thế thì lập tức đuổi theo, thế nhưng cho dù là liên tiếp sử dụng thuần gì, tốc độ vẫn như cũ có phải không và tốc độ cao nhất di động Tà Linh Chu tức, mà Thị Thiên Huyền Vũ thì càng không cần nhiều lời. Chẳng qua Thị Thiên Huyền Vũ cũng không có ngồi chờ chết, mặc dù nó tốc độ di chuyển đuổi không kịp Tà Linh Chu tức, nhưng mà cũng không có nghĩa là nó không hề có tác dụng. Chỉ nghe thấy ca ca tiếng vang lên, sau lưng nó Huyền Vũ trọng lực pháo thì đang truy tung nhìn di động cao tốc Tà Linh Chu tức, chậm chạp không có triển khai công kích, tựa hồ tại chờ đợi một cái khác thích hợp tiến công thời cơ. Phong Diệp Tu nhìn qua chớp mắt là tới Tà Linh Chu tức, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, yên lặng chuyển đổi thành tu la hình thái, Thanh Long Thánh Thương cũng tại trong lúc lơ đãng chuyển đổi thành Hỗn Độn Ma Kiếm. Hỗn Độn Chi Nhãn. Còn không đợi Tà Linh Chu tức triệt để tới gần, Phong Diệp Tu trong tay Hỗn Độn Ma Kiếm đột nhiên mở ra Hỗn Độn Chi Nhãn. Một cỗ cường đại hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt nhường di động cao tốc Tà Linh Chu tức trên không trung dừng lại một lát, chỉ là này nháy mắt dừng lại, liền đại biểu nhìn Phong Diệp Tu đám người đã triển khai phản công kẻ lệnh. Cơ hồ là đồng thời, ẩn nút trong bóng tối Thiên Minh Thánh Vương Hổ thì phát động Thiên Minh Ma Đồng, hỗn loạn cùng sợ hãi đồng thời khống chế tinh thần nhường Tà Linh Chu Tức tạm thời mất đi năng lực hành động. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy Tà Linh Chu Tức quanh mình đột nhiên xuất hiện mấy chục cái mực màu tím phong linh trận pháp, mà mỗi một cái phong linh trận pháp trong cũng sinh trưởng ra to lớn dây leo dung nham. Từ kinh cấp nữ hoàng biến thành chiến linh cựu nguyên sau đó, không chiến đã không phải là nhược điểm của nàng, bằng vào đối với phong nguyên tố khống chế, nàng có thể làm được vận dụng phong linh pháp trận đến nhường dây leo kinh cấp có nơi sống yên ổn. Tính ra hàng trăm dây leo dung nham huyền như vật sống một quấn quanh lấy Tà Linh Chu Tước, cố gắng đem nó hai cánh cùng hai chân cũng cho giam cầm lại. Chẳng qua còn chưa chờ đến dây leo dung nham triệt để đem Tà Linh Chu Tước một mực giam cầm thời khắc, đối phương lại trước giờ khôi phục ý thức, hỗn độn chi nhãn cùng Thiên Minh Ma Đồng đồng thời tác dụng cũng chỉ có thể khống chế không đến 3 giây thời gian. Anh, cực độ phẫn nộ Tà Linh Chu Tước bạo phát ra càng thêm nóng bỏng liệt diễm, cuồng bạo hắc viêm lại nhường dây leo dung nham đều có chút không chịu nổi, trong mơ hồ đã có thể thấy được vết nứt. Dây leo dung nham vốn là có cực mạnh kháng hỏa diễm, dù là như thế đều không thể hoàn toàn chống cự Chu Tước tà hỏa. Có thể thấy được ngọn lửa này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Thời khắc mấu chốt, Thị Thiên Huyền Vũ đứng ra, chỉ thấy sau lưng nó hai tòa cự đại Huyền Vũ đại pháo đã nhắm ngay Tà Linh Chu Tước. Ầm 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 ầm. Nặng nghề hữu lực cao áp trọng lực thủy pháo liên tiếp không ngừng theo Huyền Vũ đại pháo trong phun ra, mỗi một phát uy lực đều đủ để khai sơn phá thạch. Tà Linh Chu Tước trong thời gian ngắn không cách nào triệt để tránh thoát dây leo dung nham trói buộc, thế nhưng bằng vào phóng thích ra nhiệt độ siêu cao độ Chu Tước tà hỏa, lại đem còn chưa đến gần Huyền Vũ thủy pháo cho triệt để bốc hơi hầu như không còn. Thế nhưng đang lúc Tà Linh Chu Tước cho rằng vô sự lúc, giống như vạn quân dãy núi nặng nề vô hình trọng lực pháo vẫn như cũng là đánh trúng nàng. Mặc dù Chu Tước tà hỏa đem thủy nguyên tố bốc hơi hầu như không còn, nhưng lại không cách nào hóa giải ẩn chứa trong đó trọng lực pháo. Nương theo lấy trọng lực pháo không ngừng đánh kích, nàng chỉ cảm thấy phía sau mình phảng phất là gánh vác lấy một tòa khó có thể chịu đựng cự hình dãy núi. Nay Huyền Vũ trọng lực pháo uy lực cùng Thị Thiên Huyền Vũ thân mình trọng lượng cùng một nhịp thở, nói cách khác Thị Thiên Huyền Vũ trọng lượng càng lớn, như vậy Huyền Vũ trọng lực pháo uy lực cũng liền càng khủng bố hơn. Nếu là Tà Linh Chu Tước giả thiên song dực không bị dây leo dung nham trói buộc lời nói, cho dù là lưng đeo nặng nghề vạn quân dãy núi cũng có thể tự nhiên phi hành, nhưng là bây giờ dù thế nào đều không thể làm được. Đang lúc Tà Linh Chu Tước còn ở giữa không trung đau khổ dãy rủa thời khắc, Thí Thiên Ma Viên đã là đuổi theo, chỉ thấy hắn trên hai tay phong hỏa chi long cùng xuất hiện, một kích vừa nhanh vừa mạnh thất tinh thánh linh trưởng nặng nghề mà đánh vào Tà Linh Chu Tước phía sau lưng. Trong chốc lát, Tà Linh Chu Tước cuối cùng không chịu nổi áp lực lớn, giống như một quả kịch liệt thiêu đốt lưu tinh theo trên không trung nhanh chóng hướng xuống đất vỡ lạc. Còn không đợi đến Tà Linh Chu Tước triệt để rơi xuống đất, U Linh Nữ Hoàng cùng Kinh Cực Nữ Hoàng cũng đã bày ra Thiên La Địa Võng, đầy trời màu đen u minh tỏa liền từ trên trời giáng xuống, mà trên mặt đất vô số dây leo tức nhưỡng cũng là chen chúc mà tới, triệt để đem Tà Linh Chu Tước cho khống chế được chặt chẽ bước vàng. Bị ảnh lưu quan trạm, một thẳng tiềm nút trong bóng tối Thiên Minh Thánh Vương Hổ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tà Linh Chu Tước, năm đạo do hổ trảo ngưng tụ mà thành trạm kích tinh chuẩn trúng đích đối phương vị trí trái tim. Cho dù trình độ này công kích không cách nào đối với Tà Linh Chu Tước tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng lại là lưu lại kể ra bắt mắt bị ảnh ấn ký. Tà Linh Chu Tước sinh mệnh lực thật sự là quá mức cường đại, thẳng nếu vô pháp trong khoảng thời gian ngắn triệt để đem nó đánh chết lời nói, có thể nói bất kỳ công kích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mị ảnh ấn ký có thể tăng lên trên diện rộng bộc phát hiệu quả, chỉ có tại như thế có một khả năng nhỏ nhoi triệt để tiêu diệt có niết bàn chi lực Tà Linh Chu Tước. Thí Thiên Ma Viên đương nhiên sẽ không bỏ cuộc bực này khó được cơ hội tốt, lúc này liền triển khai cuồng phong mưa rào bình thường cường đại thế công, song quyền giống như mưa rơi một chọc trời hướng phía dưới đánh kích, mỗi một quyền uy lực đều đủ để phá toái không gian. Chỉ thấy đầy trời lôi viêm long gió êm dịu hỏa long hống đánh thẳng vào Tà Linh Chu Tước, ánh lửa chói mắt cùng lôi quang hòa lẫn, chói hai tiếng long ngâm hết đợt này đến đợt khác. Kinh Cực Nữ Hoàng cũng biết một trận chiến này tầm quan trọng, tự nhiên thì sẽ không keo kiệt sử dụng miễn diệt ma liên, trên trăm đám kinh cực ma hoa tại Tà Linh Chu Tước trung quanh phá đất mà lên, hoa lệ vô cùng bách hoa liễu loạn cũng đang không ngừng tùy theo nở rộ, kinh khủng cựu sắc gợn sóng năng lượng giống như thao thiên cự lãng một bộ phát ra. Chương 2106, Niết Bàn Trọng Sinh chương 2106, Niết Bàn Trọng Sinh Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người trong lúc đó trải qua nhiều năm ăn ý, dường như một ánh mắt liền có thể biết được trong lòng đối phương suy nghĩ, càng đừng đề cập hiện nay Phong Diệp Tu đã là nguyên võ giả niệm lực hệ, bằng vào tinh thần cộng hưởng, bốn người đã tại không nói gì trong đạt đến tuyệt đối ăn ý. Địa ngục chi thị, Ngự kiếm thức luân vũ, Nguyệt luân chi vũ, Võ cực băng sơn. Bốn người cơ hồ là đồng thời ra tay, bọn hắn mặc dù không dám tùy tiện tới gần Tà Linh Chu Tước, nhưng là có thể phát động cự ly xa thế công. Trong chốc lát, đầy trời mưa kiếm cùng mưa tên phá toái hư không, trên mặt đất sắc bén địa thứ không ngừng hở ra, cao tốc xoay tròn bạch hổ thánh liêm giống như một vầng minh nguyệt. Đối mặt Tà Linh Chu Tước bực này tồn tại, Phong Diệp Tu đám người căn bản không dám có chút lưu thủ, mỗi người đều là dùng hết tất cả khí lực. Đủ loại tiểu dáng hoa lệ công kích điên cuồng nghiêng tại trên người Tà Linh Chu Tước, chói mắt nguyên tố chi quang thậm chí tạm thời che đậy kín đối phương bên ngoài thân nóng bỏng Chu Tước tà hỏa. Bực này không lưu dư lực thế công một mực kéo dài mấy phút lâu, vì mãi đến khi chúng quanh dây leo tức nhưỡng xuất hiện khô héo dấu hiệu, mọi người mới bất đắc dĩ địa dừng tay. Vạn tượng xâm la có thể cung cấp linh lực có thể nói là mênh mông như biển, thế nhưng thì không nhịn được bực này điên cuồng đến cực hạn của nguyên loạn tạc, lại lần đầu xuất hiện linh lực khô kiệt hiện tượng. Trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là Chu Tước tà hỏa chế trụ dây leo kinh cực sinh trưởng, mà Chu Tước bí cảnh cũng không phải mở ra thức sân bãi, cho nên ẩn chứa linh lực trung quy là có hạn. Hô hô hô. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người làm miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đã là bị mồ hôi thấm ướt. Giờ phút này Chu Tước tà linh quanh mình mấy ngàn mét trong phạm vi đều đã là một mớ hỗn độn, bốn người liên kết dưới tay mạnh mẽ thế công tạo thành một bóng loáng như gương hố thiên thạch. Chẳng qua cường đại thế công khơi dậy đầy trời bụi mù, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thấy rõ Tà Linh Chu Tức có phải đã tử vong, hẳn là chết rồi đi. Hàn Tiêu nỗ lực muốn xuyên thấu qua bụi mù thấy rõ tình hình chiến đấu, nhỏ giọng thầm thì đạo hy vọng như thế đi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là nín thở, chẳng qua cũng chỉ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua sắp tản đi bụi mù, cũng không dám tùy tiện đặt chân trước mắt hố thiên thạch. Còn chưa chờ bụi mù triệt để tản ra, Phong Diệp Tu liền chờ không nổi vận dụng Bạch Sát Ma Đồng tiến hành liếc nhìn, thế nhưng lại phát hiện làm hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng một màn. Tà Linh Chu Tức quả thực đã bị vây thành một miệng, thế nhưng dường như cũng không triệt để tiêu tán, giữa không trung vẫn như cũng ngưng tụ một đạo nhỏ bé màu đen ngọn lửa tại kịch liệt thiêu đốt, cũng mà còn có nhìn không ngừng tăng trưởng xu thế. Thằng nếu không phải Thí Thiên Ma Viên Thí Thần lĩnh vực đang áp chế Niết Bàn chi hỏa, chỉ sợ còn không đợi xương mù tan hết, Tà Linh Chu Tức đem lại lần nữa Niết Bàn trọng sinh. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Niết Bàn chi hỏa cũng chưa tắt thời điểm, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, chợt liền ngự kiếm mà đi xông vào hố thiên thạch trong. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người thấy thế thì lập tức đi theo, chợt liền cũng nhìn thấy còn tại kịch liệt thiêu đốt Niết Bàn chi hỏa. Quả nhiên, bằng vào cấp sử thi thí thần chi lực còn chưa đủ vì hoàn toàn áp chế Niết Bàn chi hỏa. Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói: "Như vậy cũng giết không chết Chu Tước, chẳng lẽ lại nó thực sự là bất tử bất diệt sao?" Hàn Tiêu thần sắc thì là có chút khó coi, nói khẽ: xong rồi, chỉ sợ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này." Đông Phương Hạ Mạt nhìn qua càng phát ra lớn mạnh Niết Bàn chi hỏa, đã dần dần có Chu Tước hình thức ban đầu. Bốn người có thể đủ đánh bại Tà Linh Chu Tước tuy là thực lực cho phép, nhưng mà cũng không thiếu Tà Linh Chu Tước lớn là sơ suất bố trí. Hiện nay Vạn Tượng Sâm La cũng có khô héo chi thế, nếu là Tà Linh Chu Tức lại lần nữa phục hoạt lời nói, chỉ sợ bọn họ đang muốn đánh bại đối phương trên cơ bản thì rất không có khả năng. Phong ca ca, giáo chủ đại nhân nhưng là đương thế bản thánh, không chừng hắn sẽ có biện pháp. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, lật bàn tay một cái liền lấy ra niệm lực phụ chú, nói, giáo chủ đại nhân đã từng nói nếu như không tất yếu lời nói, không nên tùy tiện vận dụng niệm lực phụ chú, chẳng qua bây giờ chúng ta đã là vô kế khả thi, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Nói xong, Phong Diệp Tu thì không do dự nữa, chợt đem một tia linh lực rót vào tay niệm lực phụ chú, chỉ để bắt đầu dùng giáo chủ đại nhân ban cho niệm lực phụ chú. Chỉ thấy niệm lực phụ chú trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt kim quang, sau đó đầy trời kim quang dần dần ngưng tụ thành hình người, chính là Bạch Tỷ giáo chủ niệm chi phân thân. Mặc dù Đạm Đại Bạc Vân cũng không có tự mình trải nghiệm tất cả, nhưng mà hắn bằng vào niệm lực phụ chú có thể cảm giác Chu Tức bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Phong Diệp Tu chính là muốn mở miệng giải thích trước mắt tình huống, Đạm Đại Bạc Vân lại là khoát khoát tay, lạnh lùng nói, không cần nhiều lời. Lão phu đã biết được, hiện tại Niết Bàn chi hỏa còn chưa lớn mạnh, nếu chậm thêm một hồi lời nói, lão phu thì không có nắm chắc có thể áp chế. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, Bạch Y giáo chủ quả thực có biện pháp có thể áp chế Niết Bàn chi hỏa. Chẳng qua các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, lão phu niệm chi phân thân chỉ có thể tồn tại 5 phút đồng hồ thời gian, này trong vòng 5 phút có thể hay không triệt để diệt đi Niết Bàn chi hỏa, còn cần dựa vào toàn lực của các ngươi phối hợp. Đạm Đài Bạc Vân một chút liền xem thấu tâm tư của mọi người, chợt quay đầu nhìn về phía Phong Diệp Tu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đặc biệt Phong tiểu hữu, ngươi thí thần chi lực là diệt đi Niết Bàn chi hỏa mấu chốt. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, đã hiểu, văn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bạch Y giáo chủ cũng biết thời gian quan trọng đến cỡ nào, cho nên thì đã không còn dư thừa nói năng rườm rà, lúc này liền triệu hoán ra chính mình chiến linh, Nguyên Thủy Kỳ Lân. Kỳ Lân theo bên ngoài hình dạng thượng nhìn xem, tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, hiệu thân, long lân làm một thể, có thể nói là tụ tập bách thú trưởng vào một thân, nhìn qua lại không có chút nào khó chịu, ngược lại là có được một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Nguyên Thủy Kỳ Lân toàn thân tỏa ra thánh khiết bạch quang, bám vào bên ngoài thân lân phiến giống như dương chi bạch ngọc thuần tịnh vô hạn. Chỉ là đứng thẳng đứng yên liền có cực mạnh lực áp bách, tâm trí không kiên người chỉ sợ nhìn thấy rồi sẽ nhịn không được địa quỷ bái. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Y giáo chủ triệu hồi ra chính mình chiến linh cứu cơ thể, đồng thời cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Lân tộc chiến linh. Chiến linh Kỳ Lân tộc chính là hoa hạ đặc hữu, đồng thời luôn luôn ở vào chiến linh giới đỉnh phong địa vị, chẳng qua bởi vì cực kỳ hi hữu mà thanh danh không hiển hách. Phong Diệp Tu thì vẹn vẹn chỉ nghe nói qua Hoa Bắc Cẩu Nguyên Soái có chiến linh Kỳ Lân tộc, lại là chưa từng nghĩ Bạch Y giáo chủ lại có chiến linh Kỳ Lân tộc, không hề nghi ngờ cái này Nguyên Thủy Kỳ Lân cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người ở tại nhìn thấy Nguyên Thủy Kỳ Lân thời điểm cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng qua loại thời khắc mấu chốt này lại là cưỡng ép kiềm chế trong lòng tò mò, toàn lực phối hợp Bạch Y giáo chủ dập tắt Niết Bàn chi hỏa. Chương 2107, Nguyên Thủy Kỳ Lân chương 2107, Nguyên Thủy Kỳ Lân xoạt xoạt xoạt. Bạch Y giáo chủ bên cạnh Ma Linh Bảo Điện bên trong không ngừng có các loại lưu quang bay ra, nương theo lấy thẻ bài Ma Linh tăng phúc, hơi thở của Nguyên Thủy Kỳ Lân cũng biến thành càng phát kinh khủng. Nguyên Thủy Kỳ Lân là thuộc tính thủy chiến linh, hắn thẻ bài Ma Linh đại đa số cũng là để tăng phúc thủy nguyên tố làm chủ. Khó có thể tưởng tượng Nguyên Thủy Kỳ Lân chung quanh nhìn như yếu ớt thủy lưu, lại tỏa ra thao thiên cự lãng kinh người tiếng động. Tấm thứ 9 thẻ bài Ma Linh cấp sử thi không nhập thánh thủy kỳ lân thể nội lúc, trên bầu trời không ngừng rơi xuống hỏa tinh vậy mà bắt đầu ngừng, mà trên mặt đất ma viêm thì dần dần dập tắt. Chân bóng bật. Bạch Y giáo chủ chậm rãi triển khai hai tay, bầu trời bắt đầu bay tạo nên mưa nhỏ, trong nháy mắt liền trở thành mưa to. Chỉ thấy vì Nguyên Thủy Kỳ Lân làm trung tâm, thiêu đốt không thôi ma diễm địa ngục lại biến thành một cõi cực lạc, dường như mọi thứ đều tràn đầy vô hạn sức sống. Giữa không trung đồng bền Niết Bàn chi hỏa lại là cũng không có dập tắt xu thế, ngược lại là bắt đầu điên cuồng địa giằng co, dường như muốn tránh thoát ra ngoài. Thí Thiên Ma Viên phản ứng cực nhanh, lập tức sử dụng khu thần chi lực giam cầm không gian, thế nhưng đối mặt bạo động Niết Bàn chi hỏa lại là cảm thấy có chút phí sức. Nhanh, sử dụng tứ thánh đại trận áp chế. Bạch Y giáo chủ nhìn qua tại trong mưa phiêu diêu ngọn lửa, cao giọng nói:
"Đúng."
Bốn người cùng kêu lên đáp lại một câu, chợt liền đứng hàng tại phương hướng tứ phương. Phong Diệp Tu phóng thích Thanh Long Thiên Luân trấn thủ ở phương đông, Thẩm Như Ngọc phóng thích Chu Tức Thiên Luân trấn thủ ở phương nam, Hàn Tiêu phóng thích Huyền Vũ Thiên Luân trấn thủ ở phương bắc, Đông Phương Hạ Mạn phóng thích Bạch Hổ Thiên Luân trấn thủ ở phương tây. Trong chốc lát, bốn người sau lưng cơ hồ là đồng thời xuất hiện tứ đại thánh linh hư ảnh thánh linh, cường đại uy áp trong nháy mắt nhường không ngừng dãy rủa niết bàn chi hỏa ổn định một ít. Trên bầu trời nguyên thủy không ngừng gột rửa nhìn niết bàn chi hỏa, lại nhường đen như mực tà hỏa dần dần trở nên trong vắt, hiện ra Chu Tức Thánh Hỏa nguyên bản xích hồng chi sắc. Cũng không phải nói bốn thánh pháp trận cường đại đến mức nào, mà là bởi vì bốn thánh khí tức đồng thời xuất hiện tạm thời chế trụ tà linh Chu Tức thể nội ma khí. Vừa mới còn không ngừng dãy rủa Chu Tức chi hỏa đột nhiên trở nên ổn định, cái này cũng đại biểu cho hơi khôi phục lý trí thánh linh Chu Tức căn bản cũng không dự định phản kháng. Chẳng qua dù là như thế, niết bàn chi hỏa dập tắt tốc độ vẫn như cũng là dị thường chậm chạp, mắt thấy 3 phút đã qua, vẫn như cũng là không có hoàn toàn dập tắt. Không được, tốc độ hay là quá chậm. Bạch Y giáo chủ nét mặt ngưng trọng lắc đầu, không có tự hỏi quá lâu liền lấy ra một tấm cấp sử thi hệ thủy thẻ bài ma linh. Đang lúc Phong Diệp Tu đám người cho rằng Bạch Y giáo chủ chuẩn bị sử dụng cuối cùng một tấm thẻ bài ma linh lúc, một tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt đội vàng không kịp chuẩn bị địa truyền đến. Bạch Y giáo chủ vì trong khoảng thời gian ngắn triệt để dập tắt niết bàn chi hỏa, lại lựa chọn hiến tế một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi. Mặc dù tấm này thẻ bài ma linh cũng không phải khe cắm thẻ cố định thẻ bài ma linh, sẽ không đối với Bạch Y giáo chủ thực lực tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng, nhưng mà đây chính là một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi xưa Di Sơn Hải a. Ngày bình thường Bạch Y giáo chủ cho dù là sử dụng cũng không nỡ, hôm nay vì giúp đỡ Phong Diệp Tu đám người đạt được truyền thừa Chu Tước, lại không chút do dự liền đem hắn tự tay như thế. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, mặc dù không nói thêm gì, nhưng mà trong lòng đã yên lặng nhớ kỹ phần này thiên đại ân tình. Thẻ bài ma linh cấp sử thi xưa Di Sơn Hải hiến tế mang tới hiệu quả hết sức rõ ràng. Đầy trời nguyên thủy ngưng tụ thành một cái cự đại màu trắng bọt nước, chậm chậm rãi tới gần giữa không trung lung lay sắp đổ niết bàn chi hỏa. Xuy xuy xuy, nguyên thủy cùng niết bàn chi hỏa tiếp xúc thời khắc, lại bạo phát ra chói hai ma âm, thuần bạch sắc xương mù thì nhanh chóng tràn ngập ra. Cho dù là hiến tế một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi, nguyên thủy cũng không phải là có thể hoàn toàn áp chế niết bàn chi hỏa, hoàn toàn bị nguyên thủy bao khỏa niết bàn chi hỏa vẫn tại kịch liệt thiêu đốt. May mà niết bàn chi hỏa dường như cũng không chống cự tâm ý, không ngừng thiêu đốt ngọn lửa dần dần bắt đầu dập tắt, cuối cùng triệt để biến mất tại trước mắt mọi người. Niết bàn chi hỏa triệt để dập tắt thời khắc, bất kể là Bạch Y giáo chủ hay là Phong Diệp Tu đám người đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, danh xưng bất tử bất diệt tà linh chu tức rốt cục tiêu tán. Thế nhưng còn chưa chờ đến Phong Diệp Tu đối với Bạch Y giáo chủ nói lời cảm tạ, niệm chi phân thân thời hạn đã tới, Bạch Y giáo chủ không có dấu hiệu nào biến mất tại trước mặt mọi người. Niết bàn chi hỏa tiêu tán sau đó, ma hỏa tàn sát bừa bãi chu tức bí cảnh thì dần dần khôi phục bình tĩnh, giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra tựa như. Chỉ có tự mình trải qua Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc và người mới biết, vừa mới đánh một trận là cỡ nào địa hung hiểm. Tôi không cẩn thận rồi sẽ mệnh tang tại đây. Nhưng nếu không có Bạch Y giáo chủ trợ lực, lại hoặc là Tà Linh Chu Tức không có phất lờ lời nói, kết cục chỉ sợ đều sẽ hoàn toàn không giống. Giữa không trung phía trên nổi lơ lửng ba loại bảo vật, một viên tản ra xích hồng sắc hào quang tinh hạch Chu Tức Thánh Linh, còn có một tấm tản ra màu đỏ sáng chói lưu quang thẻ bài Thánh Linh. Phong Diệp Tu đối với hai thứ đồ này cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là giữa không trung còn phiêu đãng một bãi tựa như chân huyết chất lỏng, nhường hắn hơi có chút giật mình. Nếu không có đoán sai, cái này hẳn là Thánh Linh Chu Tức lưu lại chân huyết Chu Tức, mà cũng đúng thế thật chuyển thừa Chu Tức trong không thể thiếu một vòng. Chân huyết Chu Tức liên quan đến nhìn có thể hay không đạt được Chu Tức ấn ký. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu cảm thấy có chút nghi ngờ là, đồng bền trên không trung tinh hạch Chu Tức Thánh Linh cùng thẻ bài Thánh Linh đều đã là xích hồng sắc, mà này chân huyết Chu Tức lại là đen như mực, cái này khiến hắn hơi có chút không nghĩ ra. Chứ không nên khinh cử vọng động. Nhìn qua giữa không trung phiêu đãng ba loại bảo vật, Thương Phấn Hàn Tiêu lúc này liền chuẩn bị đem nó toàn bộ gỡ xuống, thế nhưng lại bị Phong Diệp Tu cho cưỡng ép hết lại. Tam đệ, có vấn đề gì không? Hàn Tiêu cũng là bị giật mình, thầm ngực địa lui quay về. Trong thời gian ngắn ta thì nói không nên lời có vấn đề gì, nhưng lại là cảm giác được có một ít chỗ không đúng. Phong Diệp Tu lắc đầu, chợt ngẩng đầu lên nói, theo lý thuyết niết bàn chi hỏa đã bị tịnh hóa, tinh hạch thánh linh cùng thẻ bài thánh linh cũng khôi phục bình thường, thế nhưng này chân huyết chu tức lại là có chút dị thường, chỉ sợ trong đó có chuyện ẩn giấu. Hẳn là sẽ không đi. Hàn Tiêu sờ lên cái cằm, chau mày đạo cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hay là trước không nên đụng chân huyết chu tức, Ngọc Nhi ngươi đi đem tinh hạch chu tức thánh linh cùng thẻ bài thánh linh trước nhận lấy đi. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng nói, Thẩm Như Ngọc cũng biết Phong Diệp Tu sẽ không nói nhảm, cẩn thận đem tinh hạch Chu Tức Thánh Linh cùng thẻ bài Ma Linh lấy ra, duy chỉ có không dám đi tùy tiện đụng vào chân huyết Chu Tức. Mặt khác, Niệm Chi phân thân tiêu tán Bạch Y giáo chủ thì chậm rãi mở ra hai con người, hắn vô thức nhìn thoáng qua Chu Tức bí cảnh lối vào. Chỉ thấy Chu Tức bí cảnh chỗ cấm chế màu đen vẫn như cũng là không có biến mất, không chỉ không có biến mất dấu hiệu, ngược lại là sản sinh biến hóa cực lớn, trên đó không rõ ràng màu đen phủ văn lại hiện ra một cái rõ ràng hắc long. Lại là hắc long cấm chế, tại sao có thể như vậy? Bạch Y giáo chủ đồng tử bỗng nhiên co vào, thanh âm rung động đạo: Chương 2108, Chân Huyết Chu Tức. Chương 2108, Chân Huyết Chu Tức. Phong Tiểu Hữu, hy vọng ngươi năng lực vượt qua kiếp nạn này. Bạch Y giáo chủ trong mày, tự lẩm bẩm. Hiện nay niệm lực phù chú đã tiêu tán, Bạch Y giáo chủ đã không cách nào cảm giác được Chu Tức bí cảnh bên trong tình huống, cũng vô pháp cùng đối phương tiến hành giao lưu. Đây cũng chính là nói Phong Diệp Tu đám người hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính mình, về phần có thể hay không bình an theo Chu Tức bí cảnh ra đây, Bạch Y giáo chủ trong lòng cũng là không nắm chắc. Chu Tức bí cảnh trong, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người cũng không có vội vã rời khỏi, mà là tại cẩn thận quan sát trôi nổi ở giữa không trung chân huyết chu tước. Đội trưởng, này hấp thụ chân huyết chu tước chính là chuyển thừa chu tước bên trong không thể thu hoạch một vòng, chúng ta chẳng lẽ muốn bỏ cuộc sao? Hàn Tiêu có chút buồn bực nói. Phong Diệp Tu trầm tư thật lâu, nói khẽ, cỗ này chân huyết chu tước trong ẩn chứa một cỗ cường đại ma khí, chỉ sợ đây là thánh linh chu tước vì sao lại ma hóa nguyên nhân một trong. Chu tước thánh linh cường đại cỡ nào, đến tột cùng là ai có thể đưa nàng cho ma hóa, này không khỏi thì thật bất khả tư nghị đi. Đông Phương Hạ Mạt sờ lên cái cằm, cau mày nói, nếu không có đoán sai, hẳn là Thiên Hung chúng thủ lĩnh, Mặc Long đế quân tác phẩm. Phong Diệp Tu cho mày, thần tình nghiêm túc đạo nguyên lai là như vậy a. Cái này khó trách, dù sao cũng là nhường tứ đại hung thú cũng túi đầu xương thần trí cường tồn tại, Chu Tước Thánh Linh hiện thực lực hôm nay đã mười không còn một, khó mà chống cự cũng là bình thường nét mặt. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đám người là tứ đại thánh tộc hậu duệ, đối với Thiên Hung chúng lai lịch cũng là hơi có nghe thấy, chỉ là bọn hắn cũng không biết Phong Diệp Tu cùng Mặc Long đế quân quan hệ trong đó. Mặc Long đế quân phí hết tâm tư hẳn là muốn mượn Chu Tước Thánh Linh chi thủ chém giết chúng ta, chỉ tiếc âm mưu của hắn không có đạt được, ngược lại là nhường chúng ta thành công tu được cuối cùng truyền thừa Chu Tước. Thẩm Như Ngọc cũng là nhẹ giọng phụ hòa nói, nếu quả như thật là như vậy, ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho, nhưng mà ta luôn cảm thấy chuyện này không có có đơn giản như vậy. Phong Diệp Tu nhìn chằm chằm nổi đồng bền giữa không trùng chân huyết Chu Tước, tiếp tục nói, này chân huyết Chu Tước bên trong vô cùng có khả năng lẫn vào Hắc Long ma huyết, bất quá ta có tu là vương tâm, chỉ dựa vào Hắc Long ma huyết đã không cách nào nhiễu loạn tâm trí của ta. Nói như vậy lời nói, đây chẳng phải là không có gì tốt lo lắng. Hàn Tiêu có chút buồn bực nói, ta năng lực nghĩ tới chỗ này, Mặc Long đế quân hẳn là cũng có thể nghĩ tới, hấp thụ Hắc Long ma huyết không chỉ không cách nào đối với ta sinh ra ảnh hưởng trái chiều, ngược lại là có thể có rất nhiều chỗ ích lợi, ta thực sự nghĩ không ra Mặc Long đế quân vì sao phải làm như vậy. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, cau mày nói, a, này Mặc Long đế quân sợ không phải nhà ngươi thân thích chứ? Đông Phương Hạ Mạt dùng đùa giỡn giọng điệu nói, thực không dám dâu dếm, Mặc Long đế quân theo ý nào đó thượng mà nói đích thật là thân thích của ta, hắn là của ta dưỡng phụ. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, nghe vậy, không vẹn vẹn là Đông Phương Hạ Mạt trợn tròn mắt, một bên Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu mấy người cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ. Nếu không phải nhìn Phong Diệp Tu này vẻ mặt thành thật bộ dáng, mọi người phản ứng đầu tiên cũng cho rằng Phong Diệp Tu là đang nói đùa. Mặc Long đế quân chính là hơn 300 năm trước Hoắc Loạn Hoa Hạ kẻ cầm đầu, bọn hắn rất khó đem nó cùng Phong Diệp Tu liên hệ tới, tin tức này đối với bọn hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chuyện là như thế này. Phong Diệp Tu đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần, trong đó thì bao gồm sơ đại thánh linh vương cùng Bạch Long vương sự việc. Mọi người cũng là vẻ mặt thành thật lắng nghe Phong Diệp Tu giảng thuật, Thẩm Như Ngọc nghe được thực tế chuyên chú nghiêm túc, nàng đang nghe sơ đại thánh linh vương cùng Bạch Long vương bản thân hy sinh thời điểm, cũng là tình cảm khó chính mình phải lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Sự việc chính là như vậy, Mặc Long đế quân cùng quan hệ của ta rất khó dùng một lời hai ngữ nói rõ ràng, hắn vừa là của ta giữa phụ, lại là của ta cứu cứu, đồng thời thì là cựu nhân của ta. Phong Diệp Tu tận lực áp chế tâm trạng, thanh âm rung động đạo trong lúc nhất thời, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng là dường như đã có mấy lời, mỗi người nét mặt đều cũng có chút ít nặng nề. Giả sử cùng bọn hắn giảng thuật cố sự này, người không phải Phong Diệp Tu lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ đem hắn xem như là thiên phương dạ đàm, đây hết thảy thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Chẳng qua nghĩ kỹ lại lời nói, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người khổ tư không hiểu sự việc dường như cũng có giải thích hợp lý, tỉ như Bạch Hổ Thánh Linh cùng Huyền Vũ Thánh Linh tại sao lại đối xử khác biệt Phong Diệp Tu. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy chúng ta ha không phải là không thể lại gọi ngươi tam đệ, dựa theo bối phận vậy chúng ta được gọi ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt cực kỳ nghiêm túc bắt đầu cờ lê chỉ, dường như đang tính toán cái gì. Không cần được rồi, chúng ta có một cái tính một, tất cả đều được hô tổ ra ra. Hàn Tiêu vô vô Đông Phương Hạ Mạt bà bay, cười hì hì nói. Ừ, ngươi vui vẻ cái gì? Vậy ngươi cũng không phải hô tổ ra ra mà. Đông Phương Hạ Mạt trợn nhìn Hàn Tiêu một chút, trợn hưng phấn nói, Hàn Tiêu ca ca, nếu không ngươi trước cho làm mẫu. Cái này. Hàn Tiêu lập tức mặt mũi trắng bệnh, do dự hồi lâu không có hô ra miệng. Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi, huống hồ dựa theo lúc sinh ra đời ở giữa tính toán, thì mới bất quá hơn 20 năm, chỗ lấy các ngươi vẫn là gọi ta tam đệ là được. Tam đệ, không ngờ rằng thân thế của ngươi đã vậy còn quá kinh người, chúng ta những thứ này bốn thánh gia tộc thân phận ở trước mặt ngươi căn bản cũng không giá trị nhắc lên a. Đông Phương Hạ Mạt nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt tràn đầy tôn kính, trầm giọng nói, hắc hắc, ta theo nhìn thấy tam đệ lần đầu tiên liền biết hắn không là phàm nhân, không ngờ rằng tam đệ lại là sơ đại thánh linh vương chi tử, chúng ta thật đúng là đi theo được nhờ. Hàn Tiêu vẻ mặt kiêu ngạo vỗ vỗ bộ ngực, cười ha hà nói, không có gì dính không tâm lây, chúng ta có thể gặp nhau là sự an bài của vận mệnh, ta cũng không phải thường may mắn năng lực gặp ngươi nhóm. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, Phong ca ca, nói như vậy muốn phục sinh ngươi lời của cha mẹ, Chu Tước ấn ký là không thể thiếu một vòng a. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi, đích thật là như vậy, chẳng qua trong đó trộn lẫn ngầm Hắc Long ma huyết, thường nhân tùy tiện nhiễm nhất định nhập ma, bất quá ta có tu La Vương tâm thật cũng không sợ. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, tiếp tục nói, đợi chút nữa ta sẽ dẫn đầu hấp thu xong tất cả Hắc Long ma huyết, mãi đến khi chân huyết Chu Tước triệt để bị tỉnh hóa sau đó, ngươi mới có thể đi vào được hấp thụ. Tốt. Thẩm Như Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, ôn nhu nói, các ngươi hơi cách khá xa một ít, đợi chút nữa bất kể xảy ra cái gì cũng không cần tùy tiện tới gần, nếu không bị Hắc Long ma huyết nhiễm còn không phải thế sao chơi vui. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Đông Phương Hạ Mạn cùng Hàn Tiêu đám người, trầm giọng nói, Chương 2109, linh thức thế giới chương 2109, linh thức thế giới Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng biết chuyện nghiêm túc tính, lúc này mang theo Thẩm Như Ngọc đám người rời xa chân huyết chu tước, chỉ là ở phía xa tiến hành quan sát. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Phong Diệp Tu hít sâu một hơi, chợt liền vận dụng niệm lực khống chế chân huyết chu tước. Chỉ thấy giữa không trung đồng bền chân huyết chu tước chậm rãi tới gần Phong Diệp Tu, thế nhưng còn không đợi đến hắn chuẩn bị xong lúc, vừa mới vẫn còn tương đối ổn định chân huyết chu tước giống như sống lại bình thường, điên cuồng ăn mòn Phong Diệp Tu. Chân huyết chu tức tại chạm đến Phong Diệp Tu trong nháy mắt, bên ngoài thân lại dấy lên một cô nóng bỏng hắc sắc ma diễm, kinh khủng nhiệt độ cao nhường Phong Diệp Tu đều không nhịn được cho mày. Liệt diễm đoán thể mang đến đau đớn vượt xa Phong Diệp Tu tưởng tượng, cũng đúng thế thật hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm thụ, chân huyết huyền vũ cùng chân huyết bạch hổ mang đến đau đớn còn lâu mới có được chân huyết chu tức như vậy kịch liệt đau nhức. Đây là bởi vì làm mới vào được truyền thừa thánh linh lúc, còn có huyền vũ tiền bối cùng trắng hổ tiền bối đang tận lực khống chế, thế nhưng lần này hấp thụ chân huyết chu tức lại là hoàn toàn không giống, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. May mà Phong Diệp Tu hiện tại đã là đột phá nguyên võ giả chiến đấu hệ ngũ giai, tố chất thân thể so với quá khứ đã là có to lớn tăng lên, trình độ này đau đớn còn không cách nào làm cho hắn triệt để chết ý thức. Phong Diệp Tu rõ ràng cảm nhận được chu tức chân cho thân thể chính mình mang tới to lớn sửa đổi, nhiệt độ nóng bỏng nhường hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào cũng tại kịch liệt tiêu đốt, mà hắn cũng đối với trong không khí hỏa nguyên tố cũng có rõ ràng cảm giác. Lúc này Phong Diệp Tu giống như một khối nung đỏ khối kim khí bình thường, toàn thân cũng tản ra ánh lửa chói mắt, kinh khủng nhiệt độ nhường không gian chung quanh cũng lâm vào ngắn ngủi trong hư vô. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu chỗ ngực bạch long phong ấn tỏa ra chói mắt quang mang, phía dưới chu tước ấn ký bắt đầu dần dần phát họa thành hình, mà cái này cũng biểu thị Phong Diệp Tu sắp đạt được chu tước ấn ký. Nếu là ngày trước lời nói, Phong Diệp Tu hoàn toàn chỉ cần đi chống cự chân huyết chu tước đoán thể mang tới đau khổ, nhưng là bây giờ lại là phải cố gắng gìn giữ trấn định, nỗ lực đi hấp thụ chân huyết chu tước trong hắc long ma huyết. Phong Diệp Tu mục đích là triệt để hấp thụ chân huyết chu tước trong lẫn vào hắc long ma huyết, như thế mới có thể yên tâm nhường Thẩm Như Ngọc thì tiến hành chân huyết chu tước tẩy lễ truyền thừa. Bởi vì Phong Diệp Tu thể nội vốn là chứa huyết mạch Hắc Long Vương, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân huyết chu tức bên trong lẫn vào Hắc Long Ma huyết, chủ động đem Hắc Long Ma huyết dẫn nhập thể nội. Chỉ thấy Hắc Long Ma huyết hóa thành từng đầu huyết long quấn quanh lấy Phong Diệp Tu, chợt bắt đầu theo hắn thất khiếu chui vào trong cơ thể của hắn, cường đại huyết mạch chi lực nhường Phong Diệp Tu sản sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Oeng! Một cú mạnh mẽ huyết khí bộc phát trong nháy mắt đẩy ra, lại đem Phong Diệp Tu áo cũng cho xé rách thành vô số mảnh vỡ. Kinh khủng Hắc Long Ma khí tại quấy nhiễu nhìn Phong Diệp Tu nội tâm, mà hắn bên ngoài thân thì dần dần sinh ra Hắc Ngọc Long Lân. Điều này kỳ dị tình huống thì là lần đầu tiên xuất hiện, dị vãng chỉ có Phong Diệp Tu dưới chân long hình thái mới sẽ sinh ra bạch ngọc long lân, mà chuyển hóa làm tu la hình thái lúc cũng sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này, nhiều lắm là sẽ chỉ xuất hiện mực màu tím long văn. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu hấp thu hắc long ma huyết sau đó, lại có thể sinh ra hắc ngọc long lân, mà cái này cũng đại biểu cho Phong Diệp Tu thể nội huyết mạch hắc long vương nồng độ càng thêm nồng nặc. Phong Diệp Tu chán nổi gần xanh lên, hắn đã cảm nhận được hắc long ma huyết trong kinh khủng ác khí, phản phất có được đến hàng vạn mà tính oan hồn lệ quỷ ở tại bên thai gào thét, một cú khó mà khống chế sát ý xông lên đầu. Trong chốc lát, chỉ thấy Phong Diệp Tu chỗ ngực tu La Vương tâm tỏa ra thần thánh kim quang, mà sau lưng của hắn thì chủ động hiện ra ảo ảnh tu La Vương. Ảo ảnh tu La Vương xuất hiện trong nháy mắt, cuốn quanh ở Phong Diệp Tu quanh mình mà khi dần dần bắt đầu tiêu tán, mà đã sắp quyết tán đến cái cổ hắc ngọc long lân thì bắt đầu tàn đi. Cái này cũng đại biểu cho Phong Diệp Tu đã không chế được bạo tẩu hắc long ma huyết, đem nó triệt để chuyển hóa là lực lượng của mình. Tu La Vương tâm tác dụng tại lúc này hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, cho dù là mạnh như hắc long oán khí đều không thể dao động Phong Diệp Tu tâm trí. Hô, hẳn là không có việc gì. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người đều ở rất xa địa quan sát, bọn hắn đang nhìn đến ma khí dần dần lui tán thời khắc, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung nổi lơ lửng chân huyết chu tức đã theo màu đen biến thành màu đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa trong đó hắc long ma huyết bị tỉnh hóa được không sai biệt lắm. Chẳng qua quan sát kỹ lời nói, này màu đỏ chân huyết chu tức màu sắc tựa hồ có chút ảm đạm, giống như còn trộn lẫn lấy có chút không muốn người biết thứ gì đó. Chính khi tất cả người cho rằng nguy cơ giải trừ lúc, chân huyết chu tức trong ngưng tụ ra một đạo có chút quỷ dị dòng máu màu vàng kim nhạt, chợt vì thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Phong Diệp Tu thể nội. Này mọi thứ đều ở trong nháy mắt, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người mặc dù chú ý tới, nhưng là hoàn toàn không có thời gian phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu màu vàng kim nhạt cưỡng ép chui vào Phong Diệp Tu thất khiếu. Dòng máu màu vàng kim nhạt xâm lấn Phong Diệp Tu thể nội trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung sát ý đột nhiên bộc phát ra, bất ngờ không để phòng kém chút nhường Phong Diệp Tu lâm vào trong hôn mê. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không biết giọt này dòng máu vàng nóng nhàn nhạt là vật gì, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được này dòng máu màu vàng kim nhạt bên trong ẩn chứa ma khí cùng oán niệm không thua gì hắc long ma huyết. Phong Diệp Tu dám hấp thụ Hắc Long Ma huyết thì không vẹn vẹn là vì Tu La Vương tâm, cũng bởi vì thể nội Bạch Long Phong ấn có thể áp chế huyết mạch Hắc Long Vương, cho nên hắn mới có chỗ dựa không sợ. Thế nhưng này không rõ lai lịch dòng máu màu vàng kim nhạt lại là triệt để phá vỡ vi diệu cân đối, nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói, thậm chí sẽ để cho Tu La Vương tâm cùng Bạch Long Phong ấn triệt để bị hủy. Chỉ thấy Phong Diệp Tu phía sau ảo ảnh Tu La Vương vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà bộ ngực hắn Bạch Long Phong ấn tản ra chỉ riêng mang thì càng phát ra ảm đạm. Giờ phút này Phong Diệp Tu linh thức thế giới đã là loạn thành một nồi cháo. Ba cỗ thế lực ngang nhau lực lượng tại tranh đoạt Phong Diệp Tu ý thức quyền chủ đạo. Phong Diệp Tu cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị bước vào chính mình linh thức thế giới. Bằng vào pháp vi quan nội thị, Phong Diệp Tu cũng không có tốn quá nhiều công phu liền tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, quan nhìn thấy chính mình linh thức thế giới. Linh thức thế giới vốn là mức cực hạn thế giới vi mô, lúc này Phong Diệp Tu giống như đưa thân vào bên mông tinh như biển, điều này huyền diệu khó giải thích cảnh tượng nhường hắn cảm thấy vô tận rung động. Nay thế giới vi mô cùng thế giới vi mô vốn là chặt chẽ không thể tách rời, giống như trưởng trung Phật quốc, tu di giới tử, tuyệt không phải bình thường người có thể đủ nhìn trộm hắn trong đó huyền bí. Phong Diệp Tu tại bóng tối vô tận trong nhìn thấy mệnh tinh của mình, phản phất có được một đen một trắng hai cái chân long đang không ngừng dây dưa. Mới đầu Phong Diệp Tu còn không hiểu rõ lắm đen trắng song long là cái gì, nhưng mà hiện tại đã hiểu rõ đây là Bạch Long Vương cùng Hắc Long Vương cụ tượng hóa. Tình hình chung dưới, đen trắng song long ở vào tương đối cân đối quan hệ, nhưng là bây giờ nhưng lại có một con cựu vĩ hồ hình thái ma khí đang trợ giúp Hắc Long Vương đối phó Bạch Long Vương. Phong Diệp Tu trơ mắt nhìn Bạch Long Vương rơi xuống hạ phong cũng là lòng nóng như lửa đốt, là mặc dù muốn tới gần mệnh tinh của mình, ý đồ giúp đỡ Bạch Long Vương. Nhưng mà Phong Diệp Tu mỗi lần nghĩ muốn tới gần thời điểm, tổng hội bị một cỗ không thể diễn tả lực lượng cho đẩy ra, chỉ có thể nhìn từ xa mà không cách nào tới gần. Chương 2110, không thể làm gì chương 2110, không thể làm gì mẫu thân. Phong Diệp Tu trơ mắt nhìn Bạch Long Vương bị vây công, lại không cách nào giúp một tay, trong lòng không khỏi lo lắng muôn phần. Nếu là Bạch Long Vương bại lời nói, Bạch Long Phong ấn đều sẽ hoàn toàn biến mất, mà Tu La Vương tâm cũng sẽ phá thoái, Phong Diệp Tu cũng sẽ lại lần nữa rơi vào ma đạo. Nay còn không phải nhất làm cho Phong Diệp Tu tuyệt vọng, nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là Bạch Long Phong ấn một sáng tiêu tán, mẫu thân tàn hồn cũng đem theo tất cả tiêu tán, Phong Diệp Tu không còn có phục hoạt mẫu thân có thể. Lòng nóng như lửa đốt Phong Diệp Tu không ngừng nghĩ muốn tới gần mệnh tinh, thế nhưng mỗi lần đều sẽ bị lấp kín bức tường vô hình cho băng ra, mà mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường linh hồn của hắn bị thương nặng. Linh thức thế giới liên quan đến nhìn bên ngoài ở thế giới, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người mặc dù không rõ ràng Phong Diệp Tu linh thức thế giới trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể thông qua biểu hiện bên ngoài suy đoán ra Phong Diệp Tu tình huống cụ thể. Lúc này Phong Diệp Tu sắc mặt trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh, trước ngực Bạch Long Phong ấn dần dần ảm đạm, ngược lại là phía sau Hắc Long chú ấn càng phát ra rõ ràng, đen như mực ma khí không ngừng dâng lên mà ra. Phong Diệp Tu phía sau Thanh Long Thiên Luân cùng ảo ảnh Tu La Vương đã là xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, chỉ sợ không được bao lâu rồi sẽ triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu trong miệng thì đang kêu gọi nhìn mẫu thân, mặc dù âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng là có thể cảm thụ ra hắn bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trước đó không lâu, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người đã biết được Phong Diệp Tu cha mẹ sự tình, cho nên cũng biết trong cơ thể của hắn Bạch Long Phong ấn có Bạch Long Vương tàn hồn, cũng biết Bạch Long hồn liên quan đến nhìn Phong Diệp Tu mẫu thân có thể hay không phục hoạt. Thẩm Như Ngọc không có quá nhiều do dự, chợt cũng không để ý Phong Diệp Tu trước đó dặn dò, bước nhanh hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng đi đến. "Ngọc Nhi, ngươi không nên vọng động." Đông Phương Hạ Mạt bắt lại Thẩm Như Ngọc cổ tay, cau mày nói: "Ta muốn giúp Phong ca ca gánh vác một ít chân huyết chu tước, như vậy không chừng đối với hắn có một ít giúp đỡ." Thẩm Như Ngọc ánh mắt có vẻ cực kỳ kiên định. Tình huống hiện tại có chút phức tạp, ngươi tùy tiện tới gần vô cùng có khả năng mất mạng. Đông Phương Hạ Mạt vẫn như cũ có phải không khẳng buông tay, lo lắng nói: "Hiện tại không quản được nhiều như vậy, nếu là ta một cái mạng năng lực đổi Phong ca ca lời của mẫu thân, tất cả đều là đáng giá." Thẩm Như Ngọc một cái bỏ qua rồi Đông Phương Hạ Mạt cổ tay, nhanh chân hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. Đông Phương Hạ Mạt còn muốn đuổi theo, cũng là bị một bên Hàn Tiêu cho kéo lại, trầm giọng nói: "Hạ Mạt, Phong Diệp Tu một sáng nhập ma lời nói, ngươi nghĩ qua hậu quả sao?" Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ là nhớ tới làm năm Phong Diệp Tu nhập ma thời điểm chẳng cảnh, suýt nữa đem ba người bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Tình huống hiện tại so với lúc trước có thể nói còn muốn hung hiểm, lúc kia chí ít còn có nhậm viện trưởng trấn thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính bọn họ. Một sáng Phong Diệp Tu thật sự mất khống chế lời nói, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thì không có nắm chắc có thể ép kềm chế được, như vậy rất có thể sẽ là không chết không thôi cảnh tượng. Nghĩ đến đây, Đông Phương Hạ Mạt mặc dù là lại làm sao không tình nguyện, hay là đã ngừng lại bước chân, khẽ cắn môi nói: "Hy vọng kỳ tích còn có thể xuất hiện, nếu xuất hiện không có khống chế cục diện này, chúng ta nên làm cái gì?" Hàn Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói: "Cái này ta thì không có nghĩ qua, chẳng qua cho dù là chiến tử ở đây, dường như cũng không có cái gì thật tiếc nuối, rốt cuộc chúng ta còn cùng nhau." "Ta cũng thế." Đông Phương Hạ Mạt chăm chú địa bắt lấy Hàn Tiêu bàn tay, bởi vì quá mức căng thẳng, trong lòng bàn tay cũng là tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai người thì nghĩ đi qua hỗ trợ, thế nhưng chân huyết chu tức còn tại kịch liệt thiêu đốt, Thẩm Như Ngọc mở ra chu tức thiên luân còn có thể chịu đựng, thế nhưng hai người bọn họ đều không thể tới gần, chớ nói chi là giúp được việc gấp cái gì. Nương theo lấy Thẩm Như Ngọc tới gần chân huyết chu tước, nàng bên ngoài thân thì bị che kín lên một tầng hắc viêm, cực hạn nhiệt độ cao nhường nàng đều cảm giác được có chút chống đỡ không được. Cho dù là làn da đã bị nghiêm trọng đốt bị thương, Thẩm Như Ngọc vẫn không có đình chỉ bước chân, dựa vào cường đại ý chí lực kiên trì tới Phong Diệp Tu bên cạnh. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trực tiếp đem hai tay vươn vào chân huyết chu tước trong, lập tức một cỗ đau nhức khó có thể chịu được kém chút nhường nàng hôn mê đi, chu tước chân hỏa theo cánh tay của nàng trong nháy mắt đem nó toàn thân nhóm lửa. Thẩm Như Ngọc chính là chính thống truyền thừa chu tước người, trong cơ thể nàng huyết mạch thánh linh có thể cùng chân huyết chu tước sinh ra vi diệu liên hệ, cho nên nàng có thể vì Phong Diệp Tu gánh vác chân huyết chu tước. Thế nhưng cái này cũng không có thể giải quyết Phong Diệp Tu khốn cảnh, vì nhường đánh vỡ Phong Diệp Tu thể nội cân đối cũng không phải là chân huyết chu tước, mà là lẫn vào chân huyết chu tước bên trong kia không rõ lai lịch dòng máu màu vàng kim nhạt. Mà này dòng máu màu vàng kim nhạt tựa hồ tại tận lực tránh né Thẩm Như Ngọc, hoàn toàn không cho nàng chủ động hấp thu cơ hội, Phong Diệp Tu tình huống cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Như Ngọc nhìn Phong Diệp Tu phía sau ảo ảnh Tu La Vương vết nứt dần dần tăng lớn, trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Chầm tư sau một lát, Thẩm Như Ngọc nhãn tình sáng lên, dường như là nghĩ đến một đáng giá thử một lần cách. Đó chính là sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lực lượng. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc là Nhật Nguyệt Đế Quốc trấn quốc thánh vật, năng lực của nó chính là có thể hấp thụ người khác huyết khí cường hóa chính mình. Chỉ là lần này Thẩm Như Ngọc gặp phải đối thủ cũng quá mức cường đại, này không rõ lai lịch dòng máu màu vàng kim nhạt nghiêm chỉnh không phải phàm huyết, đây chính là có thể cùng Hắc Long Ma huyết tương xứng thánh cấp huyết mạch. Thẩm Như Ngọc thì không có nắm chắc có thể trấn áp lại cỗ này không rõ lai lịch huyết mạch chi lực, chẳng qua cho dù là trong lòng không nắm chắc, nàng hay là không chút do dự chuẩn bị nếm thử một phen. Đầu tiên là bát xích quỳnh câu ngọc rót vào linh lực, khởi động sau đó bát xích quỳnh câu ngọc bắt đầu lơ lửng, chậm rãi bồng bềnh đến Thẩm Như Ngọc phía sau, chợt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đó cũng không phải Thẩm Như Ngọc lần đầu tiên sử dụng bát xích quỳnh câu ngọc, nàng đã có thể tinh chuẩn nắm giữ ảo diệu bên trong, cường đại lực hấp dẫn nhường lẫn vào chân huyết chu tức trong dòng máu màu vàng kim nhạt tránh cũng không thể tránh. Thẩm Như Ngọc tâm bên trong phi thường hiểu rõ, dòng máu màu vàng kim nhạt đối với Phong Diệp Tu nguy hại phi thường lớn, đồng thời cũng là phá hoại trong cơ thể hắn song long phong ấn cân đối kẻ cầm đầu, cho nên một giọt đều không có lọt mất. Chân huyết chu tức bắt đầu điên cuồng mà tràn vào Thẩm Như Ngọc thể nội, mặc dù lẫn vào trong đó dòng máu màu vàng kim nhạt đang không ngừng dãy rủa, nhưng mà vẫn như cũng là ngăn cản không nổi bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng cường đại. Chẳng qua mấy phút thời gian, giữa không trung còn sót lại tất cả chân huyết chu tức đều chui vào Thẩm Như Ngọc thể nội, mà nàng cũng thành công thu được chu tức ấn ký. Thẩm Như Ngọc từ cảm giác trong cơ thể mình có hai cỗ thế lực ngang nhau lực lượng tại tranh đấu lẫn nhau, mà thân thể của hắn cũng biến thành đỏ bừng, toàn thân mạch máu đều nhanh muốn bạo liệt tựa như. Vẫn chưa được sao? Thẩm Như Ngọc cố nén đau khổ kịch liệt, ngẩng đầu nhìn một chút Phong Diệp Tu. Chỉ thấy Phong Diệp Tu phía sau ảo ảnh Tu La Vương vỡ vụn tốc độ giảm bớt rất nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn là tại dần dần vỡ vụn, khoảng cách cuối cùng phá toái cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vừa mới Thẩm Như Ngọc tổng cộng hấp thu 1/2 chân huyết chu tước, trong đó thì đã bao hàm gần 1/2 dòng máu màu vàng kim nhạt. Đây cũng chính là nói Thẩm Như Ngọc cưỡng ép hấp thụ chân huyết chu tước trước đó, Phong Diệp Tu đã hấp thu 1/2 chân huyết chu tước, mà toàn bộ Hắc Long Ma huyết cùng 1/2 dòng máu màu vàng kim nhạt đã tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Trừ phi Thẩm Như Ngọc có thể đem Phong Diệp Tu thể nội dòng máu màu vàng kim nhạt cho tháo rời ra, nếu không Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là không có cách nào sửa đổi kết cục. Thế nhưng đây đối với Thẩm Như Ngọc mà nói căn bản là không thể nào làm được sự việc, bát xích quỳnh câu ngọc chỉ có hấp thụ huyết khí lực lượng, cũng không có bóc ra huyết khí năng lực. Lại không luận Thẩm Như Ngọc sử dụng bát xích quỳnh câu ngọc hấp thụ Phong Diệp Tu huyết khí, đối phương có thể hay không ra ngoài bản năng chống cự, cho dù là hoàn toàn không chống cự, cũng không thể triệt để đem đối phương tất cả huyết dịch tất cả đều rút ra đi. Giả sử thật sự làm như vậy, Phong Diệp Tu chỉ sợ cũng chỉ có tử vong một con đường này. Phong ca ca, Ngọc Nhi nên làm cái gì? Thẩm Như Ngọc vẻ mặt bất lực nhìn lên trước mắt sắc mặt càng phát ra tái nhợt Phong Diệp Tu, thanh âm rung động đạo đang lúc Thẩm Như Ngọc tay chân luôn cũng lúc, Phong Diệp Tu bên hông treo phi ngọc hương nan trong, chín cái tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, cựu vĩ mệnh tuyến bồng bềnh mà ra. Chỉ thấy cựu vĩ mệnh tuyến tựa hồ là có ý thức tự chủ bình thường, lại theo cơn gió cũng tu làn ra chui vào của hắn huyết quan trong. Thẩm Như Ngọc tại thấy cảnh này lúc thì là có chút không nghĩ ra, nàng cũng biết này cựu vĩ mệnh tuyến chính là cựu vĩ nữ đế đưa cho Phong Diệp Tu quan trọng tín vật, thế nhưng nàng lại là không hiểu rõ cựu vĩ mệnh tuyến đến tuột cùng đang làm gì. Thế nhưng Thẩm Như Ngọc cũng không có ra tay ngăn cản, nàng biết rõ cựu vị nữ đế chắc chắn sẽ không ra hại Phong Diệp Tu, cho nên thì mặc cho cựu vị mệnh tuyến chui vào Phong Diệp Tu trong mạch máu. Hiện tại Thẩm Như Ngọc đã không để ý tới có ý khác, trong nội tâm nàng chỉ là đang nghĩ nhìn làm sao cứu vớt Phong Diệp Tu, mà nàng đã là không thể làm gì. Cựu vị nữ đế chính là cấp chúa tể cường đại ma thú, đồng thời nàng thì đồng dạng quan tâm Phong Diệp Tu, đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích, không cho phép nàng có thể có biện pháp. Chương 2111, Cựu Ngọc Phong ấn chương 2111, Cựu Ngọc Phong ấn Thẩm Như Ngọc nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu biến hóa. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bên ngoài thân mạch máu xuất hiện chín đạo lưu quang đang không ngừng tán loạn, cái này hiển nhiên là cựu vĩ mệnh tuyến tại trong mạch máu bơi lội dấu hiệu. Chỉ thấy này chín đạo lưu quang có dần dần tăng lớn xu thế, tựa hồ là đang dẫn dắt đến Phong Diệp Tu thể nội huyết dịch tại không ngừng lưu động. Cũng không lâu lắm, cái thứ nhất màu vàng kim cựu vĩ mệnh tuyến xông phá Phong Diệp Tu làn da, mà căn này cựu vĩ mệnh tuyến đã bị dòng máu vàng nóng nhàn nhạt cho bao trùm. Thế nhưng dòng máu màu vàng kim nhạt dường như thì đang điên cuồng dãy rủa lấy, cựu vĩ mệnh tuyến chậm chạp không cách nào đem cỗ này dòng máu vàng nóng nhàn nhạt cho rút đi ra. Thẩm Như Ngọc nhìn bực này kỳ dị hiện tượng cũng là không khỏi hưng phấn không thôi, mặc dù nàng không rõ ràng cựu vĩ mệnh tuyến vì sao có thể thu hút dòng máu màu vàng kim nhạt, nhưng mà hiện tại đã dung không được nàng nhiều hơn tự hỏi. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc bắt đầu lại lần nữa thúc đẩy bát xích quỳnh câu ngọc, cường đại huyết khí hấp thụ lực lượng đang trợ giúp cựu vĩ mệnh tuyến thoát ly Phong Diệp Tu cơ thể. Mặc dù này rút ra cựu vĩ mệnh tuyến tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng mà tại Thẩm Như Ngọc nỗ lực dưới, rốt cục đem cái thứ nhất cựu vĩ mệnh tuyến cho thành công móc ra. Này có thứ một lần thành công kinh nghiệm, đúng lúc này cái thứ hai cựu vĩ mệnh tuyến cũng thành công bị móc ra, sau đó chính là cái thứ ba. Cây thứ thương. Nương theo lấy cựu vĩ mệnh tuyến không ngừng theo Phong Diệp Tu thể nội rút đi ra, Phong Diệp Tu sắc mặt thì dần dần trở nên bình thường lên, mà phía sau gần như phá toái ảo ảnh Tu La Vương thì bắt đầu tự động chữa trị. Phong Diệp Tu nguy cơ trên cơ bản coi như là giải trừ, thế nhưng Thẩm Như Ngọc sắc mặt lại là càng ngày càng kém, tất cả bị rút ra dòng máu màu vàng kim nhạt tất cả đều bị nàng cho hấp thu. Thẩm Như Ngọc tố chất thân thể còn lâu mới có được Phong Diệp Tu cường hãn như thế, nàng năng lực thừa nhận được một nửa nhạt kim sắc huyết mạch lực lượng đã là cực hạn, ở đâu chịu được toàn bộ nhạt kim sắc huyết mạch. Cùng bạo huyết mạch chi lực đang điên cuồng tàn phá nhìn Thẩm Như Ngọc thể nội mỗi một tế bào, đừng nói nàng còn chưa tiến hóa làm nguyên võ giả ngũ giai, cho dù là đã trở thành nguyên võ giả chiến đấu hệ ngũ giai, chỉ sợ cũng không chịu nổi hai loại hoàn toàn tương phản khí tức thánh cấp huyết mạch tàn phá. Phúc. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên, Thẩm Như Ngọc mạch máu vậy mà bắt đầu bạo liệt, mềm mại làn da thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tan bỡ. Thẩm Như Ngọc nỗ lực mở ra hai con ngươi, xung huyết đồng tử nhìn qua còn chưa thức tỉnh Phong Diệp Tu, nỗ lực muốn đưa tay đi đụng vào bàn tay của đối phương, hay là còn chưa chạm tới liền vô lực rũ xuống. Ngọc Nhi, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nhìn Thẩm Như Ngọc ngã xuống, như bị điên bọn tới bên cạnh của nàng. Thế nhưng bất kể bọn hắn làm sao kêu gọi, Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, cơ thể vẫn tại từ từ tan vỡ. Lúc này Thẩm Như Ngọc thể nội hai cỗ hoàn toàn khác biệt thánh cấp huyết mạch chi lực đang đối kháng với, Chu Tước ấn ký hoàn toàn không cách nào bình thường phát huy ra vốn có hiệu quả, tiếp tục như thế Thẩm Như Ngọc sợ rằng sẽ chân hướng đi tử vong. Vô biên vô tận hỗn độn trong, Thẩm Như Ngọc kia lúc sáng lúc tối linh thức tại theo sóng phiêu lưu, giống như lúc nào cũng có thể triệt để tiêu vong. Khoảng cách Thẩm Như Ngọc cách đó không xa chỗ, một quả tản ra ánh lửa tinh đoàn càng phát ra suy nhược, mà đây cũng là Thẩm Như Ngọc kia tràn ngập nguy hiểm mệnh tinh. Nơi này chính là Thẩm Như Ngọc linh thức thế giới, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình tại dần dần tan vỡ, thế nhưng lại là không thể làm gì. Đột nhiên, chín đạo lưu quang hội tụ thành một đóa hoa lệ cựu sắc liên hoa, nương theo lấy cựu sắc liên hoa nở rộ, Hồ Cửu Nhi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thẩm Như Ngọc mặc dù chưa từng nhìn thấy Hồ Cửu Nhi bản thân, thế nhưng đang nhìn đến nàng lần đầu tiên liền có thể khẳng định thân phận của đối phương. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt Thẩm Như Ngọc, thản nhiên nói: "Thẩm Như Ngọc, ngươi sắp chết." Thẩm Như Ngọc nhếch miệng mỉm cười, ôn nhu nói: "Ta biết, đây cũng là ngươi chờ mong a." Hồ Cửu Nhi nhíu mày, nói khẽ: "Đó là tự nhiên, sau khi ngươi chết, A Phong chính là ta một người." Thẩm Như Ngọc gật đầu cười, có hơi không người nói: "Sau này thì nhờ ngươi chăm sóc Phong ca ca." Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi giật mình chỉ chốc lát, nàng dường như không nghĩ tới Thẩm Như Ngọc vậy mà sẽ là cái phản ứng này. Hồ Cửu Nhi thử nghĩ qua Thẩm Như Ngọc vô số loại phản ứng, hoặc là điên cuồng, hoặc là không cam lòng, hay là phẫn nộ. Nhưng mà duy chỉ có không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ như thế địa bình tĩnh, đồng thời còn thản nhiên đem Phong Diệp Tu giao phó cho chính mình. "Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực bản tôn có biện pháp có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cầu ta, bản tôn không chừng năng lực đại phát thiện tâm cứu ngươi một mạng." Hồ Cửu Nhi chắp tay sau lưng, cười lạnh nói: "Ta nghĩ không cần như thế, tử vong của ta có thể đối với ngươi ta cũng là một loại giải thoát." Thẩm Như Ngọc bình tĩnh địa lắc đầu, trầm giọng nói: "Ngu ngốc, lẽ nào ngươi không thích A Phong sao? Lại dễ nổi giận như vậy." Hồ Cửu Nhi chán nổi gân xanh lên, nổi giận nói: "Yêu không chỉ là chiếm hữu, có đôi khi buông tay thì là một loại thỏa mãn, ta không muốn để cho Phong ca ca làm khó." Thẩm Như Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống, nói khẽ: "Hừ, bản tôn không cần ngươi bố thí, ngươi không muốn sống, bản tôn hết lần này tới lần khác thì muốn cứu ngươi." Hồ Cửu Nhi đột nhiên hất lên ống tay áo, cao giọng nói. Vừa dứt lời, Thẩm Như Ngọc linh thức thế giới trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rời rạc tại mệnh tinh phụ cận màu vàng kim nhạt chùm sáng bắt đầu ở hướng phía nàng quanh thân hội tụ. Thẩm Như Ngọc linh thức thế giới bên trong Hồ Cửu Nhi chính là cửu vĩ mệnh tuyến cụ tượng hóa tồn tại, bởi vì cửu vĩ mệnh tuyến muốn dẫn đạo dòng máu màu vàng kim nhạt, cho nên thì cùng nhau tiến vào Thẩm Như Ngọc thể nội. Cửu vĩ mệnh tuyến tựa hồ đối với này dòng máu vàng nóng nhàn nhạt có sức hấp dẫn mãnh liệt, dẫn đến tất cả huyết dịch đều bị tụ tập tại cửu vĩ mệnh tuyến trung quanh. Giờ phút này cửu vĩ mệnh tuyến tại Thẩm Như Ngọc trong mạch máu tán loạn, chợt đem tất cả dòng máu màu vàng kim nhạt tụ tập tại nàng tay trái trên cánh tay. Chân huyết chu tức hết rồi dòng máu màu vàng kim nhạt áp chế, cuối cùng thì phát huy ra nguyên bản lực lượng, cuồng bạo niết bàn chi hỏa triệt để đem Thẩm Như Ngọc cho nhóm lửa. Thẩm Như Ngọc gần như tan vỡ cơ thể tại niết bàn chi hỏa đem sức lực phục vụ phía dưới không ngừng từ cảng, mạch máu cùng làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Thẩm Như Ngọc phía sau bát xích quỳnh câu ngọc thì bắt đầu không ngừng chuyển động, cực nóng chu tức thánh hỏa đem nó triệt để luyện hóa, hóa thành một đạo huyết quang chui vào Thẩm Như Ngọc trên cánh tay trái. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trên cánh tay trái dần dần phát họa ra một đạo kỳ lạ phong ấn đồ án, đạo này đồ án chỉnh thể hiện ra đỏ như máu, hình thái cùng loại với nở rộ huyết sắc hoa đóa bình thường, đồng thời còn đang thong thả xoay tròn. Từ đằng xa quan sát cùng loại với mở rộng cửu vĩ, nhìn gần vừa tương tự với chín câu ngọc, xem toàn thể đi lên huyền diệu phi phàm. Cái này cửu ngọc phong ấn chính là Hồ Cửu Nhi tác phẩm, nàng sử dụng chính mình cửu vĩ mệnh tuyến thu hút Thẩm Như Ngọc thể nội tất cả dòng máu màu vàng kim nhạt, chợt lại vì bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng đem nó giam cầm, tạo thành đạo này kỳ lạ cửu ngọc phong ấn. Cửu ngọc phong ấn mặc dù là một phong ấn, lại là có được sức mạnh cực lớn, không chỉ có là đem bát xích quỳnh câu ngọc trong sức mạnh hóa, còn có được nhạt kim sắc huyết mạch lực lượng. Chẳng qua hiện nay Thẩm Như Ngọc còn không cách nào khống chế cố lực lượng này, chẳng qua nương theo lấy sau này cảnh giới cùng thực lực tăng lên, không chừng có thể đem cửu ngọc phong ấn bên trong lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nương theo lấy cửu ngọc phong ấn dần dần thành hình, Thẩm Như Ngọc linh thức thế giới bên trong Hồ Cửu Nhi thân ảnh thì dần dần trở nên mờ đi, mà Thẩm Như Ngọc thân ảnh lại là việt phát sáng rỡ. "Chỉ cần ta chết đi, ngươi là có thể cùng Phong ca ca danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, ngươi tại sao muốn cứu ta?" Thẩm Như Ngọc nhìn qua sắp tiêu tán Hồ Cửu Nhi, nghi ngờ nói. Linh thức thế giới bên trong tất cả hội nương theo lấy Thẩm Như Ngọc chết đi mà tiêu tán, cái này cũng thì mang ý nghĩa Phong Diệp Tu vĩnh viễn cũng không biết Hồ Cửu Nhi có cơ hội cứu vớt Thẩm Như Ngọc. Hồ Cửu Nhi rõ ràng có cơ hội có thể để cho Thẩm Như Ngọc tự nhiên chết đi, thế nhưng nàng nhưng không có lựa chọn làm như thế. "Ta cũng không biết là vì sao, ta chỉ biết là ngươi như là chết, Á Phong hội rất khó chịu đi." Hồ Cửu Nhi thay đổi ngày xưa ngạo khí, chỉ là mất mát lắc đầu, chợt liền triệt để hóa thành cựu sắc linh quang tiêu tán. Thẩm Như Ngọc nhìn qua Hồ Cửu Nhi tiêu tán phương hướng, mỉm cười nói: "Cửu Nhi cô nương, cảm ơn ngươi." Chương 2112, mẹ con gặp nhau. Chương 2112, mẹ con gặp nhau. Cửu Ngọc ấn ký hình thành sau đó, cô kia không rõ lai lịch huyết mạch thì bị triệt để phong ấn. Thẩm Như Ngọc nguy cơ cũng coi là tạm thời giải trừ, ý thức của nàng thì dần dần thanh tỉnh lại. Màu vàng nóng chu tức thánh hỏa vẫn như cũng là tại kịch liệt thiêu đốt, cực hạn nhiệt độ cao nhường Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người không dám tùy tiện tới gần, thế nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ ra Thẩm Như Ngọc sức sống càng phát cường đại. Thẩm Như Ngọc dài nhỏ lông mi run rẩy mình, chợt chậm rãi mở ra hai con người, cùng bạo chu tức thánh hỏa cũng tại khống chế của nàng phía dưới dần dần tiêu tán. Trải qua chân huyết chu tức tẩy lễ sau đó, Thẩm Như Ngọc bề ngoài thì có chút biến hóa vi diệu, chỉ thấy nàng chỗ mi tâm phượng vĩ hỏa diễm hoa theo thuần túy màu đỏ biến thành màu vàng nóng, đồng thời theo trạng thái tịnh biến thành động thái, giống như một đám thiêu đốt thánh diễm. Không có gì ngoài phượng vĩ hỏa diễm hoa biến hóa bên ngoài, Thẩm Như Ngọc đồng tử cùng màu tóc thì có chút sửa đổi, đồng dạng do xích hồng sắc chuyển biến làm màu vàng nóng, ánh mặt trời chiếu phía dưới còn có thể chiết xạ ra cựu thải như lưu ly hào quang óng ánh, quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Tứ muội, ngươi không sao, thật sự là quá tốt, vừa mới thực sự là dọa giết chúng ta. Hàn Tiêu vội vã địa chạy tới Thẩm Như Ngọc trước mặt, hoảng sợ nói: "Để các ngươi lo lắng, ta đã không sao." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, nói khẽ: "Đông Phương Hạ Mạt lại là có chút hăng hái vây quanh Thẩm Như Ngọc dạo qua một vòng, hai con ngươi còn tách ra có chút hâm mộ nét mặt. Hạ Mạt tỷ, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì?" Dù cho là bị một nữ sinh chằm chằm vào, Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi ửng đỏ. "Ngọc Nhi muội muội, ngươi nhìn lên tới dường như lại trở nên đẹp chút ít." Đông Phương Hạ Mạt kéo Thẩm Như Ngọc cánh tay, cười tủm tỉm nói: "Có, có sao?" Thẩm Như Ngọc có chút thẹn thùng che lấy gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo đương nhiên rồi, cho dù là ngươi bây giờ đứng ở cựu vị nữ đế bên cạnh, chỉ sợ cũng sẽ không có chút nào kém." Đông Phương Hạ Mạt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cau mày nói: "Mặc dù ngươi chưa từng nhìn thấy Hồ Cửu Nhi, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta là sẽ không sai." Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, nói khẽ: "Kỳ thực ta đã gặp Hồ Cửu Nhi, ta có thể khởi tử hồi sinh cũng là bởi vì nàng, nếu không chỉ sợ các ngươi đã không gặp được ta." "A, cựu vị nữ đế không phải vẫn còn đang hôn mê sao? Ngươi lại như thế nào nhìn thấy nàng? Sẽ không phải là ảo giác của ngươi đi?" Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, hơi có chút buồn bực nói. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc chậm rãi nhấc lên cánh tay phải của mình, thản nhiên nói: "Cái này Cựu Ngọc Phong Ấn chính là cựu vị nữ đế tác phẩm, cũng không thể cái này đều là ảo giác a." Đông Phương Hạ Mạt lúc này mới chú ý tới Thẩm Như Ngọc cánh tay trái bên trên màu vàng óng Cựu Ngọc Phong Ấn, nói khẽ: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút." Thẩm Như Ngọc cũng không có giấu giếm mọi người, đơn giản đem đầu đuôi sự tình bàn giao một lần, chẳng qua cũng không có nói đến nàng cùng Hồ Cửu Nhi trong lúc đó giao lưu chi tiết. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy Cựu Ngọc Ấn ký chính là do Cựu Vĩ Mệnh Tuyến cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc tạo thành, chẳng trách có thể phong ấn lại kia tà môn ma huyết. Đông Phương Hạ Mạt bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái, chợt nói khẽ: "Nhìn như vậy tới, Hồ Cửu Nhi thật đúng là người tốt." Thẩm Như Ngọc mỉm cười nói: "Cửu Nhi cô nương đích thật là một người thiện lương, nếu như có thể mà nói, thật hy vọng năng lực mau mau nhìn thấy nàng." Nói xong, Thẩm Như Ngọc quay đầu nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu, phát hiện hắn còn cũng không có lập tức tỉnh lại. Chẳng qua ảo ảnh Tu La Vương cùng Thanh Long Thiên Luân đã triệt để chữa trị hoàn toàn, sau lưng hắn Hắc Long chú ấn thì dần dần ảm đạm. Hiển nhiên là đã thoát ly nguy hiểm, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Phong Diệp Tu sở dĩ không có trước tiên tỉnh lại, chủ nếu là bởi vì hắn có một ít chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Từ cái đó Cửu Vĩ Hồ Hình Thái Ma ảnh không hiểu biến mất sau đó, Bạch Long Phong Ấn cùng Hắc Long chú ấn trong lúc đó lại lần nữa trở về trạng thái thăng bằng. Không chỉ như vậy, tứ thánh ấn kỳ đã toàn bộ tập hợp đủ, Bạch Long Phong Ấn cũng đã nhận được cực đại trình độ tăng cường, tàn hồn Bạch Long Vương cũng không cần cả ngày trấn thủ tại Phong Diệp Tu mệnh tinh chúng quanh. Đây cũng chính là nói Bạch Long Vương tàn hồn cuối cùng có thể giải thoát, không cần tại tiếp nhận cả ngày trấn thủ Bạch Long Phong Ấn đau khổ. Mà đây đối với Phong Diệp Tu mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại, vì Phong Diệp Tu có thể lần nữa nhìn thấy mẹ của mình. Mặc dù Phong Diệp Tu vẫn như cũ không cách nào tới gần mệnh tinh của mình, nhưng mà Bạch Long Vương tàn hồn lại là có thể tự do tại linh thức thế giới bên trong lêu lổng. Chỉ thấy Bạch Long Vương tàn hồn vì tốc độ cực nhanh hướng phía Phong Diệp Tu bay tới, còn chưa triệt để tới gần liền hóa thành một cái thân mặc hoa lệ váy trắng mỹ lệ nữ tử, mang theo hòa thuận nụ cười ôn nhu hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. Cô gái mặc áo trắng này chính là Bạch Long Vương hình dạng người, nếu là quan sát kỹ lời nói, dường như đó có thể thấy được Phong Diệp Tu tướng mạo cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng Phong Diệp Tu nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, quả quyết không thể tin được trước mắt mỹ lệ nữ tử chính là mẹ của mình, bởi vì nhìn đi lên thật sự là quá mức trẻ hơn một chút. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt không nhìn thấy mảy may gian nan vất vả dấu vết, Bạch Long Vương xa xa nhìn qua thì giống như một người hai mươi mấy tuổi thiếu nữ bình thường, thế nhưng theo nàng tỏa ra khí chất đến nhìn, lại là vô cùng cao quý trang nhã. Chỉ có trải qua lịch sử gian nan vất vả mài mới có thể có bực này rửa sạch duyên hoa cao quý khí tức, nghiêm chỉnh không là cái tuổi này có thể có được. Bạch Long Vương trang phục vì trắng tuần làm chủ, nhìn qua không nhiễm trần thế dáng vẻ, nhìn kỹ giáp địa trên váy dài có tinh xảo bạch long văn tú, trên đó còn quấn quanh lấy lúc sáng lúc tối tinh thần lưu quang. Xa xa nhìn qua phong thiên tầm giống như đưa thân vào mở mịt như mộng ảo sáng chói hào quang trong, hắn phía sau lúc cần lúc hiện bạch long hư ảnh tản ra trí cao vô thượng thánh huy, lại để người nhất thời không biết là đặt mình vào hiện thực, hay là kia xinh đẹp huyễn trong mộng. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Long Vương dáng vẻ hình người, một thời gian cũng là có chút không biết làm sao lên. Chỉ thấy Bạch Long Vương đạp trên ưu nhã nhịp chân đến gần Phong Diệp Tu, chợt nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Hài tử, những năm này để ngươi chịu khổ." Bạch Long Vương hóa thành long hồn trấn thủ phong ấn, có thể nói nàng là tận mắt thấy Phong Diệp Tu từng bước một trưởng thành, cho nên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Phong Diệp Tu là có khó khăn cỡ nào. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy chờ mong đã lâu ôm, bởi vì quá mức căng thẳng cùng hưng phấn, cả người toàn thân cũng trở nên cứng ngắc, chỉ là tại nhếch miệng cười khúc khích. Có đôi khi huyết thống thân tình mang tới cảm thụ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho dù là Phong Diệp Tu lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên thân thiết. Phong Diệp Tu cùng Bạch Long Vương ôm hồi lâu, nhiều năm trước tới nay tưởng niệm tại lúc này cũng đã nhận được an ủi, hai người không cần nói thì có thể cảm nhận được trong lòng đối phương khó nói lên lời tâm tình vui sướng.